Vạn Xuyên cùng những người khác, cầm bó đuốc trái che phải cản, ngăn lại đằng sau vây quanh cự ngạc, tình hình tràn ngập nguy hiểm. Để cho ta tới đối phó nó. Yến Linh xông lại đây, trong tay vung vẩy bạc búa, hướng cự ngạc đánh tới. Phúc! Một đạo ngân quang phá không tập sát, cự ngạc vỏ cứng bị chém ra một đường vết rách. Nhưng Yến Linh vậy tại cự ngạc phản chân phía dưới, bạc búa tuốt tay, thân thể vậy hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thì, ngươi cẩn thận. Yến Trương vội vàng ôm lấy Yến Linh, hai người cùng một chỗ quẳng xuống đất. Sở Tâm Vân nhìn ở trong mắt, thân hình kề sát đất trượt, một phát bắt được bạc búa, hướng cự ngạc chém tới, hô. Chập chân trong ngọn lửa, một đạo ngân quang giống như tấm lụa, hoành không xuất thế, xẹt qua cự ngạc thân thể. Một đạo máu tươi bắn tung tóe, cự ngạc rốt cục thụ thường, phát ra hung tàn kêu gào, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Ma thu thực lực giang sắt cự ngạc, hoàn toàn không phải Sở Tâm Vân có khả năng ngăn cản. Có thể làm bị thương đối phương, đã là Sở Tâm Vân lớn nhất cực hạn. Trừ phi chúng vào chỗ yếu, nếu không không cách nào chém giết. Trông thấy cự ngạc như phát điên địa xông lên, Sở Tâm Vân vội vàng hướng lui về phía sau đi, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm, Sư Linh Ngọc hai tay bó đuốc đốt hết, chỉ còn lại có một chi, không cẩn thận bị cự ngạc làm bị thương, máu chảy ồ ạt, lảo đảo trở ra. Vạn Xuyên vội vàng tiến lên, đứng tại chống chỗ vị trí bên trên, huy động bó đuốc, miễn cưỡng ngăn trở bước tới cự ngạc. Chúng nhân đứng trước tuyệt cảnh, mặt thẻ cắn răng hướng cự ngạc vọt tới. Trong bóng tối, người khác nhìn không thấy, Sở Tâm Vân lại là thấy rõ ràng rõ ràng, một đạo bạch sắc tiểu xà, từ mặt thẻ trong tay háo vọt ra ngoài, nhào về phía cự ngạc vết thương. Phảng phất chim én lướt qua ao nước đồng dạng, bạch xà nhẹ nhàng địa cắn một cái, trong nháy mắt trở về, lại chui vào mặt thẻ trong tay háo. Ngao! Răng sắt cự ngạc phảng phất bị thương nặng, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ui! Bạch xà nhìn qua hứng hở công kích, cho cự ngạc tạo thành tổn thương, tháng qua Sở Tâm Vân bạc búa công sát mấy lần. Vâng! Răng sắt cự ngạc phảng phất nổi điên đồng dạng, hướng bên cạnh vách động đánh tới. Bùn cắt tuôn rơi mà xuống, phảng phất hạt mưa đồng dạng. Cự ngạc càng không ngừng tướng vết thương, tại trên vách động ma sát, một đầu cái đuôi lớn càng không ngừng đong đưa, đập nện mặt đất, phanh phanh rung động. Một cái hô hấp thời gian, cự ngạc liền toàn thân kiệt lực, ngã trên mặt đất, hấp hối. Máu tươi từ vết thương cốt cốt địa chảy ra đến, không còn là huyết tinh vị đạo, mà là gây mùi hôi thối. Không nghĩ tới mặt thẻ bạch xà, như thế chi kịch độc. Sở Tâm Vân trong lòng thầm giật mình, cái này nên là mặt thẻ không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không dễ dàng thi triển cuối cùng thủ đoạn. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, phát hiện mặt thẻ sắc mặt, tương đương địa khó coi, phảng phất sắp chết người đồng dạng. Nếu như đoán chừng không nói bậy, đầu kia bạch xà là mặt thẻ dùng bí thuật, dưỡng dục trưởng thành dị chủng. Hắn thúc đẩy bạch xà công kích, mình cũng sẽ bị phản vệ, phải bỏ ra tướng đương đại giá. Sở Tâm Vân thầm nghĩ trong lòng. Yến Linh, Yến Trương đi lại đây, trông thấy cự ngạc trúng độc bộ dáng, cũng là âm thầm kinh hãi. Mã Lao Đại, ngươi có lợi hại như vậy kịch độc, làm sao không còn sớm dùng a? Yến Trương nhịn không được vấn đạo. Kịch độc cũng muốn kiến huyết phong hầu a, cự ngạc toàn thân không có vết thương, chỉ là kịch độc, thì có ích lợi gì? Mặt thẻ hưu khí vô lực nói ra. Sở Tâm Vân chào hỏi Vạn Xuyên bọn người, đi vào trong động khẩu tới. Mọi người dùng bó đuốc bức ở vây quanh cự ngạc, mặt thẻ tướng một điểm cuối cùng khu thú dược, vẩy vào cửa hang. Lúc này, nơi xa truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh, hô to tiếng cầu cứu, cự ngạc ăn nuốt âm thanh. Thanh âm vị trí chính là chúng nhân phòng ngự mỏm đá thạch chỗ. Đằng sau chạy đến người, vậy lựa chọn mỏm đá thạch làm phòng thủ. Nhưng bọn họ không có quá nhiều củi mới, vậy thiếu khuyết khu thú dược vật, rốt cục không địch lại, hạ chẳng có thể nghĩ. Chúng ta đi thôi, khu thú tán mùi thuốc, một khắc thời gian liền tan họp đi. Nay mà không thể ở lâu, đi được càng xa càng tốt. Mặt thẻ nói ra. Trong lòng mọi người đều thở dài trong lòng, cùng một chỗ hướng nơi xa đi đến. Hang động con đường, chậm rãi hướng đi lên, trên mặt đất vậy dần dần không có vũng bùn, biến thành đá xanh lộ diện. Chúng nhân cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng phiền phức vậy theo nhau mà tới. Bó đuốc đốt hết, bốn phía đen kịt một màu, bất quá cũng may có Sở Tâm Vân dẫn đường, vấn đề không tính quá lớn. Sau nửa canh giờ, Sở Tâm Vân nghe thấy len ken tích thủy âm thanh, tăng tốc bước chân đi tới. Phía trước có một chỗ trung ao nước chất mát lạnh, có thể uống. Tất cả mọi người là tinh bì lực tẫn, toàn thân vũng bùn cũng cần thanh tẩy, đều tại bên cạnh cái ao ngồi xuống. Sở Tâm Vân tướng túi ra nước rót đầy, ngay tại bên miệng uống vào mấy ngụm. Lạnh buốt thanh thủy vào trong bụng, lập tức một cỗ cơ lửa bốc lên, toàn thân không còn chút sức lực nào địa nằm trên mặt đất. Mặt thẻ bọn họ còn mang theo một chút đồ ăn, thẳng thắn cùng một chỗ đem ra, chia 7 phần, mỗi người một phần. Động Quật Thông nói xảy ra ngoài ý muốn, Sở Tâm Vân không biết phía dưới dọc đường còn có thể hay không tìm tới đồ ăn. Cho nên cầm mình cái kia một phần, chỉ ăn một chút một điểm, liền cất vào tới. Lúc này, Yến Trương đột nhiên kêu to lên, ta ngửi được mùi vị này, hảo tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Sở Tâm Vân nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Yến Trương ngồi tại mặt thẻ bên cạnh, một phát bắt được đối phương, không buông tha bộ dáng. Yến Trương huynh đệ, ngươi đây là làm gì? Mặt thẻ không hiểu vấn đạo. Liền là ngươi tại động quật viết linh tinh chữ viết, làm hại bản gia chạy không ít đường vòng. Viết lung tung thuốc nhuộm hương vị, ta vĩnh viễn cũng không quên được. Hiện tại ngươi bao khỏa bên trong có loại này thuốc nhuộm, đừng nói không phải ngươi làm. Yến Trương lớn tiếng nói. Sở Tâm Vân đi tới gần, vậy ngửi thấy thuốc nhuộm mùi, bừng tỉnh đại ngộ phía dưới, trong lòng âm thầm tốt cười. Chương 20, lối ra sắc cơ. Sở Tâm Vân biết được trên vách đá chữ viết, là mạt thẻ kế tác, trong lòng âm thầm tốt cười. Ta chỉ là tùy tiện viết viết, không nghĩ hại huynh đệ ngươi, đắc tội, ha ha mạt thẻ cười. Mà bắt đầu. Cái này không thể trách mạt thẻ, ngươi cho ta mau trở lại. Yến Linh ngồi ở bên cạnh, hô. Nhìn xem, thì ngươi đều lên tiếng, người không biết không tội. Mạt thẻ vừa cười vừa nói. Yến Trương vậy cười lên, nếu như ngươi đem ăn, phân cho ta một chút, ta liền bỏ qua ngươi, còn coi ngươi là hảo huynh đệ. Ngươi ăn hết. Vừa rồi ta cái kia một phần mới ăn mấy ngụm, liền toàn bộ cho ngươi, ngươi toàn ăn sạch. Yến Linh giật mình vấn đạo. Yến Trương lập tức có chút xấu hổ, ta vóc dáng lớn hơn một chút, cho nên sức ăn vậy lớn hơn một chút. Bình thường ngươi như thế ăn, còn chưa tính, nhưng bây giờ thời khắc mấu chốt, ngươi làm sao không khống chế một chút. Hiện tại ăn hết, đằng sau trên đường, cũng chỉ có thể đói bụng. Yến Linh lắc đầu thở dài, mày nhíu lại ở cùng nhau. Yến Trương túi đầu xuống, giữ im lặng, phảng phất làm sai việc nhỏ hài giống như. Yến Trương huynh đệ, ta phân ngươi một chút đi, bất quá ngươi khác ăn một miếng xong, không chừng đằng sau còn muốn đi bao xa đường đâu. Mặt thẻ cười tướng mình cái kia phần, phân một chút cho Yến Trương. Cùng một chỗ tại hung hiểm bên trong chém giết, liên thủ vượt quan, Yến Trương vậy liều mạng xuất thủ, lấy hết toàn lực. Sở Tâm Vân nghĩ được như vậy đi tới, tướng mình cái kia một phần, phân một chút cho Yến Trương. Sở huynh đệ, ta biết ngươi là một người tốt, đà tạ. Lần này sau khi ra ngoài, mọi người liền là bạn tốt. Yến Trương vừa cười vừa nói. Chúng nhân nghỉ xong, băng bó kỹ vết thương, tiếp tục đi đến phía trước. Hai canh giờ về sau, mọi người đi tới một chỗ khô giáo chi địa, vậy mà phát hiện rìa đường chuẩn bị tuổi khô. Chắc là thanh phong các trước đó bố trí, cố ý lưu tại chỗ này. Lần khảo hạch này thanh phong các nguyên vốn cũng là thỏa đáng an bài, giang sắt cự ngạc liền là một cái ngoài ý muốn, còn tốt mọi người đồng lòng xông lại đây. Có tuổi khô, chúng nhân lập tức nhóm lửa sưởi ấm, nhóm lửa chồng ngồi xuống nghỉ ngơi. Ấm áp đống lửa chiếu sáng hắc ám, đuổi đi động quật hàn ý mọi người nghị luận lần này ngoài ý muốn, đều vì chết học sinh cảm thấy tiếc hận, vậy may mắn mình có thể may mắn thoát thân. Một hồi về sau, mệt mỏi đánh tới, an bài thủ hộ người, tất cả mọi người tại cạnh đống lửa, nặng nghề địa thiếp đi. Sở Tâm Vân tu luyện tâm ý biết, suy nghĩ cảnh giác, vượt qua thường nhân gấp mấy lần. Hoàng hốt ở giữa, nghe thấy nơi xa trong bóng tối, có rất nhỏ nói chuyện thanh âm. Xoay người nhìn chung quanh, chỉ có Yến Linh, Yến Trương hai người không tại, Sở Tâm Vân trong lòng nghi hoặc, nhỏ giọng đi tới. Tỷ, vừa rồi coi như nhiều người như vậy, ta đều cho là ngươi là thật tâm mang ta. Yến Trương thấp giọng nói ra. Ta nếu không mắng ngươi vài câu, ngươi có thể được đến nhiều đồ ăn. Ngươi lớn như vậy sức ăn, đoán chừng vẫn chưa ra khỏi sơn động, liền hội đói chết ở chỗ này. Yến Linh nói ra. Nguyên lai là hết ăn lại uống, Sở Tâm Vân trong lòng thầm mắng, vốn định tiến lên vạch trần, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Như vậy trở mặt, không phải Sở Tâm Vân tính cách. Dù sao tại hắn khi lui về phía sau, Yến Trương không chút do dự vọt lên, giúp hắn ngăn trở cự ngạc. Mỗi người đều có mình bản tính, cái này một đôi tỷ đệ nguy nan lúc không có lùi bước, so với rất nhiều người đều cường. Sở Tâm Vân không làm kinh động đối phương, lặng lẽ rời đi, về tới bên cạnh đống lửa. Ngủ một giấc về sau, chúng nhân khôi phục thể lực, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trong bóng tối cũng không biết đi được bao lâu, Sở Tâm Vân thô sơ giản lược đoán chừng, đại khái là đi một tiên, rốt cục nhìn thấy phía trước ánh sáng. Mọi người thấy lối ra, đều trở nên hưng phấn, tăng tốc bước chân chạy tới. Cửa hàng sinh ở một vách đá bên trên, vách đá đao tức đúa bổ đồng dạng, 16,5m bên ngoài, còn có hai cái lỗ miệng. Sở Tâm Vân nhớ kỹ giáo viên nói qua, đi ra địa động coi như thông qua khảo hạch, dưới mắt hai cái này cửa hàng, chắc hẳn liền là cái khác hai cái lối đi cửa ra. Phía trước là một vùng bình địa, nơi xa chỉ có một đầu đá xanh đường mòn, vốn lượn địa thông hướng nơi xa. Không cần hỏi cũng biết. Thuận đường mòn hướng về phía trước, liền là cuối cùng điểm cuối cùng. Chúng nhân cao hứng bừng bừng hướng trước mà đi, đột nhiên một tên nam tử từ tảng đá lớn đằng sau đi ra, đứng ở nói bên trong, chặn lại chúng nhân đường đi. Giáo viên đại nhân, chúng ta đã đi ra địa động, thuận lợi quá quan. Mặt Thẻ tiến lên một bước, cười chắp tay nói ra. Bang! Đối phương nam tử cất kiếm, một đạo cường thế khí tức, từ thân thể tản ra, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Đây là thối cốt cảnh thực lực. Mọi người tại cường thế dưới áp lực, vì chi biến sắc, nhịn không được lui lại một bước, không biết đối phương nam tử cử động như vậy, là đạo lý gì. Muốn quá quan, liền lấy ra thực lực tới. Nam tử ánh mắt tại chúng nhân trong đám đảo qua, trầm giọng nói ra. Ta hiểu được, đây là Thanh Phong các an bài cuối cùng khảo hạch, nghiệm chứng học sinh thực lực. Xin hỏi giáo viên đại nhân, hợp cách điều kiện là cái gì? Mặt Thẻ ôm quyền chắp tay vấn đạo. Sau lưng cả đám người, cũng đều là trong lòng run lên. Đối phương giáo viên thế nhưng là thối cốt cảnh thực lực, cao hơn chúng nhân ra rất rất nhiều. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng muốn quá quan, đoán chừng không phải đồng dạng gian nan. Sở Tâm Vân nhìn xem giáo viên ánh mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác kỳ quái tử nhưng mà sinh. Tên này giáo viên nam tử tiếp cận hắn ánh mắt, hơi khác thường, phảng phất là trong đám người tìm kiếm, tìm được hắn giống như. Cái loại cảm giác này, Sở Tâm Vân cảm giác đối phương chính là vì hắn mà đến, mặc dù đối phương ánh mắt thoáng một cái đã qua, nhưng hắn có loại dự cảm này. Có lẽ là ta đa tâm, tại động quật bên trong hành tẩu quá lâu, đột nhiên đi tới, có chút hoảng hốt ảo giác. Sở Tâm Vân trong lòng suy nghĩ, lắc đầu. Có thể đi đến đường mọi người, liền tính vượt qua kiểm tra. Giáo viên nam tử lạnh lùng ánh mắt, liếc nhìn chúng nhân, chậm rãi nói ra. Một vấn đề cuối cùng, chúng ta từng bước địa đến, vẫn là cùng nhau tiến lên. Mặt Thẻ cười vấn đạo. Giáo viên nam tử trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, miệng bên trong phun ra hai chữ, tùy tiện. Thương thương thương. Giáo viên vừa dứt lời, Mặt Thẻ, Trung Tú, Sư Linh Ngọc, Vạn Xuyên bốn người, liền cùng một chỗ rút khỏi bình khí, hướng đối phương giết tới. Không khỏi Sở Tâm Vân qua lo lắng nhiều, tay hắn chấp trường đao cùng Yến Trường, Yến Linh, vậy cùng một chỗ vây lại. Giáo viên trong tay nam tử trường kiếm, sắn một cái kiếm hoa, điểm điểm hàn quang thiểm thức ở giữa, một đạo kiếm phong công hướng chúng nhân. Chanh chanh chanh. Mấy tiếng gấp rút binh khí tiếng va đập, trận bên trong bóng người lắc lư, Sư Linh Ngọc, Vạn Xuyên thân thể, hướng về sau bay ngược mà đi, rơi trên mặt đất không nhúc nhích, máu tươi từ dưới thân rỉ ra, nhuộm đỏ mặt đất. Ngươi thân là giáo viên, lại ra tay giết hại khảo hạch học sinh. Trung Tú mở to hai mắt, trong nháy mắt kinh ngạc, ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Giáo viên không để ý tới hội, tiếp tục công sát mà đi. Mặt Thẻ một thanh kéo ra Trung Tú, nhưng vẫn là đã chậm một bước, Trung Tú bị trọng thương, ngã trên mặt đất. Đây chỉ là một trận tư cách khảo hạch, vì cái gì xuất thủ hung ác như vậy? Mặt Thẻ hai mắt trợn lên, lớn tiếng chất vấn đạo. Không đúng. Hắn cũng không phải Thanh Phong các giáo viên. Sư Linh Ngọc, Vạn Xuyên đã bỏ mạng. Sở Tâm Vân thấy rõ hai người đã bỏ mình, lớn tiếng cảnh báo hô. Hô. Giáo viên nam tử trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, một đạo kiếm quang hướng Sở Tâm Vân tập sát mà tới. Hắn là tới giết ta, chuyên môn vì ta mà tới. Trong nháy mắt, Sở Tâm Vân từ đối phương sát ý ánh mắt bên trong, nhìn ra chân thực, thân hình vội vàng lui về phía sau. Chương 21, thảm thiết, lấy mạng đổi mạng. Sở Tâm Vân nhìn ra đối phương sát ý, thân hình vội vàng hướng về sau trở ra. Hắn một tay nắm lấy chôi đao, một tay nâng thân đao, hai tay hướng về phía trước với tới, tướng trường đao ngăn tại phía trước. Keng. Cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, đối phương trường kiếm đâm vào đao trên thân. Trường đao ứng thanh đoạn thành mấy đoạn, thân đao mảnh vỡ hướng về sau tật bắn đi. Lực lượng khổng lồ từ thân đao truyền đến, Sở Tâm Vân cảm giác hai tay chấn động, năm ngón tay không tự chủ được bung ra, hổ khẩu chảy ra máu tươi. Hiu hiu hiu. Trường đao mảnh vỡ kích xạ mà đến, xuyên vào hắn thân thể, tốt tại không có làm bị thương yếu hại. Thật mạnh thực lực. Sở Tâm Vân thuận thế ngã xuống đất, hướng bên cạnh cũng ngay, tránh thoát đối phương tất sát nhất kích. Giáo viên nam tử 10 phần chắc chín một kiếm, lại bị Sở Tâm Vân ngăn trở, hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, trên tay vậy hơi hơi chậm lại. Yến Trương thừa cơ vọt tới phụ cận, ngăn tại Sở Tâm Vân phía trước, huy động thiết phủ bổ xuống. Muốn chết. Nam tử trường kiếm sắn một cái kiếm hoa, hướng Yến Trương đánh tới. Keng. Thiết phủ bắn ngược một bên, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Yến Trương trên thân trúng một kiếm, một cái tay kéo lại cán búa, hướng bên cạnh lảo đảo, đổ vào Sở Tâm Vân bên cạnh. Đa tạ. Sở Tâm Vân gặp Yến Trương thay mình ngăn trở đối phương, thụ kiếm thương, gật đầu cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi phân cho ta ăn, giúp ta, cho nên ta vậy giúp ngươi. Một điểm kiếm thương không tính là cái gì, nam tử trên thân không có thương tổn, không coi là nam nhân. Yến Trương máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ quần áo, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân trong lòng thoải mái, Yến Trương tại thời khắc nguy cấp có thể động thân cứu giúp, cái này như vậy đủ rồi. Cái khác đều là nhỏ, không đáng nhắc đến. Yến Linh trông thấy Yến Trương bại lui, thân hình đi ra một bộ phiêu miểu bộ pháp, hướng nam tử công sát mà đi, hô hô hô. bạc đúa hóa thành khắp thiên tàn ảnh, huyền diệu chiêu thức, lại bức đối phương vội vàng phía dưới, lui về sau một bước. Bang! Nam tử phản kích, một kiếm đâm tới. Trường kiếm đâm vào lưỡi búa bên trên, bị đoạn làm hai đoạn. Yến Linh mặc dù chặt đứt đối phương trường kiếm, nhưng lực đạo chấn động truyền đến, bạc đúa vậy tuột tay bay ra ngoài. Nàng nắm đúa tay phải ra thịt phun nước, máu tươi chảy đầm địa, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, dưới chân lảo đảo lui lại. Sở Tâm Vân thân hình bắn lên, rút ra bên hông dài một thước dao găm, liều chết hướng nam tử đánh tới. Sở Tâm Vân, có người mua xuống tính mệnh của ngươi. Nam tử lạnh lùng nhìn xem Sở Tâm Vân, đưa tay hướng hắn chụp tới. Quả nhiên là nhằm vào ta mà tới. Sở Tâm Vân không có mạo muội cẩn thận, trong tay dao găm hóa thành một đạo hàn quang, hướng nam tử ném đi. Mọi người hướng đường mòn đào tẩu, mới là đường sống duy nhất. Sở Tâm Vân thừa cơ hướng bên cạnh bỏ chạy, trông thấy Mạt Thẻ quỳ rạp xuống sư linh ngọc bên cạnh, si ngốc biểu lộ, la lớn, Mạt Thẻ, đi mau à. Ngươi vậy mà giết. Giết linh ngọc. Mạt Thẻ té quỵ dưới đất, nhìn xem giáo viên nam tử, hai mắt lộ ra hung quang. Hắn làm sao vậy không thể tin được, đến bước cuối cùng này, mình thanh mai trúc mã bạn gái, lại bị giết chết. Chỗ này người toàn đều phải chết. Nam tử ánh mắt lạnh lùng đảo qua, cất bước hướng cách gần nhất Mạt Thẻ đánh tới. Mạt Thẻ dưới sự phẫn nộ, một tiếng hét lên, vung đao nghênh đón tiếp lấy, hô hô hô. Trong cơn giận dữ, Mạt Thẻ chỉ công không tuân thủ, trong nháy mắt đánh xuống vài đao. Nam tử một phát bắt được Mạt Thẻ cổ tay, giang rắc. Tiếng xương nứt âm truyền đến, Mạt Thẻ xương cổ tay ứng thanh mà đứt, trường đao rơi trên mặt đất. Sở Tâm Vân lòng nóng như lửa đốt, nhặt lên một thanh trường kiếm, hướng nam tử công sát mà đi. Yến Trương cùng Yến Linh vậy phối hợp lẫn nhau, cùng một chỗ xông lại đây. Ba người cùng một chỗ liên thủ công kích, phải cứu về bị bắt lại Mạt Thẻ. Đúng lúc này, giữa sân nam tử hét thảm một tiếng, buông ra Mạt Thẻ, thân hình hướng về sau lảo đảo rút đi. Tại hắn trên thân quấn lấy một đầu dài đến một xích bạch xà, ngẩng đầu thổ tín, phát ra xì xì thanh âm. Sở Tâm Vân rốt cục thấy rõ bạch xà bộ dáng, lưng bên trên một tia nhàn nhạt dây đỏ, từ phần đuôi đến đỉnh đầu như ẩn như hiện, chính là trên điển tịch ghi chép chân quý dị chủng, xích tuyến tuyết xà. Xích tuyến tuyết xà. Ngươi vậy mà lấy huyết mạch làm khế, nuôi một đầu xích tuyến tuyết xà. Nam tử tướng bạch xà ném xuống đất, một cước dẫm chết, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, hướng Mạt Thẻ cuồng hống, giải dược. Giải dược cho ta. Bạch xà bị dẫm chết, Mạt Thẻ thân thể phảng phất cảm ứng đồng dạng, vô lực quẳng ngồi dưới đất, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nam tử thân hình hướng về phía trước một phát bắt được Mạt Thẻ, giải dược đâu? Mạt Thẻ cho hắn giải dược, nhưng là ngươi nhất định phải thả chúng ta rời đi. Sở Tâm Vân la lớn. Mạt Thẻ tựa hồ tâm ý đã quyết, lắc đầu, ngươi giết Linh Ngọc, ta muốn ngươi chôn cùng. Lúc này, nam tử thân thể tiếp nhận độc rắn thống khổ, trên mặt cơ bắp trở nên vặn mẹo, dữ tợn như quỷ. Phải biết độc rắn mạnh, liền ngay cả thân thể khổng lồ răng sắt cự ngạc, vậy chịu đựng không nổi dùng thân thể va chạm vách núi, huống chi nhân loại thân thể. Đúng, xích tuyến tuyết xà là dùng ngươi huyết mạch dưỡng dục, giải dược hẳn là ngươi huyết đục. Trên tay nam tử vết thương, chảy ra hôi thối máu đen, đến khó mà chịu đựng tình trạng. Hắn đè lại Mạt Thẻ, mở ra miệng rộng cắn. A! Mạt Thẻ một tiếng hét thảm, cổ bị đối phương cắn nát, lập tức máu chảy ồ ạt. Đi mau, đi tìm người cứu mạng a! Sở Tâm Vân la lớn. Đến trình độ này, chúng nhân đã không cách nào cứu viện. Nơi này là khảo hạch điểm cuối cùng, cuối đường mòn, hẳn là có thanh phong các người, chỉ có kêu cứu mới là chính xác. Trung tú người bị thương nặng, không có thể hành động, bị Sở Tâm Vân lưng tại trên thân, chúng nhân cùng một chỗ hướng đường mòn chạy đi. Cứu mạng a! Tiến Trương vung ra bàn chân to, dọc theo đường mòn bay về phía trước chạy, lớn tiếng gọi. Nam tử không có đuổi theo, chúng nhân dọc theo đường mòn phi nước đại. Đi ra mấy trăm trượng về sau, rốt cục trông thấy có mấy đạo nhân ảnh, điện xạ mà tới. Rốt cục được cứu. Sở Tâm Vân trông thấy có người chạy đến, cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất. Sở Tâm Vân, ngươi không có việc gì chứ? Chảy nhiều như vậy máu, tuyệt đối không nên chết, cho ta chịu đựng. Tiến Linh giật nảy mình. Vội vàng đỡ lấy Sở Tâm Vân, lung lay hắn thân thể. Dừng tay a, ngươi như thế cùng dao động, ta coi như bất tử, cũng phải bị ngươi dao động chết. Sở Tâm Vân thở gấp sai khí, vội vàng nói. Không có việc gì liền tốt, ha ha. Yến Linh cười. Mà bắt đầu. Thanh phong các người rốt cục đuổi lại đây, nhìn gặp chúng nhân tình hình, đều quá sợ hãi. Sở Tâm Vân nhìn thấy người tới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thân thể thụ thương, tâm lực lao lực quá độ phía dưới, hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn khi tỉnh dậy. Thời gian đã là ngày thứ hai. Bên cạnh thủ hộ người trông thấy hắn thức tỉnh lại đây, vội vàng thông chi thủ ở bên ngoài người. Thanh phong các chấp pháp ti người, đi đến, ngồi tại Sở Tâm Vân trước giường. Sở Tâm Vân hỏi thăm đằng sau sự tình, người tới nói cho hắn biết, khi cứu viện người đuổi tới thời điểm, mặt thẻ đã khí tuyệt bỏ mình, nam tử vậy trúng độc mà chết. Tuyệt đại đa số lấy huyết mạch dưỡng dục khế sinh độc vật võ giả, huyết mạch liền là giải dược, điểm này không sai. Nhưng đây chỉ là đồng dạng tình hình, mặt thẻ xích tuyến tuyết xà giải dược, không vẹn vẹn chỉ là huyết mạch, còn cần một loại khác dược vật hỗn hợp ăn vào. Cho nên nam tử trúng độc bỏ mình, tử trạng cực thảm, tươi sống địa đau đớn mà chết. Sở Tâm Vân thở dài, mặt thẻ lúc đầu có thể sống sót, nhưng lại chết đã chết đi. Vì cho sư Linh Ngọc báo thù, cùng đối phương đồng quy vu tận, làm cho người thổn thức thở dài. Mấy trăm năm trước đó, một đám thần bí người tụ tập cùng một chỗ, liên hợp tên là Khô Diệp Lâu. Bọn họ chuyên môn thu lấy tiền thuê, làm một chút ám sát sự tình. Chết đi tên nam tử kia, liền là Khô Diệp sát thủ. Nghe những người khác nói, sát thủ muốn đối phó người là ngươi, ta muốn biết ngươi đắc tội người nào. Người đến vấn đạo. Sở Tâm Vân trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, túi đầu nhớ lại. Chương 22, Thanh Phong các nhiệm vụ. Sở Tâm Vân lộ ra vẻ trầm tư, túi đầu nhớ lại. Hắn nói cho người đến, mình trước kia đắc tội với người không ít, nhưng chân chính liên quan đến tính mệnh báo thủ, cũng chỉ có Mục thị gia tộc. Người chuyện khi trước, chúng ta cũng đã được nghe nói một chút. Lối ra bị tập kích chuyện này đã qua, Thanh Phong các hội lắng lại việc này phong ba. Về phần Mục gia sự tình, không có xác thực chứng cứ, ngươi cũng không cần bốn phía lời đồn đại. Người đến căn dặn Sở Tâm Vân đừng nói lung tung, cũng đem việc này ngọn nguồn, nói cho hắn. Khô Diệp sát thủ giả mạo tham gia khảo hạch học sinh, tiến nhập địa động. Lấy hắn thực lực, tự nhiên là rất nhanh đi đến điểm kết thúc. Thanh Phong các giáo viên dưới sự khinh thường, bị sát thủ ám toán ngã xuống. Sau đó sát thủ liền giả mạo giáo viên, chờ đợi Sở Tâm Vân đến. Việc này ngươi vận khí cực dai, nếu không có khảo hạch địa động, sát thủ khó mà không thai theo đuôi theo vào, ngươi sớm đã bị ám sát. Người đến nói ra. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, hỏi, không biết lần khảo hạch này, kết quả như thế nào? Người đến nói cho hắn biết, khảo hạch địa động thông đạo xuất hiện răng sắt cự ngạc, Thanh Phong các đã phái người bắt giết, giải quyết triệt để. Cũng may chết học sinh cũng không tính nhiều, chỉ có hơn 10 người. Cái khác tham gia khảo hạch học sinh, tổng cộng có hơn 800 người. Trong đó có hơn 200 người, căn bản không có tìm được tiến vào cửa hang, còn có hơn 200 người, không có ở quy định thời gian đuổi tới điểm cuối cùng, những người này đều tướng bị đào thải bị loại. Các người 4 người có thể đi ra răng sắt cự ngạc thông đạo, còn có thể đối mặt thối cốt cảnh thực lực sát thủ, hoàn hảo không chút tổn hại địa sống sót, rất đáng gờm. Hiện tại mắn đẻ thương, sau khi ra ngoài, liền là Thanh Phong các chính thức học sinh. Người đến tướng kết quả nói cho Sở Tâm Vân, khích lệ một phen về sau, liền rời đi mà đi. Sở Tâm Vân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng địa thở phào một cái, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi. Sát thủ hành thích sự tình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là truyền ra ngoài, bị Thanh Phong các học sinh tự mình lưu truyền. Thanh Phong các một chỗ, Lý Thiên Hạo đạt được sát thủ thất bại tin tức, hai mắt lộ ra vẻ thất vọng. Sở Tâm Vân, lần này tính ngươi vận khí tốt, có thể đào thoát Khô Diệp ám sát. Không giết ngươi khó tiêu mối hận trong lòng ta. Khô Diệp rất giữ chữ tín, phái ra sát thủ chỉ biết là ám sát người, không biết thuê người. Lý Thiên Hạo tuyệt không lo lắng, việc này hội rắc ngay cả mình. Vẫn là trước chờ việc này, gió êm sóng lặng về sau, rồi nói sau Lý Thiên Hạo đi qua đi lại, dựa cửa sổ trông về phía xa. Suy nghĩ lần tiếp theo xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mà tại Thanh Phong các một chỗ khác, Tiết Minh, Triệu Vũ, Nô Vân bọn người, biết việc này về sau, thì là thầm hô may mắn. Bọn họ chỉ muốn dạy dỗ Sở Tâm Vân, bức nó tâm phục khẩu phục, không muốn chọc bực này đại sự. Các cử động thủ người không cùng bên trên Sở Tâm Vân, vậy giúp bọn họ trốn qua một kiếp, nếu không tất bị dính líu vào. Hai tháng về sau, có Thanh Phong các nhiệm vụ, mới học, trung học đều phải tham dự. Chúng ta liền tại nhiệm vụ lần này bên trong xuất thủ. Chặn đứng Sở Tâm Vân, làm một cái kết thúc. Các ngươi đã theo ta Tiết Minh, ta liền nhất định sẽ thay các ngươi ra mặt, sẽ không để cho huynh đệ mình nhận ủy khuất. Tiết Minh nói ra. Triệu Vũ, Nô Vân hai người nghe thấy lời ấy, lập tức cảm ơn khóc nước mắt, cảm tạ lao đại, vì bọn họ ra mặt. Cái khác ba tên đồng bọn, cũng là cùng một chỗ tán thưởng. Tiết Minh nghe chúng nhân khen ngợi, một mặt hưởng thụ bộ dáng, lâng lâng địa cười. Mà bắt đầu. Sở Tâm Vân ở tại Thanh Phong các chữa thương chỗ, tinh tâm chữa thương. Chữa thương trong lúc đó, Tiền Tam Đa mang theo Trường Quyền, Vi Xương trước đến thăm, gặp hắn vô sự, vậy liền yên lòng. Tiền Tam Đa thực lực vậy có tấn thăng, hiện tại là Thanh Phong các đến trường, đang chuẩn bị bế quan tiềm tu, nâng cao một bước. Ta muốn bế quan khổ tu, chuẩn bị sang năm Thanh Phong các sàng chọn tỷ thí, việc này lớn, không thể không khổ tu chuẩn bị chiến đấu. Tiền Tam Đa nói ra, bế quan khổ tu, không định mua vào bán đi kiếm tiền. Sở Tâm Vân trêu ghẹo cười nói, đều là một chút buôn bán nhỏ. Giao cho Trương Quyền, Vi Dương, bọn họ có thể tiếp lý. Sở huynh có gì cần, tìm bọn họ liền có thể đi. Tiền Tam Đa vừa cười vừa nói. Trương Quyền, Vi Sương đứng ở một bên, cười hướng Sở Tâm Vân chắp tay, Sở đại ca phân phó, liền là lao đại phân phó, huynh đệ chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Sở Tâm Vân ngồi ở trên giường hoàn lễ, cười cảm ơn hai người. Mọi người nói đùa một trận, Tiền Tam Đa một nhóm, liền cáo từ rời đi mà đi. Sau 10 ngày, Sở Tâm Vân khôi phục như lúc ban đầu, Thanh Phong các thuốc chữa thương hiệu quả kỳ giai, trên thân ngay cả sẹo đều không có để lại. Về phần khảo hạch ngoài ý muốn, sát thủ các loại trên phố lời đồn đại, bị coi như nói xấu Thanh Phong các lời đồn, giúp cho áp chế, ảnh hưởng hạ xuống nhất phạm vi nhỏ. Khi Sở Tâm Vân rời đi chữa thương chỗ lúc, tất cả lời đồn đại đều tan thành mây khói, phảng phất sự tình chưa hề phát sinh giống như. Đi vào Thanh Phong các nội phủ ti, Sở Tâm Vân đưa trước thân phận trúc bài, chuyển thành chính thức Thanh Phong các học sinh. Thân phận mới trúc bài nhiều một đạo ấn ký đánh dấu, Sở Tâm Vân cầm trong tay, quay người hướng tàng thư lâu mà đi. Chỉ có thông qua khảo hạch, trở thành chính thức học sinh, mới có thể tiến nhập Thanh Phong các tàng thư lâu. Sở Tâm Vân đi vào trước lầu, thủ vệ nghiệm chứng thân phận, sau đó đi vào bên trong. Bên cạnh trên tường, treo tấm bảng gỗ, trên đó viết tàng thư lâu quy tắc chuẩn mực. Sách lâu tầng thứ nhất là đồng dạng điện tịch, chỉ cần có chính thức học sinh thân phận, đều có thể xem. Tầng thứ hai tàng thư, mới là công pháp điện tịch, các loại tạp học, đúc kiếm, luyện khí, phù văn, luyện dược, cái gì cần có đều có. Nhưng nhất định phải nỗ lực tương ứng điểm công lao số, mới có thể tiến nhập được qua. Tầng thứ ba tàng thư, thì là Thanh Phong các trọng yếu điển tịch, cần càng nhiều điểm công lao số, mới có tư cách xem. Liên quan tới điểm công lao mấy chi giao, từ học sinh tại ngân phiếu định mức bên trên ký tên, đệ xuống thủ ấn làm chuẩn, mỗi tháng ký sổ kết toán một lần. Nếu là học sinh cuối tháng điểm công lao số không đủ thanh toán, liền phải bị trọng phạt, nghiêm trọng người trục xuất Thanh Phong các. Sở Tâm Vân chỉ là quen thuộc địa đầu, cũng không dự định xem điển tịch. Nhìn quy tắc về sau, chỉ ở tầng thứ nhất tùy ý nhìn trong chốc lát, liền rời đi hướng Công Huân Đường mà đi. Công Huân Đường là Thanh Phong các tuyên bố nhiệm vụ chỗ, trở thành chính thức học sinh về sau, có thể ở chỗ này đón lấy nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công lao số. Sở Tâm Vân đi vào Công Huân Đường, nhìn một chút treo biển hành nghề nhiệm vụ, hái thuốc bắt thú, áp vận bảo tiêu, tiêu diệt đạo phỉ các loại nhiệm vụ đều có. Mặt khác, hắn còn trông thấy treo ở tấm bảng gỗ báo cáo, là mới học, trung học nhất định phải tham gia nhiệm vụ. Tiến vào Thanh Phong Cốc bí cảnh, tìm kiếm đạo văn thạch. Nếu là Thanh Phong các học sinh, nhất định phải lấy Thanh Phong các làm linh, vì Thanh Phong các cống hiến sức lực hết sức. Cho nên mỗi 3 tháng, liền có một kiện nhất định phải tham gia nhiệm vụ. Đại tông công khai nhiệm vụ, Công Huân Đường hội sách 3 tháng trước phát ra thông cáo. Lần này công khai nhiệm vụ, tiến vào Thanh Phong Cốc bí cảnh, tìm kiếm đạo văn thạch, cũng là Sở Tâm Vân nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ không dung vắng mặt, trừ phi đạt được Thanh Phong các gật đầu đồng ý đương nhiên. Nếu như giao nạp đại lượng điểm công lao số, cũng có thể miễn đi nhất định phải nhiệm vụ, bất quá làm như vậy rất ăn thiệt thòi. Sở Tâm Vân đang tại xem xét nhiệm vụ, đằng sau có người đi tới, chật vỗ bả vai hắn. Đối phương trên lòng bàn tay lực đạo không cạn, Sở Tâm Vân cảm giác đầu vai trầm xuống, quay người quay đầu nhìn lại. Chương 23, bí cảnh bên ngoài. Sở Tâm Vân nhìn lại, đứng phía sau Yến Trương, đại thiết phủ khiêng trên vai, long tinh hổ mánh bộ dáng. Mà dáng người nổi bật Tiến Linh, thì là hai tay chống nạnh. Một bộ đại tỷ phái đoàn, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Ba người cùng một chỗ chắp tay, lẫn nhau gặp qua, cười hàn huyên. Ngươi cũng muốn làm một chút nhiệm vụ, kiếm được tiền một chút điểm công lao số. Đi theo tỷ lan lộn, bao ngươi có lửa không có lô vốn. Tiến Linh vừa cười vừa nói. Sở huynh, chúng ta làm một trận đi, ba người liên thủ, thế không thể đỡ. Tiến Trương cũng cười khuyên nhủ. Sở Tâm Vân khéo lời từ chối, bởi vì sau một tháng, liền là Thanh Phong các nhất định phải nhiệm vụ. Hắn muốn đợi nhiệm vụ lần này về sau, lại làm lựa chọn. Yến Trương, Yến Linh hai người, lại là đã tiếp xuống một cái nhiệm vụ. Đây là hai người lần đầu nhiệm vụ, thi vòng đầu tiếng gáy, cho nên hào hứng rất đậm. Ba người nói chuyện một trận, Yến Linh Yến Trương hai người vội vàng nhiệm vụ, liền cùng Sở Tâm Vân cáo tử, rời đi mà đi. Sở Tâm Vân trở về trụ sở, chỉnh lý mình tạp vật, sau đó một mình đi vào nơi yên tĩnh, bắt đầu mình tu luyện. Thời gian mỗi thiên địa đi qua, Sở Tâm Vân đi sớm về trễ. Tu luyện đổ mồ hôi như mưa, thực lực vậy đột nhiên tăng mạnh. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, đến Thanh Phong các nhất định phải nhiệm vụ thời gian. Lúc này Sở Tâm Vân thực lực, cũng đạt tới trúc thể cảnh hậu kỳ thực lực. Chính hắn đo thử một chút, cơ bắp làn da đã đạt đến hậu kỳ bền bỉ. Cao trăm trượng lưỡi dao rơi xuống, chỉ có thể ở trên thân vạch ra một đạo bạch ấn, không có bị thương chút nào. Đồng dạng võ giả hậu kỳ lực đạo, tương đương với trung kỳ gấp 2. Nhưng Sở Tâm Vân bạo phát đi ra lực đạo, thì tương đương với trung kỳ gấp 3. Có thể nói nghe rợn cả người. Chờ qua nhiệm vụ lần này, ta liền đi nghiệm chứng thực lực, xin tấn thăng làm trung học. Sở Tâm Vân trở lại trụ sở, đổi một thân thanh phong các học sinh áo dài, cất bước hướng công huân đường đi đến. Công huân đường quản sự cầm thân phận chúc bài, trước ghi lại ở sách, sau đó giao cho Sở Tâm Vân một cái giấy viết thư, để hắn theo lời làm việc. Sở Tâm Vân mở ra giấy viết thư, phía trên viết nhiệm vụ hạng mục công việc, để hắn đi trước thanh phong cốc chờ lệnh, chờ đợi phân công. Đi ra thanh phong các, Sở Tâm Vân dọc theo đường núi, hướng sâu trong núi lớn mà đi, hai canh giờ về sau, liền đi tới thanh phong cốc bên ngoài doanh địa. Trong doanh địa không ít học sinh tập hợp một chỗ, nghị luận nhiệm vụ lần này, cũng tìm kiếm thích hợp đồng bạn, trao đổi liên thủ sự tình. Có người trông thấy Sở Tâm Vân đi tới, cũng cười tìm tới đi. Nhưng Sở Tâm Vân câu đối tay không có hứng thú, khéo lời từ chối, trực tiếp đi vào trong doanh trướng. Trong doanh trướng, hơn 10 tên quản sự chính bàn trước, vùi đầu vung bút, dị thường bận rộn bộ dáng. Sở Tâm Vân đưa trước thân phận chúc bài, đạt được một phần thanh phong cốc bí cảnh địa đồ, còn có cụ thể nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, tại thanh phong trong cốc tìm tới đạo văn thạch, giao cho đạo văn sư nghiệm chứng, hoàn thành quy định số lượng. Mới tiến vào thanh phong các hạ học, muốn hoàn thành nhiệm vụ, rất là gian nan. Bên ngoài có học sinh liên thủ tổ đội, người gia nhập vào, nhiệm vụ có thể nhẹ lòng một ít. Đương nhiên, một người làm một mình, nhiều lục soát vài chỗ, cần có thể bổ kém cỏi, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quản sự gặp Sở Tâm Vân là mới tiến vào thanh phong các hạ học, hảo tâm nhắc nhở hắn, bất quá trên bản đồ đánh dấu khu vực nguy hiểm, liền không nên tiến vào. Thanh phong cốc bí cảnh trắng thiên đêm tối, cùng ngoại giới là nhất trí, nhiệm vụ kỳ hạn là 30 ngày, ngươi phải nhớ kỹ thời gian, khắc bỏ lỡ kỳ hạn chót. Sở Tâm Vân cười gật đầu, chắp tay cảm ơn quản sự, quay người đi ra doanh trướng. Đi vào bên cạnh doanh trướng, Sở Tâm Vân nhận một bình huyền sâm hoàn, còn tuyển một chút cái khác dược hoàn, dược tán. Huyền sâm hoàn là bổ sung thể lực dược hoàn, mỗi bình 10 cái, tìm không thấy đồ ăn thời điểm, phục thêm một viên tiếp theo, có thể ngăn cản thân thể tiêu hao. Mặt khác dược hoàn, dược tán, đều là chữa thương, khu thú, giải độc chi dụ. Những dược vật này đều là miễn phí, mỗi người một phần, không nhiều lắm lĩnh. Mà đổi thành có một ít tốt hơn đan dược, lại là cần điểm công lao số hối đoái. Sở Tâm Vân nhìn thoáng qua, ngẫm lại mình còn thừa không nhiều điểm công lao số, trong lòng thở dài mà đi. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, Sở Tâm Vân dã ngoại nghỉ ngơi, cần một số tạp vật. Hắn nhận lấy về sau, toàn bộ chứa vào lồng dương, dùng giá gỗ lưng tại sau lưng. Nhìn qua phảng phất du học người, có một loại phong vũ đi gấp, một nắng hai sương phong trần cảm giác. Vạn sự đầy đủ, Sở Tâm Vân chuẩn bị rời đi doanh địa, bên cạnh một tên học tử đi lại đây. Vị này học sinh, gì không gia nhập chúng ta, cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Người đến tuổi tác cùng Sở Tâm Vân tương tự, trên thân áo dài có thêu đánh dấu, là thành phong các trung học. Hắn nhìn qua Sở Tâm Vân, lắc đầu chê cười nói, thanh phong cốc bí cảnh hung hiểm, đối ngươi dạng này một tên hạ học, thật sự là quá khó khăn. Gia nhập chúng ta về sau, chỉ cần bình thường làm một chút việc nặng, gặp gỡ hung hiểm thời điểm, tự có chúng ta ra mặt, bao ngươi thông qua nhiệm vụ lần này. Đây là rõ ràng đang tìm kiếm cung cấp thúc đẩy tạp dịch, mà không phải liên thủ tổ đội. Sở Tâm Vân khó chịu trong lòng, thật xin lỗi, tại hạ ưa thích một người vô câu vô thúc, vô ý cùng người liên thủ. Ngươi không biết chúng ta thực lực. Chúng ta liên thủ tổ đội chủ đạo người, là đại danh đỉnh đỉnh Trương Tinh Nguyệt Trương công tử. Người đến giọng nói cao cao tại thượng, mời Sở Tâm Vân về chỗ, phảng phất thiên đại ban ân đồng dạng. Trương Tinh Nguyệt. Chưa nghe nói qua. Sở Tâm Vân cười lắc đầu. Người đang nói đùa chứ? Thế mà không biết Trương Tinh Nguyệt Trương công tử đại danh, thanh phong các trung học bảng, bài danh trước 10 phong vân nhân vật, ngươi hội chưa nghe nói qua. Người đến trong lúc kinh ngạc lộ ra khinh thường, trên mặt có vẻ trâm trọng. Thanh phong các chính thức học sinh. Cho dù là thân là hạ học, tại mỗi cái gia tộc bên trong, cũng đáng khoe sự tình. Từ dưới học tấn thăng trung học học sinh, ước chừng có hơn 5 vạn người. Trung học trên bảng, chỉ có 100 người, có thể đưa thân trong đó, đều là có thực lực người nổi bật. Trương Tinh Nguyệt có thể tại trên bảng, đưa thân trước 10 phân liệt, hắn thực lực có thể nghĩ. Bên người vậy tự nhiên có không ít người nịnh bợ, chen chúc tả hữu. Nhưng Sở Tâm Vân lại xem thường, không có lưu tâm chú ý cái này chút. Hắn mục tiêu là như hoa nhược nhan đồng dạng phong vân nhân vật. Ít nhất cũng hẳn là như tiền tam đa đồng dạng đến trường, mới có thể tiến nhập hắn ánh mắt. Thanh phong các đến trường học sinh, từ trung học hơn 5 vạn người bên trong tấn thăng mà tới. Hết thể chỉ có hơn 5.000 người, nói cách khác, trung học trong 10 người, liền có 9 người bị đào thải. Đến trường mới là Sở Tâm Vân mục tiêu, chỉ là một cái Trương Tinh Nguyệt, hoàn toàn không tại hắn cân nhắc liệt kê. Ha ha, làm ngươi cảm giác ngoài ý muốn. Ta còn thực sự chưa từng nghe qua Trương Tinh Nguyệt cái tên này, thanh phong các trung học bảng. Ta luôn luôn không quá chú ý. Sở Tâm Vân một nói từ chối nói. Khẩu khí thật là lớn, đây là không có đem trung học trên bảng nhân vật, để vào mắt ta. Nơi xa đi tới một tên nam tử, hoa lệ quần áo, vênh váo tự đắc bộ dáng. sau lưng hắn đi theo ba người, bày biện bảo vệ tư thế, nhìn hướng bốn phía học sinh, cũng là mắt cao hơn đầu bộ dáng. Người đến nhìn thấy người tới, lập tức đổi sắc mặt, miệng nói Trương Thiếu. Không cần nghĩ lại, Sở Tâm Vân cũng biết người này chính là Trương Tinh Nguyệt. Ngươi thật đúng là nói đúng, chỉ là trung học bảng, ta còn thực sự không có để vào mắt. Sở Tâm Vân thấy đối phương ngữ khí bất thiện, vậy lạnh nói mà chống đỡ. Làm càn. Chỉ là một cái hạ học, đây cũng là ngươi nên nói. Trương Tinh Nguyệt sắc mặt phát lạnh, lộ ra một tia sắc ý, thân hình bỗng dưng ra tốc, xuất thủ hướng Sở Tâm Vân công tới. Chương 24, thực lực va chạm. Không có chút nào dấu hiệu, Trương Tinh Nguyệt thân hình bay lên không bạo khởi, giống như một đóa mây đen, áp đỉnh công sát mà tới. Ai vậy không ngờ rằng Trương Tinh Nguyệt càng như thế tùy tiện, coi như bốn phía học sinh mặt, trước mặt mọi người, đột nhiên xuất thủ tập sát. Liền ngay cả cùng ở bên cạnh hắn người, vậy không nghĩ tới, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, Sở Tâm Vân cúi lưng kéo cánh tay, một quyền vung đi, phanh. Hai người công sát đụng thẳng vào nhau, lẫn nhau thân hình, riêng phần mình lui về phía sau. Trương Tinh Nguyệt chỉ lui về phía sau hai bước, liền ổn định thân hình. Sở Tâm Vân lại lui lại sáu bước, mới khó khăn lắm ổn định. Cái này không kỳ quái, Trương Tinh Nguyệt danh liệt trung học bảng trước 10, trước đây thật lâu liền là trúc thể cảnh đỉnh phong thực lực, bây giờ khoảng cách viên mãn, bất quá cách xa một bước. Nhưng Sở Tâm Vân lại là hồn qua thiên, mới tấn thăng trúc thể cảnh đỉnh phong, cho nên thực lực so với đối phương, kém rất nhiều. Ân, lại là trúc thể cảnh đỉnh phong thực lực, khó trách có thể đón lấy ta một quyền chi lực, ngươi lại tiếp ta một quyền thử một chút. Trương Tinh Nguyệt trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc, xuất thủ tiếp tục công sát mà đi. Đối mặt thực lực vượt qua mình cường giả, Sở Tâm Vân không có né tránh, thân hình hướng đi lên, xuất thủ. Phanh. Hai người toàn bằng thực lực đối công, không có chút nào mánh khỏe, nắm đấm đối nắm đấm. Trương Tinh Nguyệt vẫn như cũ là lui ra phía sau hai bước, nhưng lần này Sở Tâm Vân lại chỉ lui về phía sau năm bước, so với lần trước ít lui ra phía sau một bước. Tại bản thiếu gia trước mặt ngoan cố chống lại, nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Trương Tinh Nguyệt đối mỗi lần xuất thủ kết quả, tương đương địa không hài lòng. Hắn thấy, Sở Tâm Vân bay lên không bay ngược, chật vật ngã xuống trên mặt đất, mới là mình muốn kết quả. Nhưng đối phương thế mà gượng chống xuống tới, chỉ lui ra phía sau năm bước, quá không nể mặt hắn. Trương Tinh Nguyệt hai mắt lộ ra sắc ý, thân hình bày ra một cái cổ quái tư thế, phảng phất mãnh cầm đứng tại hoành trên cành, đang muốn đằng không mà lên đồng dạng. Ba ba ba. Hắn toàn thân xương cốt quan phát ra ầm thành, hai mắt phảng phất mãnh cầm tiếp cận con ngồi đồng dạng, khóa lại Sở Tâm Vân nhất cử nhất động. Đây là một chiêu võ kỹ quyền pháp, uy lực công kích vượt qua vừa rồi. Sở Tâm Vân vẻ mặt khí thế, nhìn ra đối phương công sát bất phàm, bang. Hắn nghiêng người rút kiếm, chỉ phía xa đối phương, chân trái bước về phía trước một bước, bày ra một chiêu kiếm thức. Bốn phía học sinh đều xông tới, nhìn trước mắt cái này trường chiến đấu, không khí hiện trường hết sức căng thẳng. Dừng tay. Hét lớn một tiếng từ trong đám người truyền đến, các vị học sinh tránh ra hai bên, một tên giáo viên đi đến, ra hiệu hai người dừng tay, mặc dù thành phong các chuẩn mực, không cấm tự mình bỏ sức, nhưng mặc cho vụ trước đó lại là cấm đánh nhau chết sống. Không nhìn thấy ta có thể chẳng quan tâm, nhưng nhìn thấy, ta vẫn là muốn quản một chút. Trông thấy giáo viên đi tới, Trương Tinh Nguyệt thu chiêu. Người nói, Sở Tâm Vân, là ngươi vận khí tốt, chúng ta đi. Nói dứt lời, Trương Tinh Nguyệt mang theo người một nhà, nên ngang rời đi. Hết thảy đều là thực lực nói chuyện à, Sở Tâm Vân biết mình cùng đối phương chênh lệch, kiếm thức huyền diệu cũng vô pháp cam đoan nhất định có thể thắng lợi. Hắn không nói gì, rút lui tuyển nhận kiếm, hướng giáo viên chắp tay, quay người gạt mở đám người, nên ngang rời đi. Thanh phong các doanh địa, chiếm diện tích rất rộng, giống như quân lữ doanh trại quân đội. Sở Tâm Vân một đường tật hành, một hồi về sau. Đi ra doanh địa đại môn, hướng Thanh Phong Cốc mà đi. Tiết Minh người một mực canh giữ ở doanh địa đại môn, trông thấy Sở Tâm Vân rời đi, vội vàng bẩm báo lên trên. Chúng ta truy. Tiết Minh lập tức mang theo đồng bọn Triệu Vũ, Nô Vân các loại, một nhóm 6 người rời đi doanh địa, hướng Sở Tâm Vân phương hướng đuổi theo. Hắn đi được vội vàng, cũng không biết Sở Tâm Vân cùng Trương Tinh Nguyệt xung đột sự tình. Trong mắt hắn, Sở Tâm Vân vẫn là hạ học thực lực, phe mình 6 người, 2 tên trung học, 4 tên hạ học, an chắc đối phương. Thanh Phong Cốc ở vào hai đạo cự phong ở giữa, sơn phong cao vút trong mây, cả ngày không thấy đỉnh núi. Thằng đứng mà hạ sơn vách tường, từ xa nhìn lại đao tức đúa bổ đồng dạng, phía trên không thấy một gốc cỏ dại. Miệng hang sương mù tràn ngập, giống như cự thú không ngừng phụt ra hút vào, hiện lộ rõ ràng ra bí cảnh hung hiểm thần bí. Sở Tâm Vân tiến vào sơn cốc. Hai khắc thời gian về sau, đi ra miệng hang mê vụ khu vực, đứng ở một mảnh trên đất trống. Bốn phía có không ít thanh phong các học sinh, tại trải qua vụ khu thời điểm, đồng bạn thất lạc, cho nên ở đây dừng lại chờ. Sở Tâm Vân thấy rõ phương hướng, thả người hướng sâu trong thung lũng tật hành mà đi. Thanh Phong cốc miệng cực kỳ chật hẹp, trong cốc lại là càng đi càng rộng, biến thành một mảnh khoáng đạt bình nguyên. Y dựa theo trên bản đồ đánh dấu, miệng hang phụ cận bên ngoài ba dặm, liền có một chỗ đạo văn thạch khai thác điểm. Sở Tâm Vân thẳng đến hái ít mà đi, đến địa đầu, lại phát hiện nơi đây kín người hết chỗ, ước chừng mấy ngàn học sinh chính đang vùi đầu đào sâu, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh người người nhộn nháo. Sở Tâm Vân trong lòng âm thầm lắc đầu, nhìn một chút địa đồ, quay người hướng kế tiếp khai thác điểm mà đi. Cái thứ hai khai thác điểm y dĩ nguyên như thế, mấy ngàn học sinh vùi đầu đào móc, tìm kiếm đạo văn thạch. Cái thứ ba khai thác điểm, cái thứ tư khai thác điểm. Sở Tâm Vân dùng hai ngày, y đi theo địa đồ nhìn mấy chỗ khai thác điểm, đều là người đông nghìn nghịt, một mảnh bận rộn quặng mỏ khai thác cảnh tượng. Cái này cũng không kỳ quái, Thanh Phong các trung học liền có hơn 5 vạn người, hạ học nhân số càng nhiều. Tất cả mọi người cùng một chỗ tràn vào Thanh Phong cốc, nguyên bản quặng cu é sơn cốc, trở nên người đông nghìn nghịt náo nhiệt lên. Liền ngay cả nghỉ lại ma thú, vậy bị bức phải hướng nơi xa ẩn nút. Xem ra chỉ có hướng bí cảnh chỗ sâu, tìm kiếm đạo văn thạch. Sở Tâm Vân lấy ra địa đồ xem, hướng về phía trước mà đi. Theo hắn không ngừng mà xâm nhập, gặp gỡ học sinh càng ngày càng ít, bốn phía hiện ra ma thú tăm hơi. Tiến vào Thanh Phong cốc ngày thứ tư, Sở Tâm Vân tiến vào một nơi giấu người hi hữu đến khu vực, gặp gỡ một điểm phiền phức, hai con ma thú vây quanh hắn. Thiết giác xích hỏa thú, là Thanh Phong cốc phổ biến ma thú, bộ dáng như gia súc dê rừng đồng dạng. Nhưng tính tình táo bạo, một đôi dài hơn một thước xứng đầu, đen kịt cứng rắn như sắt, va chạm phía dưới, có thể bắn ra hỏa tinh thiếu đốt. Đây cũng là thiết giác xích hỏa thú danh tự tồn tại. Một cái thiết giác xích hỏa thú trông thấy Sở Tâm Vân, phát ra uy hiếp kêu gào, trên đầu song giác va chạm vào nhau, bang bang. Hỏa tinh bắn tung tóe, song giác giấy lên một ngọn lửa, phảng phất bó đuốc đồng dạng, uy hiếp mà tới. Mà một cái khác ma thú thì đi theo về sau, tùy thời chuẩn bị từ bên cạnh công kích, ngăn chặn Sở Tâm Vân đường lui. Ma thú linh trí viễn siêu đồng dạng dã thú, hiểu được phối hợp công kích, bọc đánh đường lui. Sở Tâm Vân tướng trên thân giá gỗ lồng dương để dưới đất, dẫn dụ đối phương đuổi theo, hướng nơi xa bên hồ thối lui. Thiết giác xích hỏa thú lắc lư thiêu đốt thiết giác, phát ra kêu gào, đuổi theo. Sở Tâm Vân chạy vội tới bên hồ thời điểm, hai con ma thú cũng bị kéo ra một khoảng cách. Hắn lấy ra dây thừng bộ thả xuống đất, bắt được một đầu dây thừng, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ma thú linh trí thủy chung so ra kém nhân loại, chỉ lo hướng Sở Tâm Vân vọt tới, bước vào dây thừng bộ bên trong. Sở Tâm Vân quay người dừng lại, ra sức nắm chặt dây thừng, tướng thiết giác xích hỏa thú bốn vó bao lấy. Phanh! Ma thú bên cạnh ngã trên mặt đất, cực lực dãy rủa, trong miệng lộ ra răng sắc, phát ra chấn thiên kêu gào. Chương 25, sơn động, giết người chi dạng. Thiết giác xích hỏa thú bị dây thừng vây khốn, ngã trên mặt đất dãy rủa, phát ra kêu gào. Lực đạo không nhỏ, trên điển tịch thuyết thành niên thiết giác xích hỏa thú, có chút thể cảnh hậu kỳ thực lực, quả nhiên không giả. Sở Tâm Vân ngăn chặn dây thừng, rút kiếm mà lên. Ma thú thì cực lực lăn lộn dãy rủa, lăn nhập bên hồ nước cạn bên trong. Một cái khác thiết giác xích hỏa thú trông thấy đồng bạn bị nhốt, vội vàng lao vùn vụt cứu viện, ào ào ào. Bốn vó đạp nước cạn bãi, chạy nhanh đến, vô số gợn nước dập dờn mà đi. Để hai cái thiết giác xích hỏa thú tới gần, liền không tốt lắm làm. Sở Tâm Vân dưới chân gấp dương, hoa. Một đạo nước hồ bị cuốn lên, hướng ma thú dội đi. Xoẹt. Thiết giác xích hỏa thú thiêu đốt xong rác, bị nước hồ dập tắt. Sở Tâm Vân một kiếm gấp công, xuyên vào ma thú khoang miệng, bang. Một kiếm này lực lượng chi lớn, mũi kiếm từ sau não lộ ra, thiết giác xích hỏa thú lập tức khí tuyệt. Giết một cái, còn lại một cái, Sở Tâm Vân rút kiếm, chuẩn bị nên chiến một cái khác thiết giác xích hỏa thú. Lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, không có dấu hiệu nào trong hồ nước, đột nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh, cắn chạy tới thiết giác xích hỏa thú, trong nháy mắt kéo vào trong nước. Chúc thể cảnh hậu kỳ thiết giác xích hỏa thú, cơ hồ là không có nửa điểm dãy rủa. Liền bị nước hồ bao phủ. Ngoại trừ trên mặt nước mấy cái vòng xoáy, không còn có nửa điểm bóng hình. Đây là cái gì quái vật? Sở Tâm Vân sắc mặt đại biến, nhìn xem mình còn đứng ở trong nước, vội vàng hướng bên bờ trở ra. Trở lại bên bờ trên bờ cát, Sở Tâm Vân kéo động dây thừng, kéo lấy chết đi ma thú. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong nước chui ra, cắn chết đi ma thú. Sở Tâm Vân vội vàng không kịp chuẩn bị tuyệt cường lực đạo kéo lấy, vậy mà thoáng cái ngã sấp xuống tại trên bờ cát. Thật mạnh cự lực. Sở Tâm Vân hai chân giang rộng ra, đạp trên mặt cát, thân thể ngã về phía sau, gắt gao bắt lấy dây thừng, không chịu buông tay. Soạt. Mặt hồ tóe lên bọt nước, có to lớn chi vật ở trong nước lan lộn. Sở Tâm Vân thân thể bị kéo động, từng bước một hướng nước hồ mà đi. Đột nhiên, Sở Tâm Vân trong tay dây thừng buông lỏng, thân thể ngã về phía sau. Một nửa thiết giác xích hỏa thú thân thể tàn phế, trên không trung vẽ một vòng tròn lớn, nặng nề mà rơi vào trên bờ cát. Mặt hồ sóng nước dập dờn, quái thú không có thò đầu ra, chui vào nước sâu bên trong. Sở Tâm Vân nhìn xem ma thú một nửa thân thể tàn phế bên trên dấu răng, trong lòng phát lên lạnh. Nếu như là ở trong nước, gặp gỡ dạng này quái thú, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Như thế hung tàn quái thú, chỉ có tấn thăng đến trường, đạt tới trúc thể cảnh viên mãn thực lực, mới có thể tới đánh cược một lần. Sở Tâm Vân tương đối dấu răng sâu cạn, dẫn theo ma thú thân thể tàn phế, hướng nơi xa mà đi. Lấy ra gỗ lồng dương, Sở Tâm Vân kiếm một chỗ hàng, nhặt một chút cỏ khô làm nhánh, giấy lên đống lửa. Trên lửa mấy căn côn sắt dựng thành giá đỡ, thịt ma thú cắt thành khối nhỏ, đặt ở trên kệ, một hồi liền phát ra mùi thịt mùi. Giọt lớn dầu trơn, rơi vào trong đống lửa, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Đang nướng thịt bên trên xoa một điểm muối, lại thêm một điểm cực nhỏ hương liệu, Sở Tâm Vân cắn một cái, cảm giác không sai, liền gặm lấy gặm để. Sau khi ăn xong, Sở Tâm Vân tra nhìn địa đồ, tuyển định bí cảnh chỗ càng sâu mấy cái khai thác điểm. Càng đi bí cảnh chỗ sâu người càng ít, lại càng dễ đạt được đạo văn thạch, nhưng hung hiểm vậy hội tăng lớn. Chỉ cần cẩn thận một điểm, liền không có trở ngại. Bí cảnh bên cạnh an toàn khai thác điểm, quá nhiều người, khó có thu hoạch trong lòng có quyết định, Sở Tâm Vân nhìn sắc trời đã tối, liền tại động quật nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm khởi hành. Sở Tâm Vân tại cửa hang bên ngoài, bố trí xuống đơn giản một chút phòng hộ. Hắn không muốn quá trói buộc, không có mang theo bắt thú cơ quan, liền thiết hạ một chút hòn đá, ma thú đạp lên, có cái văng động, liền có thể có chỗ cảnh giác. Mặt khác, Sở Tâm Vân tại cửa hang bên trong, còn đào móc ba cái hố, hơn một thước sâu, phía trên dùng đất mặt che giấu. Ma thú xông tới, lâm vào trong hầm thời điểm, tất nhiên hội té ngã lộ ra sơ hở, mình vừa lúc xuất thủ chém giết. Chuẩn bị hoàn tất về sau, Sở Tâm Vân tại trên đống lửa, tăng thêm hai khối củi khô, tựa ở trên vách đá thiếp đi. Đêm khuya, yên tĩnh bí cảnh, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng ma thú gầm rú. Thiết Minh một nhóm 6 người, theo dõi Sở Tâm Vân, đi tới phụ cận. Sở Tâm Vân một đường tốc độ cực nhanh, không có trì hoãn dừng lại, 6 người theo dõi mà đến, cũng bị mệt đến ngất ngư. Cái này Sở Tâm Vân không tại khai thác điểm, hảo hảo tìm kiếm đạo văn thạch, chạy đến bí cảnh chỗ sâu làm gì. Nô Vân mệt mỏi mỏi lưng đau chân, cảm giác một thân xương cốt, tránh mau trống. Bí cảnh bên cạnh, nhiều người thấy, chỗ sâu khai thác điểm, lại càng dễ tìm tới đạo văn thạch. Chỉ là đoạn đường này bôn ba, thanh chúng ta mệt đến ngất ngư. Triệu Vũ thở dốc nói. Ta đã thay đổi chủ ý, vốn là muốn lưu hắn một mạng, hiện tại ta chỉ muốn ép khô hắn tất cả, sau đó giết hắn. Ai bảo hắn mình chạy đến cái này nơi yên tĩnh, mình muốn chết, nhưng không oán ta được. Tiết Minh cái này mấy trời cũng mệt mỏi không còn chút sức lực nào, trong lòng kìm nén một cỗ lửa, đối Sở Tâm Vân hận ý tăng nhiều. Hắn nhìn qua nơi xa lóe ra ánh lửa động quật, thấp giọng nói với chúng nhân, vẫn là cùng lần trước đồng dạng, thần không biết quỷ không hay xử lý hắn. Hiện tại tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị động thủ. Chúng nhân nhẹ gật đầu, riêng phần mình ngồi trên mặt đất. Một khắc thời gian về sau, 6 người nghỉ xong về sau, cùng một chỗ hướng sơn động tiềm hành mà đi. Xoạt xoạt xoạt. Thiết lập tại ngoài động hòn đá, bị xúc động đập vào, phát ra thanh âm rất nhỏ. Nhưng Tiết Minh cũng không chú ý, còn tưởng rằng liền là trên mặt đất phổ thông hòn đá, chỉ là quay đầu nhẹ giọng khuyên bảo đồng bọn, dưới chân cẩn thận một chút, chớ kinh động đối phương. Yên tĩnh hoang dã bên trong, một điểm thanh âm rất nhỏ cũng biến thành rõ ràng, truyền vào Sở Tâm Vân trong tai. Có ma thú đến đây. Không đúng. Bộ pháp như thế địa cảnh giác, chậm rãi tiềm hành mà đến, ma thú linh trí lại cao hơn, vậy không sẽ như thế. Cái này là võ giả bước chân, có người hướng sơn động mà tới. Sở Tâm Vân gấp vội vàng đem quần áo trên người, treo đang củi khô nhánh kha bên trên, phảng phất một người co lại ngồi tại cạnh đống lửa, vui lầu nghỉ ngơi bộ dáng. Sau đó hắn rời đi đống lửa, hướng chỗ tối tăm ẩn thân, hai mắt gắt gao tiếp cận cửa hang. Tiết Minh ẩn thân sơn động bên ngoài, nhìn quanh bên trong tình hình, bên cạnh đống lửa ngồi một người, chính đang vùi đầu ngủ gật. Các ngươi 4 người đi lên, đồng loạt ra tay tập sát. Thiết Minh quay đầu, thấp giọng nói ra. Triệu Vũ, Nô Vân cùng 2 người khác, ứng thanh mà động, hướng sơn động mà tới. 4 người cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, sợ kinh động đến đối phương, đi vào núi động bên trong. Chúng ta theo sau. Thiết Minh đối bên người nam tử nói chuyện, 2 người đều là trúc thể cảnh đỉnh phong thực lực, cùng một chỗ hướng sơn động đi đến. Nguyên lai là bọn họ. Vậy mà theo dõi ta tiến vào bí cảnh. Mượn lờ mờ ánh lửa, Sở Tâm Vân nhận ra người dung mạo, đi lên trong 4 người có Triệu Vũ, Nô Vân 2 người, bên ngoài còn có 2 người, đang từ từ địa tới gần lại đây. Đối phương hiện thân hết thể có 6 người, không biết chỗ tối, còn có hay không càng nhiều nhân thủ, mình ở thế yếu. Sở Tâm Vân tu luyện tâm ý biết, suy nghĩ thanh minh, cảm giác nhạy cảm giác được bên ngoài còn có 2 người đến gần. Đang lúc Sở Tâm Vân suy nghĩ thoát thân chi thuật thời điểm, đối phương đi ở phía trước người, xoạt một tiếng, bước vào trong cạm bẫy. lúc không còn gì để mất, trước hết giết lại nói. Sở Tâm Vân từ trong bóng tối vọt ra, trường kiếm hóa thành một đạo hàn quang, hướng đối phương đánh tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, toàn bộ chém giết, toàn thắng. Giống như xoáy phong đồng dạng, Sở Tâm Vân từ sơn động chỗ tối, cầm kiếm giết đi ra. Phúc! Kiếm quang lóe lên mà tới, xuyên qua bại cách đồng dạng. Ngay tại đối phương bước vào bẫy dập té ngã, chưa đứng dậy trong nháy mắt, Sở Tâm Vân một kiếm xuyên thủng đối phương cổ họng. Không tốt, đối phương có mai phục. Cách gần nhất Ngô Vân. Lớn tiếng hô. Mà bắt đầu. Hắn hướng bên cạnh cất bước, vừa lúc bước vào khác một cái bẫy, thân thể hướng bên cạnh ngã xuống. Sở Tâm Vân thuận thế xuất thủ, phốc. Kiếm quang tấm lụa vút qua, Ngô Vân tim một đạo máu tươi tiêu xạ, lập tức mất mạng. Trong sơn động lờ mờ ánh lửa, tỏa ra bóng người chớp loạn, nhào ngược dòng mê ly, phân không phân rõ được. Đối phương người thứ ba tay cầm binh khí, kêu to hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân phảng phất khiếp đảm, hướng lui về phía sau bước, đứng ở bẫy dập bên cạnh. Người thứ ba vừa vặn nhào tới, một chân rơi hạ trong cạm bẫy. Hô! Sở Tâm Vân huy kiếm, một đạo hàn quang hiện lên. Lạnh buốt trường kiếm đâm vào tim, lạnh lẽo thấu xương nối thẳng toàn thân, chuyển khắp toàn thân. Người thứ ba gắt gao nhìn qua Sở Tâm Vân, ánh mắt bên trong 10.000 cái không cam tâm, nặng nề mà thở ra một hơi, như vậy chết chết đi. Ba cái bẫy dập không có chờ tới ma thú, nhưng lại hãm ở đối phương ba người. Ba người thực lực, so với Sở Tâm Vân kém rất nhiều, đối mặt trường kiếm công sát, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể là chết mà chết. Trong nháy mắt, bốn người chết ba người, còn lại cuối cùng một người Triệu Vũ, bị cả kinh hồn phi phách tán, quỷ khóc sói gào đồng dạng, lộn nhào địa chạy ra ngoài động. Triệu Vũ, ngươi quỷ gào gì? Nghe thấy trong sơn động chém giết thanh âm, Tiết Minh bước nhanh xuống lên, đối diện đụng tới đào mệnh Triệu Vũ, quát lớn. Tiết ít, không. Không xong. Triệu Vũ toàn thân run rẩy, nói chuyện run rẩy, trong lòng sợ hãi tột đỉnh. Đem lời nói rõ ràng ra. Tiết Minh không kiên nhẫn nói ra. Hắn tới Triệu Vũ chỉ vào sơn động, kinh hoàng trốn ở Tiết Minh sau lưng. Sở Tâm Vân đứng tại cửa hang, cầm kiếm mà đứng, trong động ánh lửa chiếu chiếu, nghịch dưới ánh sáng thấy không rõ dung mạo. Nhưng thân thể quang ảnh, lại bị vô hạn địa kéo dài, trở nên to lớn vô cùng, nhìn qua giống như thần ma đồng dạng. Tiết Minh dương mắt trông thấy Sở Tâm Vân, trong lòng cũng là đột nhiên giật mình, có hoảng hốt ngốc trệ cảm giác. Giết! Sở Tâm Vân quát to một tiếng, thân hình vọt tới trước, rất kiếm hướng Tiết Minh đánh tới. Nếu như nói Sở Tâm Vân mới vừa rồi còn chuẩn bị đào tẩu, hiện tại hắn đã quyết tâm liều mạng. Bởi vì hắn đã phát giác được, đối phương hết thể chỉ có 6 người. Đạo lý rất đơn giản, đối phương 4 người đánh lén, chết 3 người, có thể nói là kết cục thảm bại. Đến trình độ này, đối phương tất cả mọi người hẳn là hiện thân đi ra, đem hắn vây quanh mới lạ. Nhưng hắn đứng tại cửa hang, không có trông thấy nhiều người hơn vây quanh. Nói cách khác, đối phương hết thể chỉ có 6 người, chết 3 người. Còn lại trong 3 người, Triệu Vũ đã là sợ vỡ mật, bất lực xuất thủ, còn thừa lại 2 người. Hai người này mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng vậy không phải là không có biện pháp, đem đánh tan. Tất cả suy nghĩ, tại Sở Tâm Vân não hải vút qua. Trong nháy mắt, hắn cải biến chú ý, không còn đào tẩu, mà là hướng Tiết Minh công giết đi qua. Trông thấy Sở Tâm Vân công sát khí thế, Tiết biết do thực lực đối phương không yếu, vội vàng lui lại một bước, rút kiếm bày ra phòng thủ tư thế. Sở Tâm Vân thân hình tốc độ nhanh chóng, trong bóng đêm giống như quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt mà tới, chanh chanh chanh. Trong bóng tối công sát, giống như mưa to gió lớn đồng dạng. Tiết Minh càng không ngừng lui lại, liều mạng huy kiếm phong đỡ, mới khó khăn lắm ngăn cản được Sở Tâm Vân công sát. Một tên khác nam tử giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Sở Tâm Vân công sát, lại có uy thế như thế, cuống quýt xách đao xông lại đây. Hô! Sở Tâm Vân liền là chờ cái này cơ hội, mắt thấy nam tử tiếp cận, trong nháy mắt thu chiêu, nghiêng người chuyển hướng, huyền diệu kiếm thức kéo lên mấy đoá kiếm hoa, hướng nam tử đánh tới. Phốc! Một kiếm xuyên tim. Kiếm hoa rơi vào nam tử tim, biến thành một đóa hoa máu vẩy ra, nam tử thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất chết chết đi. Sở Tâm Vân tính toán chuẩn xác, công sát cực nhanh. Tiết Minh vừa thở về một hơi, đã nhìn thấy nam tử bị giết, lập tức dọa đến sửng sốt. Phe mình 6 người vây giết Sở Tâm Vân một người, chỉ bất quá nửa khắc thời gian, liền bị giết đến chỉ còn lại có 2 người. Còn chưa chờ Tiết Minh lấy lại tinh thần, Sở Tâm Vân công sát, lại theo nhau mà đến. Ngừng, dừng tay, ta nhận thua. Tiết Minh tại Sở Tâm Vân hung ác công sát dưới, hoàn toàn sụp đổ, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Sở Tâm Vân nghe tiếng thu chiêu, ngừng xuống công sát. Tiết Minh toàn thân chợt nhẹ, trường kiếm trong tay chống trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Phúc! Sở Tâm Vân tiến lên một bước, trường kiếm xuyên vào Tiết Minh thân thể. Ngươi, người Tiết Minh toàn thân mềm nhũn, vô lực chỉ vào Sở Tâm Vân, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Ta chỉ là lui lại một bước, cũng không có nói muốn thả qua ngươi. Đã ngươi mang người đuổi tới giết ta, vậy đừng trách ta chém tận giết tuyệt. Sở Tâm Vân lui lại một bước, rút kiếm lách mình, máu tươi từ vết thương báo tố bắn ra, vẩy ra 165cm bên ngoài. Đối phương còn lại cuối cùng một người, ban sơ kết thủ kẻ cầm đầu Triệu Vũ. Trông thấy Tiết Minh ngã xuống, Triệu Vũ vội vàng hướng trong bóng tối chạy thủ mạng. Nếu như là gặp gỡ người khác, Triệu Vũ cũng liền trốn qua một kiếp này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp được Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân tu luyện cùng người thường không đồng nhất dạng, hai mắt nhìn ban đêm trông thấy Triệu Vũ đào tẩu, tật bộ đổi tới. Triệu Vũ chạy ra một khoảng cách, hướng bên cạnh bụi cỏ ngồi xuống, ngừng thở nằm dạp trên mặt đất. Hắn cho là mình trong bóng tối nhìn không thấy, cho nên lựa chọn ẩn nấp tại trong bụi cỏ. Sở Tâm Vân trong lòng tối cười, đi tới, đẩy ra bụi cỏ, một kiếm xuyên thấu đối phương hậu tâm. A! Triệu Vũ một tiếng hét thảm, phảng phất con tôm đồng dạng nhảy lên, lại ngã xuống trên mặt đất, hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chết chết đi. Hắn đến chết cũng nghĩ không thông, vì cái gì Sở Tâm Vân có thể phát hiện mình. Sáu bộ thi thể bày cùng một chỗ, Sở Tâm Vân lục soát chém giết thu hoạch chi vật. Ngoại trừ có một ít dược hoàn, còn có đại lượng tiền trang kim phiếu, ngân phiếu. Tiến vào bí cảnh nhiệm vụ, mang nhiều tiền như vậy tài làm gì? Sở Tâm Vân trong lòng nghi hoặc, tướng tất cả mọi thứ bỏ vào trong túi. Mà cái khác có thể nhìn ra người chết thân phận đồ vật, thì toàn bộ ném đi. Thi thể xử lý, thật là có chút phiền phức. Vứt xác hoang dã, đào hố chôn kỹ, đều hội lưu lại vết tích. Cuối cùng Sở Tâm Vân nghĩ đến biện pháp, thi thể ném vào trong hồ, cho ăn trong nước quái vật, không lưu mảy may vết tích. Tiến vào Thanh Phong Cốc học sinh rất nhiều, đợi đến thiên minh, nói không chừng hội trùng hợp đụng vào. Sở Tâm Vân vậy không trì hoãn, trong đêm tướng thi thể, ném vào trong hồ. Trong hồ nước một trận huyên náo, bọt nước loạn tung tóe, mấy cái thủy quái tranh ăn, thi thể bị nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thể về sau, sắc trời tiếp cận lúc tờ mờ sáng, Sở Tâm Vân không có dừng lại, hơi chút nghỉ ngơi, liền hướng nơi xa mà đi. Mấy ngày sau, Sở Tâm Vân đi tới trên bản đồ, sâu nhất một cái khai thác điểm. Đứng tại trạm gác cao phía trên nhìn ra xa, nơi xa núi nhỏ liền là khai thác điểm. Một đầu dòng suối giống như đai lưng ngọc, vốn lượn mà qua, thông hướng bên cạnh rừng cây. Hy vọng ở chỗ này, có thể có thu hoạch. Sở Tâm Vân đi xuống trạm gác cao, hướng núi nhỏ mà đi. Chương 27, bị người ta vu cáo. Sở Tâm Vân nhìn ra xa một trận, đi xuống trạm gác cao, hướng khai thác chút ít núi mà đi. Toàn bộ núi nhỏ phương viên vài dặm, đều là thật to tiểu tiểu tảng đá, như khai thác quặng mỏ đồng dạng. Đã có mấy trăm học sinh trước một bước đuổi đến nơi này, rất thưa thất địa phân bố sơn sườn núi bên trên, đều đang vùi đầu tìm kiếm đạo văn thạch. Sở Tâm Vân thả mắt nhìn đi, tất cả học sinh đều là Thanh Phong Các trung học thân phận. Có thể nhanh chóng đuổi ở đây người, đều là Thanh Phong Các trung học. Xem ra muốn tìm một chỗ không có người khai thác trận, căn bản cũng không khả năng. Sở Tâm Vân thở dài trong lòng, đi thẳng về phía trước, tìm kiếm phù hợp địa điểm, tìm kiếm đạo văn thạch. Bốn phía học sinh, trông thấy có người chạy đến, đều hướng Sở Tâm Vân nhìn lại. Phát hiện hắn một thân một mình chạy đến, quần áo trên người đánh dấu, lại là hạ học thân phận, đều lộ ra kinh ngạc vẻ không hiểu. Từ miệng hang đến nơi này, trên đường đi sẽ tao ngộ ma thú, còn có các loại ngoại ý muốn hung hiểm. Hạ học thực lực, làm sao có thể đi đến nơi này? Sở Tâm Vân đối với mấy cái này kinh ngạc ánh mắt, không chút nào lý hội, trực tiếp hướng về phía trước mà đi, đi vào một chỗ trống trải chi địa, bắt đầu vùi đầu tìm kiếm đạo văn thạch. Tại bí cảnh tìm kiếm đạo văn thạch, không phải một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Hai canh giờ đi qua, Sở Tâm Vân tướng đất trống đào móc ra một cái hố to, không có phát hiện một viên đạo văn thạch. Nghỉ ngơi một hồi, Sở Tâm Vân tiếp tục tìm kiếm, lại qua một canh giờ, lúc này mới phát hiện hai cái lớn nhỏ cơ nắm tay đạo văn thạch. Hai mắt ngưng thần nhìn lại, đạo văn thạch mặt ngoài chỉ có một tia như ẩn như hiện huỳnh quang, phẩm tướng không được tốt lắm, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Ban đêm giáng lâm, một chút học sinh khêu đèn tiếp tục tìm kiếm, một cái khác chút học sinh thì ngay tại chỗ phát lên đống lửa, ngồi vây quanh bên cạnh nghỉ ngơi. Sở Tâm Vân vậy nhóm lửa ngồi ở bên cạnh, lấy đồ ngủ khỏa tại trên thân, không dám hoàn toàn thiếp đi, duy trì một điểm cảnh giác, qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, Sở Tâm Vân tiếp tục tìm kiếm đạo văn thạch, ngày kế không thu được gì. Thứ ba thiên, Sở Tâm Vân đổi một chỗ, tiếp tục đào móc lục soát đạo văn thạch, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhiệm vụ lần này mỗi người nhất định phải tìm tới 10 cái đạo văn thạch, vốn cho là sẽ có thu hoạch, hiện tại xem ra miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, cũng biến thành khó khăn. Sở Tâm Vân trong lòng có phàn nàn, đây rốt cuộc là một lần nhiệm vụ, vẫn là tướng học sinh coi như không cần tiền công khổ lực. Nếu như không đạt được nhiệm vụ yêu cầu, liền bị khấu trừ điểm công lao số, chỉ có thể liều mạng hoàn thành những nhiệm vụ khác, để đền bù tổn thất. Tiếp xuống mấy ngày, Sở Tâm Vân đổi mấy chỗ địa điểm, càng không ngừng đào móc phía dưới, lại lấy được 3 cái đạo văn thạch. Còn kém 5 mai đạo văn thạch, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở Tâm Vân cảm khái rất nhiều, trách không được một chút học sinh ban đêm vậy không nghỉ ngơi, đốt đèn lồng bó đuốc, tiếp tục tìm tòi. Vậy may mắn chúng nhân cơ bắp bền bỉ, đổi người bình thường khổ cực như vậy mệt nhọc, đã sớm mệt chết. Tiếp tục như vậy không được, đến muốn cái càng dễ làm hơn pháp. Sở Tâm Vân hướng bốn phía quan sát, mặc dù trên bản đồ biểu lộ khai thác điểm, nhưng không phải là nói, rời đi khai thác điểm, liền không tìm được đạo văn thạch. Trên điển tịch ghi chép, đạo văn thạch diễn hóa sinh thành, dựa vào đại đạo, thuận âm dương. Dựa theo ngũ hành tạo hóa, thiên địa chi vận số, dấu tại đại địa. Vô số tuế nguyệt biến thiên, núi cao bình hồ, thương hải tăng điển, nhưng đạo văn thạch tại thiên đạo vận chuyển dưới, thủy chung sẽ tụ tập tại bí cảnh một chỗ. Một cái ưu tú đạo văn sư, có thể ngửa xem thiên văn, nhìn xuống địa lý, căn cứ sông núi xu thế, phán đoán nơi nào đó phải chăng có dấu đạo văn thạch. Đây là một loại địa mạch chi thuật, từ viễn cổ lưu truyền tới nay, hình thành học thuyết đông đảo, toàn sách là sách. Trên điển tịch có ghi chép đạo văn sư, đều tu luyện địa mạch chi thuật. Bọn họ danh tự liền là một cái truyền thuyết, giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, không thua kém một chút nào trên điển tịch, cái kia chút tu luyện võ đạo cường giả tuyệt thế. Sở Tâm Vân vậy nhìn qua một chút tương quan điển tịch, nhưng bận bịu tu luyện, không có xâm nhập nghiên tập. Hiện tại hắn lâm thời khởi ý, quan sát nơi xa địa hình xu thế, tìm kiếm tốt hơn khai thác chỗ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, khai thác quá gian nan, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thực sự nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể mặt khác hoàn thành một chút nhiệm vụ, đền bù điểm công lao số tổn thất. Sở Tâm Vân thở dài trong lòng, thuận núi nhỏ mà đi. Chạy đến học sinh lại nhiều hơn 100 người, núi nhỏ một mảnh đinh đinh đương đương tiếng đánh. Một tên nam tử tướng khai quật ra tảng đá, xem xét về sau, ném qua một bên, ngồi dưới đất ủ rũ bộ dáng. Tảng đá thuận dốc núi lăn xuống, vừa vặn rơi vào Sở Tâm Vân bên chân. Sở Tâm Vân nhìn xem bên chân tảng đá, ánh mắt vì bừng sáng, chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, nhặt lên trong đó một khối đá. Nam tử trông thấy Sở Tâm Vân nhặt từ bản thân ném đi tảng đá, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng hắn trông thấy Sở Tâm Vân trên quần áo đánh dấu, đúng là một tên hạ học, nhất thời lộ ra khinh thường chi ý. Đừng xem. Từ trong tay của ta ném ra tảng đá, ngươi chỉ là một tên hạ học, có thể nhìn ra cái gì tới. Nam tử tìm kiếm không thu hoạch được gì, tâm tính cũng biến thành không tốt, nhìn qua Sở Tâm Vân trào phúng bắt đầu. Sở Tâm Vân nhàn nhạt một cười, năm ngón tay dùng sức, tảng đá tầng ngoài vỡ ra, lộ ra một khối to bằng nắm đấm trẻ con đạo văn thạch. Đạo văn thạch. Nam tử lập tức sửng sốt, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Thật vất vả đào ra một viên đạo văn thạch, lại bị mình nhìn nhầm, ném đi về sau bị khác người lấy được. Nam tử tâm tình trở nên tệ hơn, tất cả đều là mù mịt. Đưa cho ta, đây là ta móc ra đạo văn thạch. Nam tử thân hình lướt lên, đứng ở Sở Tâm Vân trước mặt. Vốn là ngươi khai quật ra, nhưng lại bị ngươi ném đi bỏ đi. Ta bóc đi ngoại tầng, hiện ra đạo văn thạch, khối đá này nên thuộc ta tất cả, ngươi muốn động thủ cướp bóc sao? Sở Tâm Vân nhìn qua đối phương nói ra. Động thủ? Ha ha, chính hợp ý ta. Khối này đạo văn thạch từ trong tay của ta trượt xuống, lăn đến chân ngươi dưới. Hẳn là thuộc về ta tất cả. Nam tử nói xong, đưa tay hướng Sở Tâm Vân chụp tới. Sở Tâm Vân hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước liên tiếp, phanh. Hai tay đối công, kẻ lực mạnh thắng, nam tử thân hình hướng về sau lảo đảo, liền lùi mấy bước, phương mới đứng vững thân hình. Sở Tâm Vân lại là không nhúc nhích tí nào, một chiêu phía dưới, đánh bại đối phương. Nam tử sắc mặt đại biến, vốn là muốn đối phương là một tên hạ học, có thể lực đẻ tới. Không nghĩ tới một chiêu phía dưới, mình vậy mà bại. Ngươi muốn cướp ta đạo văn thạch, thanh phong các chuẩn mực xâm nghiêm, ngươi khó thoát trừng phạt. Nam tử la lớn. Cái này còn thật là một loại mét, nuôi trăm loại người a, rừng lớn cái dạng gì chim đều có. Mắt thấy cưỡng đoạt không thành, vậy mà ngậm máu phun người, bắt đầu đoan uổng vu hãm. Sở Tâm Vân cũng là khẽ giật mình, bốn phía không có chứng nhân, cáo bên trên chấp pháp thi, mình cũng là nói không rõ ràng. Bên cạnh mấy đạo nhân ảnh lách mình mà đến, đều là phụ cận tìm kiếm đạo văn thạch học sinh, xem ra cùng nam tử quen biết. Đều giúp đỡ nam tử nói chuyện. Chúng ta đều trông thấy, tảng đá kia là từ trong tay hắn trượt xuống, mới rơi vào chân ngươi bên cạnh. Tiểu tử, thức thời tướng đạo văn thạch còn tới, không phải ngươi sẽ biết tay. Nếu như động thủ, ngươi song quyền nan địch tứ thủ, nếu như cáo bên trên chấp pháp đi, ngươi không có chứng nhân. 4-5 người vây quanh Sở Tâm Vân, để hắn trả lại đạo văn thạch. Sở Tâm Vân cũng theo đó nghẹn lời, đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh chạy như bay tới. Chương 28, vạch trần chân tướng. Đối phương nhiều người, coi như cáo bên trên chấp pháp thì, Sở Tâm Vân vậy rất khó nói rõ. ngay tại vô kế khả thi thời điểm, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh, từ đằng xa chạy như bay tới. Dừng tay cho ta, đều là Thanh Phong các học sinh, có lý nói rõ lý lẽ, không thể làm loạn. Nữ tử lớn tiếng nói. Vây xem chúng nhân trông thấy cái này một đôi nam nữ, đều lộ ra vẻ cung kính, chắp tay hướng hai bên tối lui, để hai người đi vào bên trong. Nói một câu đi qua đi, nếu như tin được tại hạ, ta nguyện ý giúp các ngươi phân xử thử. Nam tử hướng chúng nhân chắp tay, vừa cười vừa nói. Cái này hai tên nam nữ trên quần áo đánh dấu, đều là Thanh Phong các trung học thân phận, giọng nói rất là tự tin, người bên ngoài cũng đều là tin phục biểu lộ, không biết hai người đến tột cùng là ai. Sở Tâm Vân trong lòng kinh ngạc, tướng đi qua nói ra. Song phương khác nhau là tảng đá kia, đến tột cùng là từ trong tay nam tử trượt xuống, vẫn là cố ý ném đi bỏ đi. Ta có chứng nhân, bên cạnh đào móc học sinh, đều có thể giúp ta làm chứng. Nam tử nói ra. Nữ tử tiến lên, đưa ra nghi vấn chứng nhân vài câu, nhìn thấy địa hình, sau đó tuyên bố văn thạch về Sở Tâm Vân tất cả. Sở Tâm Vân được nghe nữ tử phán đoán, cũng là khẽ giật mình cô lập một người, nói chỉ là nói đi qua, cứ như vậy tướng đạo văn thạch phán cho mình. Bằng cái gì phán cho hắn? Mọi thứ đến có cái đạo lý, không thể làm loạn. Đối phương nam tử tự nhiên không thuận theo, huyên náo tranh chấp. Chớ ồn ào, bởi vì ngươi có chứng nhân, cho nên ngươi đang nói láo. Nữ tử nhìn về phía đối phương, biểu lộ trở nên nghiêm túc, ngươi khai thác vị trí, cùng chứng nhân vị trí chỗ ở, gặp nhau rất xa. Tất cả mọi người tại túi đầu lục soát, làm sao có thể nhìn thấy tảng đá tử trong tay ngươi trở xuống. Nếu như là ngẫu nhiên, một người trông thấy cũng coi như nói còn nghe được. Nhưng bốn người cùng một chỗ trông thấy tảng đá trượt xuống, đây là tuyệt đối địa chuyện không có khả năng. Nữ tử nói xong, cười cười quay đầu nhìn về phía đồng bạn nam tử, hai mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý. Đồng bạn nam tử nhẹ gật đầu, tiến lên cười nói có lý, khối đá này lẽ ra về cho Sở Tâm Vân. Ta nhìn việc này cứ như vậy đi qua, mọi người không cần cáo bên trên chấp pháp đi, lẫn nhau tự mình hòa giải, nghĩ như thế nào. Đối phương nam tử hoang luôn bị vạch trần, một mặt vẻ xấu hổ. Cùng mấy tên chứng nhân gạt mở đám người, hướng nơi xa mà đi. Một trận nhìn như khó giải tranh chấp, giam ba câu liền bị hai người khám phá, không hổ là đến trường trên bảng nhân vật. Vây xem chúng nhân nghị luận ầm ĩ, cũng chậm chậm tán đi. Nàng này thông minh bất phàm, trong nháy mắt liền bắt lấy sự tình mấu chốt. Sở Tâm Vân trong lòng thầm khen, hướng hai người chắp tay, xin hỏi tôn tính đại danh, cảm ơn tương trợ chi tình. Nam tử tên là Nhiếp Thiên Sa, nữ tử tên là Gỗ Thanh, bọn họ là tổ đội tiến vào bí cảnh. Tìm kiếm khắp nơi đạo văn thạch. Trên bản đồ đánh dấu đào móc điểm, đều bị tìm kiếm qua rất nhiều lần rồi, khó có thu hoạch. Muốn nghĩ ra được đạo văn thạch, chỉ có thể mình tìm cái khác chỗ hắn. Sở huynh một người dù sao cũng có hạn, sao không cùng tổ chúng ta đội liên thủ, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiếp Thiên Sa cười vấn đạo. Người khác xuất thủ tương trợ, giúp hắn giải vây, đã là ghi nợ ân tình. Nếu như gia nhập đối phương, hoàn thành nhiệm vụ, liền nhiều thiếu một phần nhân tình. Sở Tâm Vân một thì không thích cùng người tổ đội. Thứ hai không muốn nhiều thiếu đối phương nhân tình, liền nói khéo từ chối đối phương, sau đó chắp tay cáo tử, hướng nơi xa đi đến. Người này rất là đặc biệt, một tên hạ học, có thể lẻ loi một mình đi ở đây, thực lực không ít. Gỗ Thanh nhìn qua Sở Tâm Vân rời đi bóng lưng, thấp giọng nói ra. Hai ta tại trung học trên bảng, bài danh thứ tư, thứ năm, tất cả mọi người biết. Hắn nghe được ta hai người danh tự, không có nửa điểm kinh ngạc, đoán chừng là căn bản cũng không có nhìn qua bảng danh sách. Một tên hạ học một ít tử. Đối Thanh Phong các bảng danh sách không thèm để ý chút nào, cũng là hiếm thấy. Nhiếp Thiên Sa gật đầu nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, trông thấy hai ta liền cung kính chắp tay, mới tính bình thường hợp lý. Tự cao tự đại. Gỗ Thanh đôi mắt đẹp mang cười, hướng Nhiếp Thiên Sa nghiêng mắt nhìn qua đi, lộ ra nữ nhi vũ mị phong tình. Thanh muội nói đùa, ta không phải ý tứ này. Nhiếp Thiên Sa vội vàng chắp tay, vừa cười vừa nói. Đi nhanh đi. Giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ về sau, chúng ta liền bế quan tu luyện một tháng. Nhất định phải tấn thăng đến trường. Gỗ Thanh vừa cười vừa nói. Hai người nói chuyện, hướng nơi xa cực nhanh rời đi. Sở Tâm Vân một thân một mình, dọc theo thế núi mà đi, một đường thăm dò đi qua. Mấy ngày sau, hắn đi tới dãy núi cuối cùng, cả đạo sơn mạch xu thế, ở chỗ này đột nhiên ngừng lại. Sở Tâm Vân bị trước mắt dãy núi chi thế chấn kinh, ánh mắt lộ ra khó có thể tin mê hoặc. Trầm mặc một trận về sau, hắn vẫn là không cách nào kết luận đoán gặp hết thảy, tật bộ đi về phía trước đi qua. Dùng hơn một canh giờ, Sở Tâm Vân xa xa vòng quanh phiến khu vực này, cẩn thận thăm dò. Cuối cùng hắn đi đến dãy núi cuối cùng phía trước, tại một mảnh lồi ra chi địa, ra sức đào móc ba thước bao sâu, lộ ra màu đỏ bùn đất, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó, Sở Tâm Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng hòn đá trên mặt đất phát họa sông núi xu thế, phản phục bôi vẽ sửa chữa, thôi diễn tính toán. Lại là một canh giờ, Sở Tâm Vân đạt được mình muốn kết quả, thỏa mãn cười. Mà bắt đầu. Xê dịch chập trùng rắn thổ tín, huyền cắt châu ánh sáng một điểm đỏ. Sở Tâm Vân trên mặt lộ ra ý cười, chính là như vậy xu thế. Dãy núi giống như trường xà, cuối cùng dư thế, phảng phất đầu rắn phun ra lưới. Phía trước không xa một mảnh lồi ra chi địa, liền là huyền cắt một điểm đỏ. Không nghĩ tới à, ta cái này mới học mới luyện gà mờ, cũng có thể nhìn ra sông núi địa lý xu thế, ha ha. Sở Tâm Vân may mắn, không có bị rậm rạp cây cối, mặt đất đất mặt chỗ che đậy. Thông qua phát họa thế núi thôi diễn, bỏ đi dư thừa cây cối, còn có vô cùng tuế nguyệt trồng chất đất mặt. Thế núi tại hắn phát họa phía dưới, biến thành một đầu thổ tín trường xà, phía trước lồi, liền là trường xà truy đuổi huyết sắc huyền cát. Y dì theo điển tịch ghi chép, dạng này địa hình, hẳn là có dấu phẩm chất phi phàm đạo văn thạch. Đêm qua ta nhìn thấy trường xà thổ tín chỗ, có một chút trong suốt thiểm thước, sáng sớm lại tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không biết là đạo lý nào. Sở Tâm Vân vừa nghĩ, một bên hướng thế núi cuối cùng đi đến. Như hắn sở liệu, thế núi cuối cùng có một cái hang, bị rậm rạp cây cối che lấp, giống như miệng rắn đồng dạng. Nếu không phải hắn trước đó khám phá thế núi đi hướng, biết trong đó mánh khỏe, liền xem như đi đến phụ cận, cũng khó có thể phát hiện cái sơn động này. Đêm qua trông thấy thiểm thức ánh sáng nhạt, hẳn là tại cái này cửa hang vị trí. Sở Tâm Vân đứng tại cửa hang trước đó, hướng bên trong nhìn quanh, cảm giác được không tầm thường khí tức bên trong mang theo một tia mùi tanh, đoán chừng bên trong có hung tàn ma thú. Quan sát thật lâu, Sở Tâm Vân không có lập tức tiến vào, mà là lui về phía sau. Hắn tướng tùy thân giá gỗ lồng dương nắp kỹ, chuẩn bị thủ đoạn đường đối, nghĩ không có bỏ sót, lúc này mới tiến nhập núi động bên trong. Sơn động là mức, càng hướng bên trong đi, mùi tanh càng nặng. Sở Tâm Vân không biết mình muốn đối mặt cái dạng gì ma thú, trong lòng khẩn trương phảng phất dây thừng quấn vòng vo, thở không nổi giống như. Càng như vậy hung hiểm, thu hoạch vậy lại càng lớn. Sở Tâm Vân một bên tự an ủi mình, một bên cảnh giác bốn phía, sơn động chỗ sâu mà đi. Sơn động cũng không sâu, không có đường rẽ, Sở Tâm Vân lập tức đi đến cuối con đường. Phía trước trên đất trống, một khối dưa hấu đại tiểu thạch đầu, lóe ra mông lung trong suốt quang mang, trong bóng đêm lộ ra càng địa bất phàm. Chương 29, dụ sát cự xà. Một khối dưa hấu đại tiểu thạch đầu, tại hắc ám trong sơn động, lóe ra mê người quang mang. Đá xà văn. Mang theo giống như rắn bò đường vân đạo văn thạch, trên điển tịch ghi chép chân quý đạo văn thạch. Sở Tâm Vân ngưng thần nhìn lại, cao hứng kém chút kêu thành tiếng. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng vang, một đạo tanh hương gió hắn bức ép tới. Sở Tâm Vân đã sớm chuẩn bị, mặc dù tại cao hứng bên trong, nhưng không có buông xuống đề phòng, thân hình hướng bên cạnh tránh ra. Một đầu dài 10 trượng cự xà du tẩu đánh tới, một kích không trúng, thô to như thùng nước tế xà thân quấn quanh chiếm cứ, ngăn tại Sở Tâm Vân trước mặt. CCT. Đầu rắn ngẩng lên thật cao, phun ra màu đỏ lưỡi, hướng Sở Tâm Vân phát ra uy thế. Thật mạnh thực lực, không thua gì trong hồ thủy quái. Sở Tâm Vân cảm giác được cự xà uy thế, phảng phất thực chất đồng dạng áp bách lại đây, hô hấp lập tức trở nên gian nan. Xoẹt. Một đạo độc dịch từ miệng rắn phun ra, hóa thành nước sương mù che đậy tới. Sở Tâm Vân đã sớm chuẩn bị, thân hình nhanh như thiểm điện, hướng bên cạnh tránh ra. Cự xà trông thấy Sở Tâm Vân di động, miệng rắn mở ra, lộ ra răng nanh, hướng Sở Tâm Vân thôn phệ mà tới. Oeng. Sở Tâm Vân nhóm lửa đại hỏa, đốt trải rộng toàn thân, lửa cháy hừng hực chiếu sáng sơn động. Tất cả dã thú đối với lửa có một loại tự nhiên sợ hãi, ma thú cũng không ngoại lệ. Đối với sinh hoạt tại động quật bên trong ma thú, hỏa diễm có đặc biệt hiệu quả. Cự xà bị xảy ra bất ngờ đại hỏa kinh hãi, đầu rắn vội vàng hướng bên cạnh né tránh, thân thể vậy hướng về sau co vào, bảo hộ ở đá xà văn phía trước. Thừa dịp cái này cơ hội, Sở Tâm Vân trên mặt đất lăn một vòng, tướng trên thân hỏa diễm dập tắt. Một cái bắn ra vọt lên, hướng cửa hang bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, giống như quỷ mị huyễn ảnh, vượt qua di vãng tất cả chạy. Dầm dầm, cự xà không cam tâm nhỏ yếu con mồi, ở trước mặt mình đào tẩu, nhanh chóng đuổi theo. Sở Tâm Vân nghe thấy thanh âm càng ngày càng gần, cởi quần áo trên người, trong nháy mắt dẫn đốt hướng về sau ném đi. Ánh lửa ngăn cản cự xà, Sở Tâm Vân thừa cơ hướng về phía trước đào tẩu. Bất quá, thiêu đốt quần áo rất nhanh dập tắt, cự xà tiếp tục đuổi theo. Sở Tâm Vân đã cách cửa hang không xa, cực nhanh hướng về phía trước, rốt cục hữu kinh vô hiểm xông ra cửa hang. Sợ hãi cự xà tiếp tục đuổi đuổi, Sở Tâm Vân không dám lưu tại nguyên chỗ, tiếp tục hướng nơi xa mà đi. Chạy ra mấy trăm trượng, không có trông thấy cự xà đuổi theo, Sở Tâm Vân cái này mới thở hồng hộc ngừng lại. Còn thật là hiểm lại càng hiểm a, kém một chút táng thân bụng rắn. Sờ lên nốt cháy khét tóc, Sở Tâm Vân ngồi dưới đất, thở dài một hơi. Muốn ra làm như vậy pháp, cũng là bất đắc dĩ. Sở Tâm Vân đối dịch thú chi thuật thiếu học, nếu như dược vật dùng đến không đúng, liền đại sự đi vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thiêu đốt đại hỏa, nhất là thực dụng, trên thực tế cũng là như thế. Tất cả mọi chuyện, đều toàn bộ rõ ràng. Nơi đây sông núi xu thế, bồi dưỡng ra một viên kỳ lạ đạo văn thạch, liền là đá xà văn. Trên điển tịch nói qua, loại này đạo văn thạch khí tức, khả năng hấp dẫn độc xà, lại thêm trên đá đường vân như rắn trườn đồng dạng, cho nên được xưng là đá xà văn. Độc xà thì thường lấy loại này tảng đá, tại trong đêm tối ánh sáng, hấp dẫn cái khác động vật tới gần, tiến hành bắt giết nuốt. Tối hôm qua trong đêm, Sở Tâm Vân trông thấy trong suốt ánh sáng, liền là cự xà tướng đá xà văn đưa đến cửa hàng, săn mồi con mồi. Không cần phải nói, đá xà văn không thể buông tha, nhất định phải đem tới tay. Cự xà thực lực thâm bất khả chắc, nhưng nó thực lực mạnh hơn, đến cùng còn là ma thú, có thể dùng trí đem diệt sát. Sở Tâm Vân bắt đầu tay chuẩn bị, du sát cự xà. Đêm đó, thanh phong quét hoang dã, cỏ dại chập chờn, phát ra tiếng xào xạc gâm. Bất tỉnh ám nguyệt sắc phía dưới, cự xà tướng đá xà văn để đặt tại cửa hàng, phát ra như ẩn như hiện quan mang, tại vô biên hắc ám bên trong, giống như mộng ảo đồng dạng. Một cái tiểu con mồi bị ánh sáng hấp dẫn, từ đằng xa đi lại đây. Con này con mồi tự hồ bị thương, tốc độ cũng không nhanh, chậm rãi tới gần. Cự xà thân hình đột nhiên vọt ra ngoài, một ngụm liền tướng con mồi thôn vệ xuống dưới. Con mồi quá nhỏ, không thể thỏa mãn cự xà. Nó hướng về sau rụt về lại, chờ tiếp theo chỉ dựa vào gần con mồi. Lúc này, phía trước lại xuất hiện một cái con mồi, lặng lẽ đi lại đây. Con này con mồi không giống bình thường, trên thân mang theo dụ hoặc mùi thơm, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại đối ánh sáng hiếu kỳ, lấy một loại chậm chạp tốc độ, thời gian dần qua tới gần. Cự xà đột nhiên xuất kích, thân thể bắn ra đồng dạng, một ngụm tướng con mồi cắn. Ngay sau đó, nó thân thể quấn quanh lại đây, tướng con mồi gắt gao bao lấy, miệng lớn mở ra thôn phệ xuống dưới. Đúng lúc này, cự xà cảm giác một trận cơn đau, phảng phất con mồi tại trong bụng cắn xé đồng dạng. Mấy đạo lưới dao từ cự xà trong bụng đâm đi ra, tướng bụng rắn xuyên thấu, máu tươi cốt cốt địa chảy xuôi, nhuộm đỏ bùn đất. Thành công. Núp ở phía xa Sở Tâm Vân, gặp tình hình này, mừng rỡ trong lòng. Hắn bắt con mồi, thoa lên dẫn dụ dược vật, tướng lưới dao trói tại con mồi trên thân. Cự xà thôn phệ con mồi, thân thể nhúc nhích, lưới dao hoành lại đây, từ giữa hướng ra phía ngoài, đâm xuyên qua phần bụng. Nuốt vào trong bụng lưới dao phía trên, Sở Tâm Vân còn buộc lên dây thừng. Hắn cầm dây trói bên kia, cố định tại trên đại thụ, phảng phất câu cá đồng dạng, tướng cự xà dẫn dắt lại đây. Cự xà cực lực dãy rủa, chỉ muốn thoát khỏi dây thừng, nhưng nó càng dãy rủa, vậy thì càng đau đớn khó nhịn. Không thể không thuận dẫn dắt chi lực, hướng đại thụ tới gần lại đây. Hết thảy đều tại Sở Tâm Vân trong lòng bàn tay, chuyện tiến hành đến tương đương địa thuận lợi. Mạnh hơn ma thú, gặp gỡ nhân loại bấy dập, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mắt thấy đại công cáo thành, Sở Tâm Vân lại quên đi cự xà hung tàn, cùng đối phương áp sát quá gần. Hô! Cảm giác được có số người tới gần, cự xà hung tàn bản tính bộc phát, liều chết hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Không tốt! Sở Tâm Vân thầm kêu không ổn, đang muốn đào tẩu, lại bị rắn thân tử địa cuốn lấy. Miệng rắn mở ra, lộ ra thật dài răng nanh, hướng hắn cắn tới. Không tốt! Sở Tâm Vân liều mạng dãy rủa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm tránh đi công kích. Sở Tâm Vân đang muốn dãy rủa đi ra, đột nhiên thân rắn đột nhiên siết chặt, to lớn quấn quanh chi lực, gắt gao đem hắn nắm chặt. Tại cự xà trước mặt, Sở Tâm Vân lực lượng không đáng mỉm cười một cái. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt quan, tiếng sấm rền vang bạo hưởng, sắp bị rìm đoạn đồng dạng. Một ngụm độc rắn hơi nước, hướng Sở Tâm Vân đối diện che đậy tới. Hắn cảm giác não hải một trận ngất cảm giác, độc rắn thuận hô hấp, chui vào thân thể của hắn. Cuối cùng không có thể né tránh, vẫn là trúng độc. Vẫn còn may không phải là máu vết thương dịch trúng độc, độc tính tới không tính hung mãnh, hiện tại chỉ là choáng váng cảm giác. Sở Tâm Vân rẽ rùa ở giữa, sờ đến xuyên qua thân rắn lưỡi dao, bắt lấy trong tay ra sức vặn mèo. Cảm giác được kịch liệt đau nhức, quấn quanh thân rắn nới lỏng. Trong tay hắn dùng lực, lưỡi dao thuận thế rạch ra bụng rắn. Cự xà cảm giác kịch liệt đau nhức truyền đến, lan lộn rẽ rùa, thân thể hướng đại thụ quấn đi vòng qua. Sở Tâm Vân không có đường lui, đành phải thuận cự xà phân bụng vết thương, chui vào cự xà ổ bụng bên trong. Phanh! Đại thụ nhổ tận gốc, cự xà kéo đứt dây thừng, hướng sơn động xào huyệt bỏ chạy. Chương 30, đại nạn bất tử, đột phá tân thăng. Lúc này, bụng rắn bên trong Sở Tâm Vân, tại độc rắn ăn mòn ở dưới, lâm vào mê cuồng hoàn cảnh. Hai tay của hắn hướng bên cạnh càng không ngừng cào, bắt lấy hết thể có thể bắt lấy đồ vật, há miệng không ngừng cắn xé hết thể có thể cắn xé chi vật. Phanh phanh phanh! Cự xà đang đau nhức phía dưới, thân rắn càng không ngừng bặm mẹo, lăn lộn dãy rủa, va chạm tại trên vách đá, vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Sở Tâm Vân tại bụng rắn bên trong, cũng là tới gần tuyệt cảnh, dựa vào bản năng cầu sinh, càng không ngừng cắn xé dãy rủa. Cự xà đình chỉ dãy rủa, rốt cục chết đi. Bản năng cầu sinh, làm Sở Tâm Vân từ bụng rắn vết thương, dãy rủa lấy bò lên đi ra. Độc rắn ăn mòn thân thể của hắn, toàn thân da thịt đen kịt, phảng phất đáy nổi đồng dạng. Hô. Lạnh gió lạnh thổi qua, Sở Tâm Vân tại lãnh phong kích thích dưới, khôi phục một điểm thần trí, ta trúng độc, cách cái chết không xa vậy. Hắn cố gắng đứng lên đến, bước lên phía trước, bị thân rắn ngăn trở, một cái lảo đảo, lại ngã trên mặt đất. Lúc này, Sở Tâm Vân bàn tay mò tới một khối đá, một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền đưa lại đây, cánh tay độc rắn đau đớn, tại thời khắc này, phảng phất giảm bớt không ít. Hoàn toàn là vô ý thức động tác, Sở Tâm Vân xoay chuyển động thân thể, hướng tảng đá dán tới, đem gắt gao dán ra thịt, ôm vào trong lòng. Đá xả văn bị hắn ôm vào trong lòng, hai tay không ngừng cào, há miệng răng gầm cắn, phảng phất muốn tướng tảng đá nuốt vào giống như. Đá xả văn bị từng chút địa móc đi tầng ngoài, xuất hiện một tia phá để lọt, trong đá chất chứa chất lỏng, thuận khe hở chảy ra tới. Kỳ dị hương khí tràn ngập sơn động, đá xả văn chất chứa lưu chất, như trúc thể cao đồng dạng, bị Sở Tâm Vân ra thịt hấp thu, thấm nhập thân thể bên trong. Mà phát sinh đây hết thảy, Sở Tâm Vân không biết chút nào, hắn tại ngất bên trong, chỉ biết là ôm chặt đá xả văn, cuộn mình thân thể. Thời gian từng chút địa đi qua, độc rắn bị chậm rãi sắp xếp ra ngoài thân thể, tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo màng mỏng. Sở Tâm Vân nhìn qua, phảng phất một cái to lớn trăm kén. Bình minh tiến đến, ánh nắng lộ ra rối tung cỏ dại bụi cây, huyền hóa ra lộng lẫy quang mang, bắn ra tại trên vách động. Sơn động tựa hồ cũng nhiều một tia ấm áp, cách đó không xa trắng kén một trận rung động, Sở Tâm Vân giấu tại bên trong, rốt cục có động tĩnh. Hoa, hắn xé mở màng mỏng chui ra, toàn thân dính chất lỏng, vẻ mặt hốt hoảng, giống như mộng du đồng dạng. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc đứng lên đợi, đột nhiên phát ra rên thống khổ, lại ngã trên mặt đất. Kịch liệt đau đớn, xé rách toàn thân cơ bắp. Phảng phất cái xin cắm vào thân thể thay đổi quái đồng dạng, đau đau đau. Tê tâm liệt phế cảm giác đau truyền khắp toàn thân, phảng phất rơi vào hố lửa giống như. Máu tươi thuận ra thịt lỗ chân lông, thấm đi ra, toàn thân đều là huyết hồng. Thần trí còn không tỉnh táo lắm Sở Tâm Vân, vô ý thức dãy rủa, tựa nẻo thân thể, làm dịu cảm giác đau. Vô ý ở giữa, hắn vặn vẹo thân thể, bày ra kiếm thức động tác. Cơ bắp tại kéo duỗi phía dưới, triệt tiêu cảm giác đau, Sở Tâm Vân thở ra hơi. Hoàn toàn là thoát khỏi đau đớn bản năng, Sở Tâm Vân không tự chủ được vặn vẹo thân thể, tướng kiếm thức tư thế, một cái tiếp một cái địa làm xuống dưới. Thời gian chậm rãi đi qua, lại là đêm tối giáng lâm. Sở Tâm Vân tại bất chi bất giác tu luyện dưới, cơ bắp trở nên càng thêm bền bỉ, thực lực vậy nhanh chóng tăng nhanh, đạt đến trúc thể cảnh viên mãn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tu luyện, hoàn toàn không đạt được dạng này hiệu quả. Nhưng tăng thêm độc rắn ăn mòn, đã xả văn bên trong thần bí lưu chất giải độc, cơ bắp giữa lúc bất chi bất giác bị rèn luyện diễn hóa. Đêm tối đi qua, bình minh đến, Sở Tâm Vân rốt cục khôi phục thần trí. Ta còn chưa chết. Sở Tâm Vân sờ lên thân thể của mình, rốt cục có bình thường cảm giác. Một cỗ mới sinh lực lượng từ cơ bắp thân thể truyền lại đến giữa ngón tay, hắn không có mệt mỏi cảm giác, chỉ có nói không nên lời sức sống cùng sinh cơ, toàn thân mạnh mẽ lấy vượt qua dị vãng mấy lần lực lượng. Đây là trúc thể cảnh viên mãn lực lượng, vượt qua đỉnh phong gấp 3 trở lên. Sở Tâm Vân trong lòng một trận kinh hỉ. Thuận tay nắm lên một khối đá, năm ngón tay dùng sức, hòn đá vỡ nát thành bùn cát, từ khe hở tuôn rơi xuống. Kinh hỉ sau khi, Sở Tâm Vân đoán muốn chuyện đã xảy ra, túi đầu liền nhìn thấy đá xả văn. Hiện tại đá xả văn bộ dáng, cùng lúc trước rất khác nhau dạng, mặt ngoài không có rực rỡ. Mặc dù đường vân vẫn như cũ, nhưng ở hắn nhìn chăm chú dưới, cùng phổ thông tảng đá không có khác gì. Túi đầu cẩn thận xem, Sở Tâm Vân rốt cục tại đá xả văn bên trên, tìm được một tia khe hở vết tích. Đá xả văn bên trong thần bí lưu chất, có giải độc công hiệu, còn tăng lên thực lực của ta. Lưu chất chảy hết về sau, lưu lại chất lỏng phong bế kẽ hở, liền thành một khối, huyền nếu không có bị xé ra giống như. Sở Tâm Vân minh bạch lại đây, thiên đại cơ duyên rơi vào trên đầu mình, đại nạn bất tử, nhân họa đắc phúc. Toàn thân quần áo đã rách mướp, hắn dứt khoát xé xuống, một bên lau trên thân dơ bẩn, một bên hướng cửa hàng đi đến. Ánh nắng xuyên qua cửa hàng bụi cây loạn thảo, chiếu xạ tại trên thân, ấm áp dễ chịu thoải mái dễ chịu. Sở Tâm Vân tâm tình thật tốt, đang muốn đi ra sơn động, đột nhiên, hắn trông thấy nơi xa mấy đạo nhân ảnh hướng bên này chạy nhanh đến. Có người lại đây. Sở Tâm Vân hiện tại đục trên thân dưới, không mảnh vải che thân, vội vàng xoay người trốn cửa hang trong bụi cỏ. Lão đại, ta không có lừa ngươi, liền là nơi này. Một tên nam tử lớn tiếng nói, trên điển tịch có ghi chép, xê dịch chập trùng rắn thổ tín, huyền cắt châu ánh sáng một điểm đỏ. Nơi này tất có đạo văn thạch, rất có thể là tuyệt thế phẩm tướng đạo văn thạch. Ngươi nói rất có đạo lý, phát họa đồ hình thế núi, cùng trên điện tịch không kém chút nào, lần này tìm đến nơi này, đều là ngươi công lao. Lại một tên thanh âm nam tử truyền đến, lại là Sở Tâm Vân thanh âm quen thuộc, cùng hắn giao thủ qua Trương Tinh Nguyệt. Sở Tâm Vân nghe tiếng, thuận cỏ dại khe hở hướng nhìn ra ngoài, quả lại chính là Trương Tinh Nguyệt. Bên cạnh nam tử, trong tay bưng lấy một bản điện tịch, ánh mắt bốn phía đảo qua, xem xét phụ cận địa hình. Ngoài ra còn có 7-8 tên đồng bọn, cùng sau lưng Trương Tinh Nguyệt. Vừa rồi tại Huyền Cắt một điểm đỏ vị trí, thấy được quật thổ vết tích, điều này nói rõ không chỉ là chúng ta tại xem chỗ này thế núi, còn có những người khác nhúng tay. Chúng ta động tác, cần phải nhanh a. Nam tử nghe nói Trương Tinh Nguyệt bao tán, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Ân, chúng ta liền thủ ở chỗ này, không đi. Bất kể là ai tới, cũng không thể phủ nhận là chúng ta ra tay trước hiện chỗ này. Ngươi liền an tâm địa thăm dò, lục soát đạo văn thạch. Trương Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, đối nam tử nói ra. Sở Tâm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương hướng về phía đạo văn thạch mà đến, sớm muộn sẽ tìm được cửa hang, mình không cách nào ẩn thân. Hắn không sợ cùng đối phương gặp mặt, nhưng mình dưới mắt toàn thân trần trụng trụng, thật sự là bất nhã, sẽ chọc cho người chê cười. Đúng lúc này, đối phương nam tử tựa hồ là tìm đúng phương hướng, ánh mắt hướng cửa hang xem ra. Đã không có cách nào khác cần nút, vậy cũng không cần ẩn nút. Sở Tâm Vân nghĩ nghĩ, tướng rách dưới quần áo, quấn ở bên hông, ngăn trở dưới hông yếu hại, sau đó đi ra ngoài. Đối phương nam tử hết sức chăm chú thăm dò, không nghĩ tới trong bụi cỏ còn cất giấu một người, lập tức bị dọa đến lui về sau mấy bước, la hoảng lên. Chương 31, nghiền ép, một quyền chi uy. Sở Tâm Vân đứng lên, bưu hán thu kịch bộ dáng, kinh đối phương thét lên lui lại. Mặc đồ này thật sự là quá mức kinh dị, không mảnh vải che thân thể mang theo vết máu, bùn đất dơ bẩn, nồng đậm mùi lạ. Bên hông trói lại một đầu vải rách mang, miễn cưỡng che khuất bộ vị yếu hại. Hiện trường còn có 3 tên thanh phong các nữ học sinh, mặc dù tu luyện người không quá coi trọng cái này chút, nhưng vẫn là đỏ mặt bắt đầu. Trương Tinh Nguyệt vậy bị đột nhiên xuất hiện Sở Tâm Vân, giật nảy mình, vội vàng lui lại một bước, cất kiếm đề phòng, lộ ra cảnh giác ánh mắt. Một cái hô hấp về sau, hắn lộ ra gặp quỷ thần sắc, kinh ngạc gọi lên, Sở Tâm Vân. Lại là ngươi. Hảo nhãn lực, ngươi trông thấy người, liền là Sở Mỗ, ha ha. Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Giờ phút này nội tâm của hắn cực kỳ xấu hổ, dạng này trang phục đứng tại trước mặt mọi người, mỗi người đều sẽ cảm giác đến xấu hổ, Sở Tâm Vân cũng không ngoại lệ. Ha ha, ngươi đến cùng đang làm gì? Nhìn ngươi trang phục, quả thực là mất hết thanh phong các mặt. Liên y áo quần đều không mặc, chẳng lẽ là cùng nhân giã hợp sao? Thật là không biết xấu hổ bại hoại. Trương Tinh Nguyệt cười ha hả. Lúc này, bên cạnh nam tử tiến lên, hướng Trương Tinh Nguyệt thì thầm vài câu. Trương Tinh Nguyệt sầm mặt lại, phảng phất đổi mặt đồng dạng, lộ ra ngang ngược chi sắc, phất tay để sau lưng hai tên đồng bạn, hướng sơn động tìm kiếm mà đi. Trong động không có vật khác, chỉ có chết rắn một đầu, ngay tại cửa hang vị trí, nhìn xem vậy không quan trọng. Sở Tâm Vân quay đầu hướng hai người nhìn lại, không có ngăn cản. Sở Tâm Vân, ngươi đừng rời bỏ. Trương Tinh Nguyệt lại coi là Sở Tâm Vân muốn xuất thủ ngăn cản, tiến lên một bước chuẩn bị xuất thủ, trầm giọng quát, nghĩ không ra ngươi vậy mà hội đạo văn sư thăm dò chi thuật, xem bộ dáng là tìm tới dị bảo. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Tâm Vân cười phản vấn đạo. Chỗ này cực phẩm đạo văn thạch xuất thế, ta tại mấy ngày trước đó, liền đã nhìn đúng, cho nên đạo văn thạch không thuộc về ngươi. Nam tử đứng tại Trương Tinh Nguyệt bên người, lớn tiếng nói ra. Thiên tài địa bảo, người có duyên có được, làm sao hội không thuộc về ta? Đã ngươi nói ngươi trước trông thấy, vì cái gì không sớm một chút cầm lấy đi? Sở Tâm Vân ha ha một cười, lắc đầu nói ra. Nam tử đang muốn phản bác, vào động hai người cướp thân lại đây, sẽ thấy tình hình, nói cho Trương Tinh Nguyệt bọn người. Đã ngươi giết cự xà, đạo văn thạch định nhưng tại ngươi nơi này, giao ra a. Trương Tinh Nguyệt nhìn về phía Sở Tâm Vân, chậm rãi nói ra. Nếu như ta nói không, ngươi có phải hay không liền muốn động thủ? Sở Tâm Vân nói ra. Ngươi biết liền tốt. Lấy thực lực ngươi, còn chưa có tư cách đạt được đạo văn thạch, giao ra ta có thể tha thứ ngươi, tại doanh mà mạo phạm chi tội. Trương Tinh Nguyệt nói ra. Xuất thủ cưỡng đoạt đồng tu học sinh tài vật, dựa theo thanh phong các chuẩn mực, thuộc về trọng tội. Sở Tâm Vân nhìn qua đối phương, nói ra. Chấp pháp ti kết tội, cũng là cần chứng cứ, chứng nhân. Chúng ta người chém giết cự xà, ngươi lại thừa cơ xông tới, trộm đi đạo văn thạch. Chúng ta nhiều người như vậy, một mình ngươi, ngươi cảm thấy chấp pháp ti sẽ tin tưởng ai nói chuyện. Bên cạnh nam tử trên mặt lộ ra tà tà ý cười, thanh một kiện đoan uổng sự tình, đội lên Sở Tâm Vân trên đầu. Bốn phía nhân vọng hướng Sở Tâm Vân, đều cười. Mà bắt đầu. Liền xem như đem ngươi chém giết ở chỗ này, tin tưởng cũng không có biết, mau đem đạo văn thạch kêu đi ra. Trương Tinh Nguyệt giữ tợn cười nói. Đạo văn thạch liền trên người ta, sao không mình tới lấy? Sở Tâm Vân cười ra hiệu, để trên đó trước. Trương Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, lại bị bên cạnh một tên khác nam tử ngăn lại. Trương thiếu chấm đã, người này liền giao cho ta, miễn cho ô uế tay ngươi. Cũng tốt, ngươi muốn cẩn thận một chút, hắn tại doanh địa thời điểm, tiếp xuống ta hai chiêu. Trương Tinh Nguyệt dừng bước, đối đồng bạn nam tử nói ra. Nam tử nhẹ gật đầu, hướng Sở Tâm Vân đi tới. Sở Tâm Vân đứng tại chỗ, nhìn đối phương không hề động. Nam tử bước lên phía trước, thân hình đột nhiên tăng tốc, siêu. Bóng người lắc lư ở giữa, nam tử đến phụ cận, nắm đấm mang phong, ô. Hướng Sở Tâm Vân công tới. Sở Tâm Vân nhẹ nhàng nâng tay, hướng về phía trước một nắm, bắt lại đối phương cổ tay. Còn chưa chờ đối phương làm ra phản ứng, tay hắn chìm xuống phía dưới, dùng sức kéo một phát, phanh. Tướng nam tử bộc mặt, té lăn trên đất. Nam tử bị ngã đến đầu góc choáng váng, vội vàng muốn giằng co, nhưng trên lưng phảng phất có một tòa núi lớn đồng dạng, bị gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Nam tử cảm thấy hạ thân mát lạnh, quần bị Sở Tâm Vân nổ xuống. Đứng ở đằng xa Trương Tinh Nguyệt bọn người, trông thấy nam tử một chiêu thất thủ, bị Sở Tâm Vân lật tung té ngã trên đất, đang muốn cứu viện, lại trông thấy Sở Tâm Vân bắt đầu cởi đối phương quần, lập tức trợn mắt hốt mồm. Si có thể giết không thể chịu đủ. Sở Tâm Vân, có gan ngươi liền giết ta. Nam tử khẩn trương, mình tại Thanh Phong các mấy vạn trung học bên trong, cũng là trên bảng danh sách nhân vật. Lôi đài tỉ thí, tự mình chém giết, đều trải qua không ít, có thua vậy có thắng. Nhưng giống hôm nay dạng này, bị người rút ra quần, còn là lần đầu tiên, quá đau đớn mặt mũi, quá khuất đủ. Ta chỉ cần ngươi quần, giết ngươi làm gì? Ha ha, ngươi đai lưng không sai, khảm nạm mỹ ngọc, tốt một cái căn tơ vàng mỹ ngọc đai lưng. Sở Tâm Vân trên mặt tiếu dung, không thể không biết mình hành vi, tổn thương nghiêm trọng đối phương thể xác tinh thần. Cởi quần xuống, mặc tại mình trên thân, bó chặt đai lưng, Sở Tâm Vân rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này có thể buông tay buông chân, cùng người động thủ, không đến mức bộ vị yếu hại bị bại lộ. Giết. Nam tử mặc quần lót, từ mặt đất bò lên, một mặt bi phẫn chi sắc, rút kiếm hướng Sở Tâm Vân công tới. Đúng, còn có giày. Sở Tâm Vân thân hình chớp động, hai tay thay đổi, phanh. Nam tử trường kiếm rơi xuống đất, lần nữa bị té ngã trên đất. Thuận tay gỡ xuống đối phương giày, Sở Tâm Vân một tay cầm lên nam tử, hướng nơi xa ném ra ngoài. Hô, phanh. Nam tử bị quẳng xuống đất, dãy rủa lấy bỏ. Mà bắt đầu. Lúc này hắn mới rốt cục thanh tỉnh lại đây. Thực lực đối phương cao hơn hắn quá nhiều, mình đi lên động thủ, đơn giản liền là tự rước lấy nhục. Giày không quá vừa chân, chỉ có thể miễn cưỡng thích hợp, ha ha. Sở Tâm Vân mặc vào giày, đi hai bước, nụ cười trên mặt phảng phất không phải tại cướp người, mà là tại cửa hàng chọn lựa giày giống như. Người đáng chết. Trương Tinh Nguyệt cướp thân mà lên, thân hình giống như mây đen bồng bềnh, đến Sở Tâm Vân phía trên, lấy mãnh cầm lăng không kích xuống dưới tư thế, công sát mà tới. Sở Tâm Vân thân hình lóe lên, tiêu thất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát xuất hiện Trương Tinh Nguyệt bên cạnh. Trương Tinh Nguyệt lăng không bổ nhào xuống, đột nhiên mất đi Sở Tâm Vân tung tích. Khi hắn nhìn thấy đối phương xuất hiện tại bên cạnh mình lúc, như vậy quả đấm to, đã rơi vào trên mặt hắn. Phanh! Trương Tinh Nguyệt người trên không trung, chân còn chưa rơi xuống đất, thân hình liền bay chéo ra ngoài. Rầm rầm, hắn thân thể rơi vào trong bụi cỏ dại, lan lộn dãy rủa, sắc mặt xương vụ địa đứng lên tới. Cái này, điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Trương Tinh Nguyệt nhìn qua Sở Tâm Vân, hai mắt lộ ra kinh dị, phảng phất mới nhận biết đối phương đồng dạng. Tự mình ra tay công sát, thế mà một chiêu bị thua, đây cũng không phải là Sở Tâm Vân thực lực. Phải biết trước đó tại doanh địa, mình thế nhưng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, làm sao có thể ngắn ngủi này hơn 10 thiên, liền lịch chuyển đâu. Sau lưng chúng nhân, cũng là giật nảy cả mình, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Ta muốn giết ngươi. Trương Tinh Nguyệt rút kiếm mà lên, điên cuồng hướng Sở Tâm Vân công tới. Chương 32, bắt giặc bắt vua. Nổi giận bên trong Trương Tinh Nguyệt đánh mất lý trí, điên cuồng xuất kiếm, hướng Sở Tâm Vân công sát mà đi. Sở Tâm Vân thực lực bây giờ là trúc thể cảnh viên mãn, Trương Tinh Nguyệt thực lực là trúc thể cảnh đỉnh phong, khoảng cách viên mãn còn kém một đường. Nếu như Sở Tâm Vân không có quần, giày, giá địa hành động bất tiện, Trương Tinh Nguyệt có lẽ có thể ngăn cản một cái. Nhưng dưới mắt Sở Tâm Vân không có cái này chút không tiện, Trương Tinh Nguyệt tiến lên xuất thủ, liền là tự chuốc lấy đau khổ. Nhìn đối phương công sát mà đến, Sở Tâm Vân dưới chân vẩy một cái, bang. Nam tử rơi trên mặt đất trường kiếm, hướng lên bắn lên, cách mặt đất 165cm. Hắn một nắm chặt chuôi kiếm, thân hình nước chảy mây trôi đồng dạng, một kiếm hướng đối phương đánh tới. Chanh chanh chanh. Hai đạo nhân ảnh giao thoa trong nháy mắt, công sát giống như điện quang hỏa thạch đồng dạng. Kiếm phong khuấy động, cuốn lên bốn phía cỏ dại phù du không trùng, xoay tròn lấy hướng bốn phía tản ra rơi xuống. Trương Tinh Nguyệt quay người mà đứng, cầm kiếm tay phải xuất hiện không bị khống chế run rẩy, phảng phất không cách nào nắm chặt trường kiếm giống như. Cái này, điều đó không có khả năng, ngươi không có khả năng trở nên mạnh như vậy. Cái này kiếm chiêu bên trong có quỷ. Trương Tinh Nguyệt âm thanh run rẩy, quần áo trên người bỗng dưng vỡ ra một đường vết rách, lộ ra thân thể da thịt, một đạo vết kiếm chảy ra máu tươi, nhỏ giọt xuống. Huyền diệu như thế thần ảo kiếm thức, bị ngươi xưng là có quỷ, còn thật là không biết hàng a, ha ha. Sở Tâm Vân cầm kiếm phía trước, bấm tay gảy nhẹ, thân kiếm âm vang rung động, thật là một thanh kiếm tốt, bất quá tại các ngươi trong tay, quá lãng phí. Đồng loạt động thủ giết hắn. Trương Tinh Nguyệt la lớn, cái khác chúng nhân nghe tiếng, xông tới. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I V-N đối phương hết thể có 11 người, mỗi người đều là trúc thể cảnh đỉnh phong thực lực, trong đó mấy vị, khoảng cách viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước. Sở Tâm Vân liền xem như kiếm thức thông huyền, trúc thể cảnh viên mãn thực lực, cũng khó có thể tại chúng nhân công sát hạ thoát thân. Bất quá Sở Tâm Vân đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Trông thấy Trương Tinh Nguyệt động sắc cơ, hắn thả người hướng về phía trước lao đi, bắt giặc bắt vua. Trương Tinh Nguyệt trong lòng giật mình, vội vàng huy kiếm chống đỡ, chanh chanh chanh. Sở Tâm Vân trường kiếm đẩy ra đối phương phong đỡ, ra chiêu nhanh như tia điện thạch hỏa, liên tiếp cuồng dã vô luân công sát, cuồn cuộn mà ra. Trương Tinh Nguyệt bị bức phải từng bước lui lại, bang. Trường kiếm tuột tay hướng bên cạnh bay đi. Toàn bộ tất cả đứng lại cho ta, không phải ta liền giết hắn. Sở Tâm Vân trường kiếm, gác ở Trương Tinh Nguyệt trên cổ, ánh mắt liếc nhìn chúng nhân, trầm giọng quát. Đối phương chúng nhân sợ ném chuột vỡ bình, lẫn nhau nhìn một chút, đều ngừng lại. Sở Tâm Vân, ngươi thả ta ra, ta như là chết, ngươi vậy không sống được. Trương Tinh Nguyệt kêu lên. Đều đã rơi trong tay ta, còn như thế lẽ thẳng khí hùng nói chuyện, có tin ta hay không một kiếm giết ngươi. Sở Tâm Vân sắc mặt phát lạnh, hai mắt lộ ra vô tận sắc ý. Cảm giác được Sở Tâm Vân sắc ý, Trương Tinh Nguyệt nội tâm bối rối, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến gấp rút tiếng bước chân, có người hướng bên này phi nhanh chạy tới. Sở Tâm Vân hướng thanh âm phương hướng nhìn lại. Một đội bóng người từ trong rừng cây đi ra, từ xa đến gần, đi ở trước nhất hai người, một nam một nữ, đúng là mình nhận biết người quen, Niếp Thiên Viễn cùng Mục Thanh. Cùng là Thanh Phong các học sinh, hai bên đều xin dừng tay. Niếp Thiên Viễn thân hình tăng tốc, phiêu nhiên mà tới, lớn tiếng gọi hàng, Sở huynh mời. Ngươi vậy mà bắt được Trương Tinh Nguyệt. Khi hắn thấy rõ bị bắt người, lại là trung học bảng bài danh trước 10 Trương Tinh Nguyệt, thần sắc lập tức kinh dị, phảng phất gặp quỷ nhất. Ngươi thế mà có thể bắt sống Trương. Trương Tinh Nguyệt. Mục Thanh theo ở phía sau, thấy rõ giữa sân tình hình, trên mặt kinh ngạc tột đỉnh, trong mắt đều nhanh rơi xuống trên mặt đất. Niếp Thiên Viễn, Mục Thanh trung học bảng thứ hạng là thứ tư cùng thứ năm, Trương Tinh Nguyệt bài danh thứ bảy, cùng là cạnh tranh đối phương, lẫn nhau đều biết. Người muốn mặt cây muốn vỏ, Trương Tinh Nguyệt xấu hổ không chịu nổi, hận không thể chui vào kẽ đất bên trong đi. Hài tương lai. Cuối cùng tìm tới phân xử người. Sở Tâm Vân một tay lấy Trương Tinh Nguyệt buộc mặt đè xuống đất, một cước đạp ở sau lưng. Mũi kiếm điểm tại yếu hại bên trên, Trương Tinh Nguyệt tên vương bắt đàn này, coi là tại người kế tiếp dễ khi dễ, chẳng những muốn cướp bóc, còn muốn giết người diệt khẩu. Kết quả là bị ta đánh té xuống đất, lại bước lên một chân. Không biết Sở huynh, vì sao sự tình mà nổi tranh chấp, cho tới làm to chuyện. Niếp Thiên Viễn lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay vấn đạo. Ta ở chỗ này tìm tới một chút chỗ tốt, cùng cự xà liều mạng, thật vất vả chiến thắng. Còn chưa thở ra hơi, đám người cặn bã này liền chạy đến. Sau đó bọn họ liền ra tay với ta, muốn giết người diệt khẩu. May mắn ta nhìn đúng thời cơ, bắt giặc bắt vua, chính đang đối đầu thời điểm, hai vị liền chạy đến. Sở Tâm Vân nói ra. Sở huynh sao không trước buông ra vị này Trương Tinh Nguyệt Trương huynh? Niếp Thiên Viễn gật gật đầu, chắp tay nói ra. Đừng hoảng hốt, ta có lời muốn hỏi. Sở Tâm Vân tướng thân kiếm, đánh Trương Tinh Nguyệt đầu, ken ken rung động, Trương Tinh Nguyệt, tại hạ nói. Ngươi nhưng nhận tội. Sở Tâm Vân, ngươi hắn mã nói hiệu nói vượng. Ta không có làm cái gì, dựa vào cái gì nhận tội. Lúc này nếu như thừa nhận, có Niếp Thiên Viễn, Mục Thanh bọn người ở tại bên cạnh làm chứng, cáo bên trên chấp pháp ti liền có thể định tội. Trương Tinh Nguyệt quyết định, bắt đầu chơi xấu, chết sống không thừa nhận. Dù sao Sở Tâm Vân cũng không dám giết hắn, liền dáng chống đỡ như vậy đi xuống. Trương Thiếu nói rất có lý. Sở Tâm Vân, ngươi chính là một cái vương bắt đản bại hoại. Bị Sở Tâm Vân lột bỏ quần nam tử, đứng dậy, la lớn, ngươi không mảnh vải che thân địa nhảy ra dọa người, trước mặt mọi người, có tổn thương phong hóa. Không chỉ như thế, còn động thủ cướp đi ta quần, tất cả mọi người nhìn thấy, ta quần, còn có giày, hiện tại còn mặc tại hắn trên thân. Trường kiếm trong tay của hắn, cũng là ta. Đây chính là nhiều người chỗ tốt, có thể đổi trắng thay đen, coi như cáo bên trên chấp pháp đi, cũng là khó mà nói rõ. Vẫn là ít nói vài lời đi, hiện tại có tổn thương phong hóa người, thế nhưng là chính ngươi nha. Mục Thanh nhịn không được mở miệng xuyên chi. Nam tử hạ thân chỉ có quần lót, nghe nói Mục Thanh nói chuyện, sắc mặt không được tự nhiên, vội vàng đứng ở người một nhà bầy đằng sau. Bất kể nói thế nào, Sở huynh ngươi trước tiên cần phải thả người. Mục Thanh nói với Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân gật gật đầu, một cước tướng Trương Tinh Nguyệt bị đá ngay tại chỗ lật lăn ra ngoài. Thuận tay một đạo hàn quang, trường kiếm trong tay cực nhanh mà đi, thân kiếm cắm trên mặt đất, vẫn lay động không thôi. Một bên đồng bạn vội vàng tiến lên, tướng Trương Tinh Nguyệt đỡ lên, cũng lấy trường kiếm lui ở một bên. Sở Tâm Vân, hôm nay nhục nhã, Trương Mỗ nhớ xuống. Ngày khác nhất định y dì nguyên không thay đổi hoàn trả các hạ. Trương Tinh Nguyệt hận hận nói ra. Sở Mỗ chờ ngươi. Sở Tâm Vân ha ha một cười, nói ra. Xem ra tất cả mọi người không muốn cáo bên trên chấp pháp ti, chuẩn bị tự mình hòa giải. Niếp Thiên Viễn cười nói. Thanh phong các chấp pháp ti người, cũng không tốt lừa gạt, nói không chừng hội biến khéo thành vụng. Trương Tinh Nguyệt tự giác đối lý, hừ lạnh một tiếng, vậy không chính diện trả lời, mang theo người một nhà hướng nơi xa mà đi. Sở Tâm Vân một lần nữa cùng Niếp Thiên Viễn, Mục Thanh gặp qua, cùng đi đến cự xà sơn động. Chương 33, hung hiểm chi địa. Sở Tâm Vân cùng Niếp Thiên Viễn, Mục Thanh hai người, đi vào cự xà sơn động. Hai người trông thấy cự xà, đều trên mặt biến sắc, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này con cự xà, sợ là có thối cốt cảnh thực lực, lại bị Sở huynh một người giết chết, trong đó hung hiểm, thật là khó có thể tưởng tượng. Niếp Thiên Viễn cảm khái nói ra. Hai người chúng ta mang theo một đám tổ đội người, cũng là xem xét đến dãy núi xu thế, tìm kiếm được nơi đây. Không nghĩ tới lại bị Sở huynh một thân một mình, rút đến thứ nhất, xin hỏi Sở huynh thực lực cảnh giới. Mục Thanh vấn đạo. Gần nhất có một ít cơ duyên, phảng phất có đột phá, cụ thể cảnh giới, chỉ có khảo thí về sau, mới có thể rõ ràng. Sở Tâm Vân tướng đá xà văn cầm trong tay, cười đáp. Hai người trông thấy đá xà văn, cũng tới trước nhìn ra ngoài một hồi, trong miệng tán thưởng không thôi, lộ ra vẻ hâm mộ. Sở Tâm Vân lại là âm thầm tốt lời, đá xà văn chất chứa chi vật, đã bị hắn lấy dùng, dưới mắt đá xà văn là hào nhoáng bên ngoài. Bất quá trên đá kẽ hở khó mà bị phát hiện, hai người chỉ nhìn tảng đá biểu tượng, cũng bị che đậy. Cự xà bên trong bụng bị Sở Tâm Vân chém thành một bãi thịt nhão, thân rắn vậy có vô số đạo lỗ hổng. Mục Thanh nhìn sau rất là tiếc nuối, hoàn chỉnh cự xà, mật rắn, da rắn đều có thể đổi lấy điểm công lao số, nhưng nát thành dạng này, hết thệ cũng không có. Ba người rời khỏi sơn động, lại nói một trận, Sở Tâm Vân liền cáo từ rời đi mà đi. Xem ra chúng ta đều nhìn lầm, Sở Tâm Vân có thể bắt giữ Trương Tinh Nguyệt, thực lực tuyệt đối là trúc thể cảnh viên mãn, tại chúng ta phía trên. Mục Thanh nói ra. Thanh Ngụy nói có lý, kẻ này không phải vật trong ao, đáng ra chúng ta kết giao. Niếp Thiên Viễn gật đầu nói. Chúng ta trước kia quá xa vào tạp học, thực lực tu luyện có chỗ bưng lỏng, nên khổ tu thời điểm. Mục Thanh thở dài nói ra. Niếp Thiên Viễn nhẹ gật đầu, hai người mang theo mình cả đám người, hướng nơi xa mà đi. Sở Tâm Vân cáo biệt hai người, đi vào lúc trước tàng nạp chỗ, lấy giá gỗ lồng dương những vật này, y đi theo địa đồ đi vào gần nhất bờ sông nhỏ bên trên. Tiểu hà nước chất mát lạnh thấy đáy, Sở Tâm Vân nhảy vào trong nước, tẩy đi dơ bẩn, lấy lồng trong dương quần áo thay đổi, cảm giác một thân thanh thoải mái. Trong nước có cá, thịt chất màu mỡ, hắn mò mấy đầu xé ra rửa sạch, gác ở trên lửa thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, mùi thịt truyền đến, Sở Tâm Vân không kịp chờ đợi xoa thu muối, thoa lên một chút cực nhọc hương liệu, ngồi tại cạnh đống lửa gặm lấy gặm để. Ăn no nê về sau, Sở Tâm Vân mở ra địa đồ, tính toán còn lại thời gian, nhiệm vụ thời gian còn thừa lại 11 thiên. Tại hắn hiện tại xem ra, cũng đang đào móc điểm vất vả lục soát, không bằng thăm dò thế núi đi hướng, tìm kiếm mặt khác cơ duyên. Tiếp xuống mấy ngày, Sở Tâm Vân tại bí cảnh bên trong thăm dò địa hình, dựa vào sông núi đi hướng lục soát. Ngày thứ năm, Sở Tâm Vân leo lên một chỗ sơn phòng, bị trước mắt cảnh trí chấn kinh, đây là địa phương nào? Lộ ra một cỗ hung hiểm khí thế, phảng phất nhắm người mà phệ đồng dạng. Nơi xa là một mảnh mênh mông vùng núi, quần phong giấu ở núi trong sương mù. Thỉnh thoảng lộ ra một điểm cao chót vót, lại trong nháy mắt biến mất, thần bí bên trong mang theo khiếp người quỷ dị. Ô ô ô, gió núi thổi qua quần phong, phát ra một trận nghẹn ngào thanh âm. Thanh âm phảng phất quỷ khóc đồng dạng, thê lương bên trong mang theo kinh dị, để cho người ta không rét mà run. Kỳ dị tiếng gào, để cho người ta dùng mình, thương tâm thần người. Nếu không có cường đại tâm ý biết, suy nghĩ kiên định, chỉ sợ sẽ bị thanh âm kinh hãi, tự loạn trận cước. Sở Tâm Vân mở ra địa đồ xem xét, phía trước quần phong khu vực, quả nhiên là hung hiểm chi địa. Liền ngay cả mình chân xuống núi, cũng bị đánh dấu lên hung hiểm chữ. Nửa ngày thời gian, Sở Tâm Vân dọc theo sơn phong mà đi, xem nơi xa núi sương mù phiêu miểu quần phong. Hắn thấy xa xa một cái hung tàn ma thú, ẩn hiện trong sương mù, thực lực không thua gì mình gặp gỡ cự xà. con ma thú này thôn vệ một cái yếu tiểu ma thú, sau đó núi sương mù bay tới, che kín ánh mắt. Đột nhiên, trong sương mù hung tàn ma thú, lại phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sở Tâm Vân nghe tiếng, trong lòng rung mạnh, hàn ý đánh lên tâm tới. Hô! Núi sương mù theo phong tản ra thời điểm, giống như yêu pháp đồng dạng. Hung tàn ma thú lưu tại nguyên chỗ, cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, một vũng máu tươi, thân thể lại vô tung vô ảnh. Quả nhiên là hung hiểm chi địa. Sở Tâm Vân tim đập như trống trầu, quay người rời đi mà đi. Lui về khu vực an toàn, Sở Tâm Vân tính toán thời gian, còn có mấy ngày liền là nhiệm vụ kỳ hạn, liền hướng Thanh Phong Cốc lối ra mà đi. Đi đường suốt đêm, mấy ngày sau, Sở Tâm Vân về tới miệng hang. Bí cảnh miệng hang tương đương náo nhiệt, giống như phố xá đồng dạng. Không ít học sinh tại chỗ bày quầy bán hàng, bán ra đạo văn thạch. Sở Tâm Vân hướng bên người một vị học sinh nghe ngóng, biết trong đó đến tụt cùng. Có học sinh lục soát không đến 10 cái đạo văn thạch, nhưng lại muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể hướng người khác xin giúp đỡ, tốn kém mua sắm. Đã có người muốn mua, tự nhiên là sẽ có người muốn bán, mua bán thành lập, kết quả là liền có học sinh bày quầy bán hàng, chuyên môn bán ra đạo văn thạch. Bọn họ vậy mà tại trong cốc, cái này 30 ngày thời gian bên trong, đạt được nhiều như vậy đạo văn thạch. Sở Tâm Vân nghĩ đến mình vất vả đào móc, mệt gần chết mới đến chỉ là năm ai, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương nhìn xem Sở Tâm Vân biểu lộ, biết hắn là nhiệm vụ lần thứ nhất, cười nói, những học sinh này đều là nhập hàng buôn bán, cho nên mới có nhiều như vậy đạo văn thạch. So sánh bên ngoài Thanh Phong Thành phiên chợ, chỗ này đạo văn thạch giá cả vừa phải, hàng giả muốn ít rất nhiều, bất quá vẫn là muốn lưu tâm đề phòng. Sớm biết có người buôn bán đạo văn thạch, liền không đi vất vả đào móc. Sở Tâm Vân âm thầm lắc đầu, cảm ơn đối phương về sau, dọc theo quầy hàng xem, chuẩn bị chọn lựa 5 mai đạo văn thạch, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Chọn lựa đạo văn thạch rất nhiều người, trên vai thích cánh, Sở Tâm Vân theo dòng người mà đi, giống như thân ở phiên chợ đồng dạng. Phân biệt đạo văn thạch cần tâm ý biết thiên phú, chỉ có đạo văn sư mới sở trường nơi này. Tuyệt đại đa số học sinh thiếu khuyết phương diện này thiên phú, vậy liền không lại chuyên chú tâm ý biết tu luyện. Dù có tu luyện, cũng là vì vũ đạo thực lực tăng lên, mà nghiên tập tu luyện. Sở Tâm Vân một đường xem ra, tuyệt đại đa số học sinh, cũng không quá hội chọn lựa đạo văn thạch. Bất quá cái này không sao, tự thân không có phân biệt năng lực, có thể sử dụng phân biệt khí cụ. Sở Tâm Vân trông thấy rất nhiều học sinh, đều nắm giữ phân biệt đạo văn thạch khí cụ. Mà bày quầy bán hàng học sinh, vì mời chào sinh ý, thuận tiện người mua chọn lựa, vậy chuyên môn chuẩn bị xem xét đạo văn thạch khí cụ. Phân biệt khí cụ đủ loại kiểu dáng, mặc dù không nói được xảo đoạt thiên công, nhưng vậy cấu tứ linh xảo, cấu tứ sáng tạo. Có là một cái hũ, bốn phía tạo hình phù văn, đạo văn thạch để vào trong đó, phù văn cảm nhận được đạo văn khí tức, liền có điều biểu hiện, dùng cái này quyết định nói văn thạch thật giả. Đèn lưu ly, hội tụ ánh đèn hóa thành cực mạnh trùng sáng, bắn tại đạo văn thạch bên trên, sau đó chuyển động đèn đỡ, tia sáng bắt đầu sáng tắt biến ảo, sau đó có thể phân biệt đạo văn thạch thật giả. Thanh đồng cảnh, tướng đạo văn thạch chiếu rọi đi ra, tại trong kính hiện ra mánh khỏe. Bích ngọc bát, tướng đạo văn thạch để vào trong chén, bích ngọc bát hội biểu hiện một số khác biệt nhan sắc, dùng cái này tới xem xét thật giả. Xem xét khí cụ tổng tới nói, đều cách bất khai phù văn tác dụng. Phù văn mặc dù không đồng nhất dạng, nhưng đại khái nguyên lý, lại là trăm sông đổ về một biển. Trừ cái đó ra, ngoài ra còn có một chút cái khác phân biệt phương pháp, để Sở Tâm Vân mở rộng tầm mắt, âm thầm lấy làm kỳ. Chương 34, chọn lựa đạo văn thạch. Dựa vào phù văn chi thuật phân biệt đạo văn thạch, là đồng dạng thường dùng thủ pháp. Trừ cái đó ra, còn có một số khác loại thủ pháp, lệnh Sở Tâm Vân mở rộng tầm mắt. Một chút học sinh, am hiểu dịch thú chi thuật, dùng động vật xem xét đạo văn thạch thật giả. Thuần dưỡng sai khiến động vật có loại chó, mèo loại, chuột loại, hầu loại các loại, Sở Tâm Vân trông thấy lớn nhất động vật là một cái hắc hùng, một tên học tử nắm một cái hắc hùng rêu rao khắp nơi, thúc đẩy hắc hùng chọn lựa đạo văn thạch. Còn có một số học sinh am hiểu dịch trùng, dùng long mật, con kiến, tiểu xà, độc trùng các loại, vì chính mình chọn lựa đạo văn thạch. Còn có một số thiên phú dị bẩm học sinh, theo dựa vào chính mình bẩm sinh thiên phú, chọn lựa đạo văn thạch. Sở Tâm Vân trông thấy một tên nữ học sinh, dùng cái mũi ngửi lấy mùi, chọn lựa đạo văn thạch. Một tên học tử tướng tảng đá đặt ở bên thai bên trên, đầu ngón tay khẽ chọc, nghiêng nghe thanh âm, phân rõ thật giả. Còn có một tên nam tử, chọn lựa phương pháp càng thêm quái dị. Dùng đầu lưỡi liếm láp, tướng đạo văn thạch để vào miệng bên trong, phảng phất nhấm nháp mỹ vị món ngon đồng dạng, phân rõ tảng đá thật giả. Ngay tại Sở Tâm Vân mở rộng tầm mắt, hết nhìn đông tới nhìn tây thời khắc, bên cạnh có người hô tên hắn. Quay đầu nhìn lại, không là người khác, chính là Tiền Tam Đa tùy tùng, Trương Quyền cùng Vi Dương. Như thế nào là hai vị? Tiền huynh không có tới kiếm một món tiền. Sở Tâm Vân cười đi tới. Lão đại đang bế quan, không thể phân tâm việc vặt vãnh, huynh đệ chúng ta hai bảy quầy bán hàng, lừa một điểm tán bạc vụn. Trương Quyền vừa cười vừa nói. Vừa lúc ta muốn mua 5 mai đạo văn thạch, xem như chiếu cố bằng hữu làm ăn. Sở Tâm Vân gật gật đầu, túi người chọn lựa tảng đá. Sở ca, cái này trồng tảng đá ngươi đừng chọn, bên này tảng đá mới có thể chọn lựa. Trương Quyền vội vàng nhỏ giọng nói với Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân khẽ giật mình, tâm ý biết suy nghĩ gây nên tâm một chỗ, hai mắt ngưng thần nhìn lại. Trương Quyền để hắn không muốn tuyển chọn một đống trong viên đá, vậy có ít 10 cái tảng đá, phát ra một tia nhàn nhạt huỳnh quang. Nhìn kỹ lại, không đúng. Những đạo văn này thạch cũng không phải là một khối, mà là hai viên tảng đá dính ở cùng nhau, làm được thiên ý lì hề vô phủng, liền thành một khối. Tướng một viên chân chính đạo văn thạch, chia mấy khối, dính tại bình thường trên tảng đá. Làm như vậy giả, bởi vì trên tảng đá có đạo văn khí tức duyên cớ, đồng dạng phổ thông khí cụ, rất khó phân biệt ra được. Bất quá loại tổ hợp này tảng đá, đạo văn khí tức nhiều nhất chỉ có thể bảo trì ba thiên, về sau liền hội khí tức tiêu tán, như phổ thông tảng đá bình thường. Lão đại nói, nhân sinh như không dối trá, coi như trắng sống một thế. Cho nên hai chúng ta làm một chút hàng giả, có thể lừa gạt một cái tính một cái. Đạo văn thạch mua bán, tại chỗ phân biệt, qua đi không nhận, chẳng trách ai. Trương Quyền vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, Sở ca, chúng ta liền lừa gạt một điểm nhỏ tiền, không ảnh hưởng toàn cục. Ha ha, Vi Sương cười chen vào nói nói. Sở Tâm Vân chỉ có thể cười một cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, túi đầu hướng một cái khác trồng tảng đá chọn lựa. Lấy hắn nhãn lực, rất nhanh liền chọn tốt 5 mai đạo văn thạch, gom góp nhiệm vụ cần thiết. Trả tiền kết toán hai loại phương thức, có thể dùng thanh phong các điểm công lao số, cũng có thể dùng hoàng kim bạch ngân. Điểm công lao số, trực tiếp trên giấy ký tên đồng ý, đắp lên ấn ký, người bán giao cho thanh phong các nội phủ ti, hoàn thành cuối cùng giao dịch. Về phần dùng hoàng kim bạch ngân thanh toán, trực tiếp sử dụng tiền trang kim phiếu ngân phiếu, là có thể. Lần này tiến vào bí cảnh nhiệm vụ, Sở Tâm Vân bản không có mang theo tiền tài. Nhưng hắn chém giết Tiết Minh bọn người, đạt được không ít kim phiếu ngân phiếu. Xem ra bọn họ cũng là vì mua sắm đạo văn thạch, mới có chuẩn bị, vừa lúc thuận tiện Sở Tâm Vân. Cáo từ Trương Quyền, Vi Sương hai người, Sở Tâm Vân một đường đi ra thanh phong cốc, hướng doanh địa mà đi. Một đường đi vội, về tới doanh địa, Sở Tâm Vân bị trước mắt chẳng cảnh, chấn động. Trong doanh địa, người đông nghìn nghịt, sắp xếp lên mười mấy đầu như trường long đội ngũ. Nhiệm vụ lần này nhân số có hơn 10 vạn người. Đều tại cái này mấy thiên giao phó đạo văn thạch, cũng chỉ có sắp xếp thành hàng dài. Nhiều người như vậy, xếp hàng chờ đợi, tối thiểu muốn mấy ngày mấy đêm a. Sở Tâm Vân thật sâu thở dài, không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Không có cách nào. Sở Tâm Vân hướng đội ngũ đằng sau đi đến, một mặt mở mịt sắp xếp ở phía sau. Lúc này, một tên nam tử đi lại đây, mặc trên người thanh phong các học sinh phục sức, nhìn một chút Sở Tâm Vân, vừa cười vừa nói, vị huynh đài này, chắc hẳn đối với xếp hàng, cảm giác bực bội a. Sở Tâm Vân nhìn đối phương một chút, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu. Huynh đài, ngươi vận khí tới, may mắn gặp được tiểu đệ ta, ta có thể giúp ngươi xếp tới phía trước đi. Nam tử lộ ra tiếu dung, lấy tiểu đệ tự xưng, nói với Sở Tâm Vân. Ngươi có chủ ý gì tốt? Sở Tâm Vân hiếu kỳ vấn đạo. Nam tử nói cho Sở Tâm Vân, nếu như có thể tốn kém, liền có thể đạt được một cái gần phía trước vị trí. Chỉ cần một khắc hoặc là hai khắc thời gian, liền có thể tiến vào doanh trướng, nộp lên đạo văn thạch. Hoàn thành nhiệm vụ. Thanh phong các học sinh, cũng không phải là đều là con em nhà giàu, cho nên nguyện ý ra nhường chỗ, kiếm lấy một chút tiền tài. Dù sao giao phó đạo văn thạch, cuối cùng mỗi người đều phải hoàn thành, cùng lắm thì đợi đến cuối cùng giao phó là được rồi. Sở Tâm Vân đang vì xếp hàng sầu mượn, lúc này thanh toán thù lao, đi theo nam tử đi thẳng về phía trước. Nam tử cười ha hả dẫn Sở Tâm Vân, đi vào phía trước đội ngũ. Một tên xếp hàng học sinh đi ra, tướng vị trí của mình tặng cho Sở Tâm Vân. Nam tử cười ha hả hướng Sở Tâm Vân chắp tay, cùng cái này tên học tử cùng đi. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỗ ấy đều là đồng dạng. Sở Tâm Vân chính đang thở dài, ba. Có người từ trong đám người đưa tay, nặng nề mà đập vào trên vai hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ bằng bàn tay cường độ, Sở Tâm Vân vậy đoán được người tới là người nào. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy khiêng đại thiết phủ Yến Trương, cùng đứng ở bên cạnh Yến Linh. Tỷ đệ hai người cùng một chỗ, không rời đi nửa bước. Có thể nói như bóng với hình. Sở huynh cũng ở nơi này, chúng ta còn thật là hữu duyên, lại gặp mặt, ha ha. Yến Trương vừa cười vừa nói, chúng ta nhiệm vụ lần thứ nhất, không quá quen thuộc, gặp được một chút phiền toái. Cũng may chúng ta có thực lực, cuối cùng rốt cục vẫn là hoàn thành. Vội vàng gấp trở về, cuối cùng không có trì hoãn nhiệm vụ lần này, mua lấy một chút đạo văn thạch, chạy đến giao nhiệm vụ. Sở Tâm Vân cùng hai người chào, lúc này mới phát hiện Yến Trương chọn lựa đạo văn thạch, rất là to lớn. dùng miếng vải đen bao bọc cực kỳ chặt chẽ, không sai biệt lắm mấy trăm cân chi trọng, lắp hai cái sọt. Tiến linh cũng là một bao lớn tảng đá, dùng giống nhau miếng vải đen bao khỏa, chiếu nặng địa tràn đầy một cái gùi. Sở Tâm Vân chỉ có 10 cái tảng đá, nhất phương trắng trong bao chứa lấy, nhấc trong tay, phảng phất một cái dưa hấu lớn nhỏ. Ngươi liền xác định cái này tiểu tiểu 10 cái tảng đá, sẽ bị đạo văn sư toàn bộ kiểm nghiệm hợp cách. Ta thế nhưng là chọn lựa hơn 20 mai. Tiến linh lắc đầu, một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta cùng tỷ đều hỏi thăm rõ ràng, đồng dạng học sinh đều sẽ thêm tuyển một chút đạo văn thạch, tranh thủ một lần qua quan, hoàn thành nhiệm vụ. Ta liền mua hơn 40 mai đạo văn thạch, ba cái bên trong tuyển một viên, hoàn thành nhiệm vụ đủ rồi, ha ha. Tiến Trương vừa cười vừa nói, bất quá Sở huynh không cần lo lắng, chúng ta có dư thừa tảng đá, có thể giúp ngươi. Sở Tâm Vân cười cười, cảm ơn hai người hảo ý. Nói chuyện phía một hồi, đến phiên ba người giao nhiệm vụ, liền cùng đi tiến vào trong doanh trướng. Chương 35, xem xét đổ thạch. Doanh trướng rất lớn, tựa như phòng đồng dạng. Một đạo thật dài bình phong phong trước đó, bày 6 tấm bàn, bàn trước đều ngồi một tên đạo văn sư. Hai tên trợ thủ thì đứng hầu ở bên, trợ giúp thu lấy nộp lên đạo văn thạch. Ngoài ra còn có mấy tên thanh phong các thủ vệ, đứng ở bốn phía hộ vệ. Ba bàn lớn trước án, ba tên học tử đang tại lấy ra đạo văn thạch, nộp lên đạo văn sư nghiệm thu. Mà đổi thành bên ngoài ba bàn lớn án, thì là đã nghiệm thu hoàn tất, Sở Tâm Vân ba người đi tới. Tất cả học sinh, đều hội chuẩn bị thêm một chút tảng đá, nộp lên nghiệm chứng. Đạo văn sư trông thấy Sở Tâm Vân bày trên bàn tảng đá, vừa vặn 10 cái, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng hắn không nói gì, túi đầu cẩn thận nghiệm chứng bắt đầu. Sở Tâm Vân trông thấy nghiệm chứng quá trình, đầu tiên là tướng đạo văn thạch để vào một cái bạch ngọc trong chén, bạch ngọc bát bên trên phù văn liền có một tia biến hóa. Mặc dù không có nghiên tập qua phù văn chi thuật, nhưng Sở Tâm Vân vẫn là nhìn ra được, làm nghiệm chứng khí cụ bạch ngọc bát, tạo hình phù văn tinh tế trình độ, xa cao hơn nhiều học sinh chỗ chấp có khí cụ. Đạo văn sư xem phù văn quang sắc biến hóa, sau đó lại tướng tảng đá cầm trong tay, vuốt ve cẩn thận xem. Cuối cùng hắn nhẹ gật đầu, xem xét là chân chính đạo văn thạch, đặt ở một bên. Ngươi vận khí không tệ, 10 cái tảng đá đều là chân chính đạo văn thạch. Bất quá lần sau vẫn là chuẩn bị thêm một chút tảng đá, miễn cho qua không được nhiệm vụ, còn phải lần nữa xếp hàng. Đạo văn sư nhìn Sở Tâm Vân một chút, hảo tâm nhắc nhở. Sở Tâm Vân cười chắp tay, cảm ơn đạo văn sư hảo ý. Ngươi thế mà 10 cái đạo văn thạch, toàn bộ được tuyển chọn. Yến Linh một đôi mắt đẹp trở lên, kinh hãi. Cũng không thể coi là cái gì, vận khí tốt mà thôi. Sở Tâm Vân cười đi đến Yến Linh bên người. Yến Linh nộp lên đạo văn thạch, gặp gỡ một chút phiền toái, bị nghiệm ra không ít hàng giả. Đáng chết gian thương. Yến Linh miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì, đem cái khác tảng đá, từng mai địa giao đi lên. Cuối cùng, trong tay nàng chỉ còn lại có 2 cái tảng đá, mới rốt cục gom góp đầy đủ 10 cái đạo văn thạch, khó khăn lắm quá quan. Yến Trương phiền phức thì lớn hơn một chút, hơn 40 mai tảng đá không ngừng mà nộp lên đi qua, hàng giả nhiều, hàng thật ít, còn không có kiếm đủ 10 cái đạo văn thạch. Nghiệm chứng tảng đá, vượt qua 30 cái, muốn mặt khác khấu trừ một chút điểm công lao số. Bàn trước đạo văn sư, nhìn xem Yến Trương, lạnh lùng nói. A, còn có quy định này, ta làm sao không biết. Yến Trương giật nảy cả mình, vội vàng vấn đạo. Thanh phong các chuẩn mực, đã sớm định ra thành sách, tại tàng thư lâu có thể miễn phí tìm đọc, mình đi xem. Đạo văn sư ngữ khí bất thiện, liên tục nghiệm ra nhiều mai cố ý làm giả tảng đá, trong lòng tự nhiên có chút buồn bực. Ngươi tên ngu ngốc này, làm sao mua tảng đá? Yến Linh đứng ở bên cạnh vội la lên. Ta một viên địa đều nghiệm chứng qua. Yến Trương cảm giác quỷ khuất, làm sao sẽ nhiều như thế hàng giả? Ta chỗ này 2 cái tảng đá, cùng một chỗ cho ngươi. Yến Linh tướng mình còn lại 2 tảng đá, đưa trước đi. Đặc thù rất rõ ràng, đều là hàng giả. Đạo văn sư đưa tay phất qua, tướng 2 cái tảng đá từ bàn bên trên, quét xuống một bên đống đá vụn bên trong. Ngươi nhìn một chút liền có thể quyết định sao? Bao nhiêu cũng nên dùng khí cụ nghiệm chứng một chút đi, đây cũng quá qua loa. Yến Linh nhịn không được cao giọng nói ra. Tiểu cô nương, ngươi thanh âm nói chuyện rất êm tai, nhưng thanh âm êm tai không biểu hiện, ngươi liền có thể hồ ngôn loạn ngữ. Đạo văn sư trầm giọng trả lời, trên thân khí thế hiện lộ ra. Sở Tâm Vân thấy rõ ràng, tên này đạo văn sư thực lực, lại là trúc thể cảnh giới viên mãn. Lúc này, hắn mới chú ý tới Yến Linh thanh âm nói chuyện, mặc dù vẫn là dễ nghe êm tai, nhưng ít hơn một chút dụ hoặc mị lực. Tên này đạo văn sư chắc hẳn cũng là như thế, tu luyện tâm ý biết công pháp, viên mãn thực lực về sau, Yến Linh thiên phú thanh âm bên trong mị lực, liền vì chi đại giảm, khó mà dao động tâm thần. Mời đại nhân thứ tội, ta không phải ý tứ này. Yến Linh trong lòng khẽ giật mình, vội vàng chắp tay nói ra. Thanh phong các chuẩn mực xâm nghiêm. mỗi cái học sinh làm qua sự tình, cũng phải có chỗ đảm đương. Trong đại trướng cao giọng ồn ào, vô cơ chất vấn đạo văn sư năng lực, muốn khấu trừ một chút điểm công lao số, gian đe. Đạo văn sư thần tình nghiêm túc, tại mình trong lĩnh vực, tuyệt không tha cho hắn người nghi vấn. Dù là Yến Linh luôn luôn tâm cao khí ngạo, giờ phút này cũng không thể không thu liễm, lui ra phía sau một bước không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì hết sức khó chịu. Còn lại cuối cùng một khối đá, không có bị nghiệm chứng. Tảng đá kia là nhất một khối to, bị Yến Trương ôm tại trên thân, lại ngăn trở bên trên bản thân, chỉ lộ ra phía dưới hai cái đùi. Đạo văn sư phân phó, tướng tảng đá thả ở bên cạnh trên mặt đất, ánh mắt tại trên đá đảo qua, lắc đầu. Các loại, khối này nhất tảng đá lớn, nhưng là có người hướng ta cam đoan qua. Yến Trương đến gần bàn, nói với đạo văn sư. Đạo văn sư nhìn xem Yến Trương, vượt qua thường nhân hai cái đầu thân thể, trên dưới dò xét vài lần, lắc đầu nói ra, to con, ở chỗ này ta quyết định, bất luận cái gì cam đoan đều không dùng. Ngươi nhìn lớn như vậy tảng đá, nói không chừng bên trong cất giấu cái gì đâu. Yến Trương tiếp tục nói, xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định a. Ta liền cho ngươi nửa khắc thời gian, để ngươi chứng minh cho ta nhìn. Đạo văn sư nói ra, ha ha, đà tạ đại nhân. Yến Trương cười cười, vung lên đại thiết phủ, hướng cự thạch bổ tới. Ken ken ken. Thiết phủ không ngừng mà rơi xuống, cự thạch bị đánh mở, chia mười nhiều khối, bên trong cái gì cũng không có. Tốt, ngươi có thể đi. Cầm tảng đá, một lần nữa xếp hàng tiến đến. Đạo văn sư trong lỗ mũi hừ một tiếng, khinh thường nói. Yến Trương một mặt thất lạc, gãi đầu thở dài, quay người rời đi. Châm đã, những đá này đại nhân không nhìn một chút, liền nói không hợp cách sao. Sở Tâm Vân tiến lên một bước, chắp tay vấn đạo. Chỉ là hạ học, chỗ này có ngươi nói chuyện phần sao. Xem ra ngươi cũng muốn bị khấu trừ một chút điểm công lao số, ta thành toàn ngươi. Đạo văn sư một mặt hàn ý, lạnh giọng nói ra. Khó nói đại nhân thật không định nhìn nhìn lại. Sở Tâm Vân tiếp tục vấn đạo. Đạo văn sư thật sâu nhìn Sở Tâm Vân một chút, đứng lên, đi đến bị đánh mở tảng đá trước mặt, túi người nhìn một chút, lại về tới trên chỗ ngồi, đã nhìn qua, toàn bộ là phế thạch, không có một khối đạo văn thạch. Nhưng ánh mắt của ta, lại cùng đại nhân không gặp nhau. Sở Tâm Vân nói ra. Ngươi có thể có cái gì ánh mắt? Bản thân nhìn qua tảng đá, nói không có chính là không có. Đạo văn sư thanh âm dần dần chìm, tới nộ khí. Đại nhân có thể dám cùng tại hạ một cược. Sở Tâm Vân nói ra. Lớn mật học sinh, ta thân là thanh phong các đạo văn sư, há lại ngươi một tên hạ học, chỗ có thể nghi ngờ. Xem ra ngươi là muốn bị trục xuất thanh phong các. Đạo văn sư cả giận nói. Đại nhân nguyện ý cùng ta một cược sao? Sở Tâm Vân tiếp tục vấn đạo. Bản thân thân là đạo văn sư. Đã hơn 10 năm, xem xét qua vô số đạo văn thạch, há sẽ thua bởi ngươi. Ngươi thua, lập tức cút cho ta ra thanh phong các, vĩnh viễn không cho phép bước vào nửa bước. Đạo văn sư nói ra, nếu như ta may mắn thắng, mời đại nhân miễn đi Yến Linh trừng phạt, còn để Yến Trương quá quan. Vậy trầm giọng nói ra, ha ha. Đạo văn sư ha ha một cười, vậy cứ thế quyết định, ta muốn để ngươi khóc đi ra thanh phong các. Trông thấy bên này tranh chấp, trong doanh trướng cái khác năm tên đạo văn sư, còn có cái khác học sinh. Thủ vệ, đều bị hấp dẫn lại đây. Chương 36, Huyền Thạch Đường. Xem xét đạo văn thạch, là đạo văn sư sở trường, thuật nghiệp hữu chuyên công, mình lĩnh vực không tha cho hắn người nghi vấn. Mặc dù đạo văn thạch xem xét, tranh chấp là thái độ bình thường, đổ thạch vậy thường xuyên phát sinh. Nhưng ở nhiệm vụ bên trong, khiêu chiến đạo văn sư quyền uy sự tình, thanh phong cắt chưa bao giờ có. Bốn phía người vây xem đi lên, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiến Linh trong lòng lo lắng, tướng Sở Tâm Vân kéo ở một bên. Cái này. Sở Tâm Vân, ngươi khắc cược. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Sở Tâm Vân gật đầu, vừa cười vừa nói. Vừa rồi thay Sở Tâm Vân nghiệm thu tảng đá đạo văn sư, đối với hắn cảm giác không sai, trông thấy náo thành dạng này, liền ở bên cạnh lên tiếng khuyên giải, một cái hạ học không lựa lời nói, Lữ sư huynh vẫn là không muốn chấp nhặt với hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại là hắn đang chất vấn ta, chất vấn chúng ta đạo văn sư thực lực. Ta hôm nay cho hắn một bài học, miễn cho hắn về sau hầu ngôn loạn ngữ, đưa mạng nhỏ, cũng không biết vì cái gì, đây là đang giúp hắn. Tên này họ Lữ đạo văn sư, hét lại đồng bạn, trầm giọng nói ra. Nói chuyện đạo văn sư đành phải chắp tay vân vân, lui ở một bên. Trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi, tên này gọi là Sở Tâm Vân học sinh, lấy ra 10 cái tảng đá, vậy mà tất cả đều là đạo văn thạch, thật sự là vận khí tốt sao. Nghĩ được như vậy, hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc này, một lão giả thân mặc màu đen áo dài, râu tóc đều trắng, từ bình phong phong bên trong đi ra. Tất cả đạo văn sư trông thấy lão giả, đều cùng một chỗ chắp tay, không người thi lễ. Cái khác thủ vệ trông thấy lão giả, cũng là không mình hành lễ. Sở Tâm Vân các loại học sinh gặp tình hình này, biết lão giả nhất định là Thanh Phong các trọng yếu nhân vật, vậy cùng một chỗ không người chắp tay. Các ngươi tiếp tục, nên làm cái gì thì làm cái đó, lão phu chỉ là nhìn xem, đứng ngoài quan sát mà thôi. Đốt. Lão giả phất tay đối mọi người nói chuyện, ánh mắt lại tại trên tảng đá đảo qua, bất động mảy may thanh sắc địa đứng ở một bên. Nếu như không có cái gì, ta liền bắt đầu kiểm tra những đá này. Sở Tâm Vân nói ra. Cái này trồng tảng đá ta đã nhìn qua, cái gì cũng không có, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Lữ sư huynh khinh thường nói. Sở Tâm Vân đi tới, di chuyển mấy khối đá vụn, lấy ra một khổ người sọ đại tiểu thạch đầu, đặt ở bàn bên trên. Trông thấy Sở Tâm Vân tướng như thế một khối đá, đặt ở bàn bên trên, Lữ sư huynh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Nếu không phải lão giả ở bên, không thể quá so chiêu dao động, đoán chừng hắn đã sớm lên tiếng cười nhạo. Nó bên cạnh hắn đạo văn sư, trông thấy bàn bên trên tảng đá, cũng đều lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lắc đầu. Sở Tâm Vân nhìn một chút chúng nhân, cười nói, tảng đá kia cùng phổ thông tảng đá, không có bao nhiêu khác biệt, nhưng bên trong lại cất giấu một khối đạo văn thạch. Bốn phía đứng đấy đạo văn sư, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, mấy người đều quay người hướng lão giả nhìn lại, hy vọng đạt được một chút gợi ý. Lão giả không muốn bị người khác suy đoán lung tung, dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống, đưa lưng về phía chúng nhân, không thêm lý hội. Sở Tâm Vân cũng không nhiều lời, bắt đầu trước mặt mọi người giải thạch, không có công cụ, liền hướng bên cạnh thủ vệ mượn thiết chủ y thiết truy, đinh đinh đương đương địa gõ đánh nhau. Đứng ở một bên đạo văn sư, nhìn xem Sở Tâm Vân gõ động tác, đầu tiên là buồn bực không hiểu, tiếp lấy lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cuối cùng đều lắc đầu, lộ ra ý cười. Ha ha, ngươi bộ này giải thạch thủ pháp, là cùng ai học? Lữ sư huynh trên mặt lộ ra mỉm ai, cười vấn đạo. Bộ này giải thạch thủ pháp, là ta tự sáng tạo mà thành, không được sao? Sở Tâm Vân dương mắt đáp. Có thể, đương nhiên là có thể, ha ha, xin cẩn thận tiếp tục, đừng đem bên trong bảo bối đạo văn thạch, làm hỏng rồi. Lữ sư huynh khoát khoát tay, cười ha hả. Cái khác đạo văn sư vậy cười lên, một đám thủ vệ trông thấy đạo văn sư phát cười, vậy đi theo xì xào bàn tán. Lúc này, lão giả nghe thấy nói chuyện cùng tiếng cười, cũng không nhịn được quay đầu nhìn quanh, trông thấy Sở Tâm Vân giải thạch thủ pháp, cũng là nhịn không được, vây râu hơi cười. Trong doanh trướng, chỉ có đứng ở một bên Yến Linh, Yến Trương. Trắng bệnh sắc mặt giữ im lặng, trong lòng tất cả đều là bóng ma. Sở Tâm Vân lại là một mực vùi đầu giải thạch, bốn phía chúng nhân tiếng cười, phảng phất căn bản vốn không tồn tại đồng dạng. Lão giả trông thấy Sở Tâm Vân trầm ổn thần thái, trong lòng có chút khen ngợi, tiếp tục xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía chúng nhân, không làm bất kỳ bày tỏ gì. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, Sở Tâm Vân trong tay tảng đá từ giữa đó tách ra, lộ ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá, bề mặt sáng bóng trơn trượt, giống như đáy nước đá cội đồng dạng. Bốn phía chúng nhân nghe tiếng khẽ giật mình, vội vàng đưa đầu nhìn lại đây. Mặc dù khối này đạo văn thạch phẩm tướng không tốt, có thể nói có chút thấp kém, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận, đây chính là một viên đạo văn thạch. Vậy xem đạo văn sư lẫn nhau trao đổi ánh mắt, toát ra chấn kinh ánh mắt, nếu không phải trở ngại Lữ sư huynh mặt mũi, đã sớm nghị luận lên. Tốt, không cần xem nhiều, ngươi đã thua. Lão giả đi lại đây, đánh nhau cược Lữ sư huynh nói ra. Lữ sư huynh không phục, đang muốn biện bạch, lại bị lão giả ngừng. Đổ thạch quy tắc, không có cao thấp tôn ti phân chia, chỉ có giải thạch về sau, lấy chân tướng nói chuyện. Mặc kệ ngươi có loại lý do nào, thua liền là thua, ngươi đi xuống trước đi. Lão giả vê dâu nói ra. Lữ sư huynh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hướng lão giả chắp tay, lui ra mà đi. Chúng ta thắng. Yến Linh thần sắc hưng phấn, cao hứng nhảy dựng lên, trên người Yến Trương đảo một quyền. Tỷ. May mắn mà có Sở huynh A. Yến Trương thay đổi vẻ u sầu, mừng rỡ nói ra. Ngươi gọi Sở Tâm Vân đúng không? Lão phu Trang Thanh, tại Thanh Phong các huyền thạch đường, đảm nhiệm khách khanh chức vụ. Lão giả đối Sở Tâm Vân vừa cười vừa nói. Thanh Phong các huyền thạch đường, chuyên môn xử lý hết thảy cùng đạo văn thạch có quan hệ công việc, bao quát khai thác, xem xét, mua bán các loại. Đạo văn thạch là Thanh Phong các trọng yếu tài lực nơi phát ra, huyền thạch đường không thể thiếu, tại Thanh Phong các có chí cao địa vị. Liền xem như Thanh Phong các chủ gặp gỡ một chút đại sự, cũng phải nghe lấy huyền thạch đường ý kiến, lại làm quyết định. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Sở Tâm Vân gặp lão giả nói chuyện cùng hắn, chắp tay hoàn lễ gặp qua. Ta muốn hỏi ngươi, làm sao ngươi biết trong đá có dấu đạo văn thạch? Ta nhìn ngươi thật giống như vô dụng khí cụ dò xét, liền đem tảng đá kia đã chọn được. Trang Thanh cười vấn đạo. Vạn bối chẳng qua là cảm thấy tảng đá kia rất không đồng nhất, trong đó tất nhiên có liệu, quả nhiên bị ta đoán trúng. Sở Tâm Vân cười đáp. Trang Thanh nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Hắn biết Sở Tâm Vân đùn đỡ chi ngôn, loại quan hệ này đến mình bí mật sự tình, mặc cho ai vậy sẽ không nói ra. Người đi thanh ghi chép lấy ra, để hai vị này học sinh quá quan. Trang Thanh phân phó người bên ngoài, sau đó đối Sở Tâm Vân cười nói, Sở Tâm Vân, ta cảm thấy ngươi tại đạo văn thạch phía trên, có chút thiên phú, là tâm ý biết đặc biệt cường đại người. Loại người này siêu quần bạc tụy, trời sinh liền là làm đạo văn sư nhân tài, ngươi nhưng nguyện gia nhập huyền thạch đường, nghiên tập đạo văn thạch xem xét chi thuật. Bốn phía chúng nhân nghe thấy Trang Thanh, cố ý để Sở Tâm Vân tiến vào huyền thạch đường, đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Huyền thạch đường vậy bồi dưỡng mình đạo văn sư, có thể tiến vào huyền thạch đường học sinh, hầu như đều là đến trường. Hiện tại Sở Tâm Vân chỉ là hạ học thân phận, có thể được đến lọt mắt xanh, đơn giản liền là thiên đại chuyện tốt. Chỉ cần có thể tại huyền thạch đường hoàn thành quy định việc học, sau này sẽ là thành phong các đạo văn sư, cả một đời cẩm y liền ngọc thực, lại không thế gian chi mệt nhọc. Cũng không cần như võ giả đồng dạng, cũng nên huy kiếm quyết thắng thua, gánh vác lo lắng tính mạng. Chương 37, kẻ giết người, Sở Tâm Vân. Trang Thanh cố ý để Sở Tâm Vân tiến vào huyền thạch đường, bốn phía chúng nhân ánh mắt bên trong, đều toát ra vẻ hâm mộ. Cái này, chỉ sợ có phụ tiền bối kỳ vọng cao, vạn bối đến tâm tại vũ đạo tu luyện, đối đạo văn sư không có hứng thú. Sở Tâm Vân không chút do dự, lập tức chắp tay xin miễn Trang Thanh hảo ý. Bốn phía chúng nhân nghe tiếng ngạc nhiên, tốt như vậy cơ hội, làm sao lại từ bỏ đâu. Võ giả tu luyện, không có gì hơn vậy là vì mình phú quý tiền đồ. Trở thành đạo văn sư về sau. Mỗi thiên chỉ cần xem xét đạo văn thạch, không cần cùng người đao kiếm gặp nhau, muốn tỉ võ người an toàn được nhiều. Cũng càng có thể bị người chỗ tôn trọng, thu hoạch được càng nhiều tài phú. Từ bỏ cái này cơ hội, thật là đáng tiếc. Lão giả trong lòng cũng là khẽ giật mình, nhưng lập tức vê râu cười nói, Sở Tâm Vân, ngươi không cần nhanh như vậy liền quyết định, cân nhắc mấy thiên lại nói, ha ha. Sở Tâm Vân đang muốn nói chuyện, doanh trướng đại môn bị người vấn lên, mấy tên chấp pháp ti người đi đến. Trang lão, ngươi vậy ở đây. Cầm đầu người là một người trung niên văn sĩ, vội vàng hướng Trang Thanh chắp tay chào. Các ngươi chấp pháp ti người, đến nơi này tới làm cái gì? Trang Thanh kinh ngạc vấn đạo. Khởi bẩm Trang lão, chúng ta là tới bắt một tên giết người trọng phạm, mong rằng Trang lão thứ tội. Văn sĩ trung niên chắp tay nói ra. Dễ nói, ngươi nhìn chỗ này trong doanh trướng, cũng chỉ có như thế mấy người, ai hay là phạm. Ha ha, Trang Thanh vê râu cười nói. Bên cạnh một tên chấp pháp ti hộ vệ, lấy ra trang giấy hình vẽ triển khai. Nhìn một chút trên giấy chân dùng, lại nhìn chúng nhân, đối văn sĩ trung niên thì thầm vài câu. Văn sĩ trung niên biến sắc, hướng về phía trước chắp tay, khởi bẩm Trang lão, ta muốn bắt giết người trọng phạm, liền là người này. Nói dứt lời, văn sĩ trung niên chỉ về phía trước, chỉ người chính là Sở Tâm Vân. Ta. Ngươi nói là ta giết người. Sở Tâm Vân nhìn về phía văn sĩ trung niên, trong lòng giật mình, phảng phất vách núi một cước đạp không đồng dạng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là mình chém giết Tiết Minh bọn người. Bị nút trong bóng tối người nào đó trông thấy, bẩm báo lên. Nếu như là dạng này, vậy mình liền phải đem tất cả lời nói, toàn bộ nói rõ. Việc này ngọn nguồn vốn là Tiết Minh mang người, muốn ám toán với hắn. Mình chỉ là nghịch tập trở lại giết, nếu không phải có mấy phần thực lực, người chết liền là chính hắn. Không sai, hung thủ giết người liền là ngươi, thanh phong các học sinh Sở Tâm Vân. Ngươi che mặt trốn ở trong rừng cây, đột nhiên lao ra, từ phía sau lưng đánh lén, giết chết Trương Tinh Nguyệt. Văn sĩ trung niên lớn tiếng nói. Ta giết chết Trương Tinh Nguyệt. Trương Tinh Nguyệt chết. Sở Tâm Vân một mặt kinh ngạc, lập tức liền mộng. Hắn coi là chấp pháp ti người, muốn xác nhận hắn giết chết Tiết Minh, trong lòng đang suy nghĩ. Tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại hội xác nhận hắn giết chết Trương Tinh Nguyệt. Đừng cho ta giả bộ hồ đồ, thừa nhận đi, có thể không cần ăn đau khổ. Văn sĩ trung niên vung tay lên, bên cạnh đi ra hai người, dẫn theo đen xích sắt xiềng xích, muốn bắt lại Sở Tâm Vân. Chậm rãi. Các ngươi chấp pháp ti bắt tội giết người phạm. Lão Phu lúc đầu không có quyền hỏi đến. Nhưng nơi này là Lão Phu địa phương, các ngươi không thể đem người cứ như vậy mang đi, mà không cho Lão Phu một hợp lý giao phó. Trang Thanh tiến lên một bước, trầm giọng quát. Văn sĩ trung niên trông thấy Trang Thanh nổi giận, trên mặt lộ ra khổ cười, vội vàng tiến lên chắp tay, tướng đi qua nói một lần. Việc này cũng không phức tạp, Trương Tinh Nguyệt mang theo mình đồng bạn, tại Thanh Phong Cốc bên trong một chỗ rừng cây bên cạnh nghỉ ngơi. Một tên người bịt mặt đột nhiên vọt ra, hướng Trương Tinh Nguyệt xuất thủ. Người này thực lực độ cao tại Trương Tinh Nguyệt phía trên, kiếm thuật nhanh hung ác chuẩn, lại là từ phía sau lưng đánh lén, một kiếm liền xuyên thủng Trương Tinh Nguyệt tim, tại chỗ chết đi. Đánh giết Trương Tinh Nguyệt về sau, người bịt mặt hoảng hốt đào tẩu, lại không nghĩ cuốn quýt phía dưới, lưu lò gặp tác. Sở Tâm Vân, ngươi đang đào tẩu thời khắc, rơi xuống ngươi ở bên trong phủ ti nhận lấy chúc thể cao tờ giấy bằng chứng, phía trên có nội phủ ti ấn ký, còn có ngươi ký tên. Có chứng cứ này, ngươi còn có lời gì nói? Văn sĩ trung niên vấn đạo. bằng chứng ta lấy về trụ sở, thiện tay mà thả cũng không để ý. Rất nhiều người đều có thể cầm tới. Ta không biết ai tại vu hãm ta, dù sao ta không có giết chết Trương Tinh Nguyệt. Sở Tâm Vân yên lòng, chỉ cần không phải Tiết Minh bọn người sự tình, vậy thì dễ làm rồi. Nói bậy nói bạ, chứng cứ ở đây, còn dám rào biện. Văn sĩ trung niên quát mắng nói ra. Chậm rãi, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều, các ngươi không thể vào trước là chủ. Trang Thanh nói ra, không có người trông thấy sát thủ chân dung, chỉ dựa vào một trường có thể tiện tay vứt bỏ giấy, liền phán định tội giết người, có phải hay không quá trò đùa. Văn sĩ trung niên chắp tay nói ra, Trang lão, cái này. Chúng ta đây không phải chuẩn bị thẩm vấn sao. Trương Tinh Nguyệt tại trung học bảng bài danh trước 10, lại là tại Thanh Phong các phụ cận, nhiệm vụ thời điểm bị người đánh giết, cho nên các chủ tức giận. Liền xem như các chủ tức giận, cũng không thể loạn nhập người tội A. Các ngươi vừa tiến đến liền khí thế hùng hổ, nhận định Sở Tâm Vân có tội, đơn giản liền là làm ẩu. Trang Thanh tức giận đánh gãy đối phương nói chuyện. Khởi bẩm Trang lão, đây chỉ là phán án thủ đoạn. Trước thăm dò một cái văn sĩ trung niên chỉ có kiên trì thừa nhận, không cách nào định Sở Tâm Vân tội giết người. Bình Châu chư hầu Vương Trì Hạ, Thanh Phong Các, Lang Vân Các đều là quan học. Thanh Phong Các chuẩn mực mặc dù không phải quan pháp, nhưng hiệu lực lại đồng đẳng với quan pháp. Thanh Phong Các chết Trương Tinh Nguyệt, việc này nhất định phải truy xét đến ngọn nguồn. Mà xem như người hiểm nghi Sở Tâm Vân, đem bị chấp pháp đường mang về thẩm vấn, hình cụ loại hình, vậy sẽ dùng tới. Nếu như thử không dò ra đến, có phải hay không liền muốn mang về? Dùng lên thủ đoạn. Trang Thanh vê dâu một người, vấn đạo. Cái này trung niên văn nhân cảm giác Trang Thanh tiếu dung, thật là cao thâm mặt chắc, trong lúc nhất thời nghị không ra phù hợp trả lời. Ta cho ngươi biết, Sở Tâm Vân là ta xem trọng người, chuyện này ta hội hướng các chủ đại nhân báo cáo. Thẩm vấn là các ngươi chấp pháp ti sự tình, lão phu cũng lười xen vào việc của người khác, nhưng ta hy vọng đây là một cái công chính thẩm vấn. Trang Thanh nói đến chỗ này, quay người nhìn về phía Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân, ta tới hỏi ngươi, ngươi giết Trương Tinh Nguyệt sao? Khởi bẩm tiền bối, vãn bối có thể thề, cũng không việc này. Sở Tâm Vân không người chắp tay, trả lời nói ra. Trang Thanh nhẹ gật đầu, đối văn sĩ trung niên nói ra, ta tin tưởng Sở Tâm Vân không có giết chết Trương Tinh Nguyệt, lập tức liền hội hướng các chủ đại nhân báo cáo, các ngươi muốn theo lẽ công bằng làm. Trang Thanh có lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo, nhưng y đi theo chuẩn mực, vẫn là muốn đem Sở Tâm Vân trước bắt giữ bắt đầu. Văn sĩ trung niên chắp tay nói ra. Trang Thanh nhẹ gật đầu. Dưới mắt chỉ có thể dạng này. Sở Tâm Vân, ngươi trên thân tất cả mọi thứ, cũng có thể là chứng cứ, toàn bộ đều muốn giao ra. Văn sĩ trung niên phất phất tay, đằng sau tùy tùng mang lên một ngụm dương lớn, để Sở Tâm Vân tướng đồ vật, toàn bộ chứa tại bên trong. Sở Tâm Vân tướng mình lồng dương mở ra, tất cả mọi thứ, đều chứa vào gỗ trong dương. Ngươi vậy mà mang theo nhiều tiền như vậy trang kim phiếu ngân phiếu. Văn sĩ trung niên kinh ngạc vấn đạo. Vì mua sắm đạo văn thạch, phương liền hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên chuẩn bị thêm một điểm. Sở Tâm Vân đáp. A, cái này dùng vải trắng bao bọc cực kỳ chặt chẽ đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Trung niên nhân vấn đạo. Đây là ta tại Thanh Phong Cốc bí cảnh, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được nhất đại thu hoạch. Sở Tâm Vân mở ra vải trắng, tướng đá xả văn phô bày đi ra. Chương 38, Trung niên nhân công sát. Sở Tâm Vân tướng đá xả văn biểu diễn ra, đặt ánh mắt mọi người phía dưới. Trang Thanh ánh mắt sáng lên, bộc phát ra hai đạo tinh quang. Gắt gao tiếp cận đá xà văn, phảng phất thần dữ của trông thấy một đống tỏi vàng ròng giống như. Bốn phía đạo văn sư trông thấy Trang Thanh bộ dáng, vậy chen lên tới ngưng thần nhìn kỹ, toàn bộ bị chấn kinh, lộ ra ngốc trệ biểu lộ. Mà cái khác người, Yến Linh, Yến Trương, còn có thủ vệ, chấp pháp đường văn sĩ trung niên bọn người. Mặc dù cũng không quá biết hàng, nhưng từ Trang Thanh, đạo văn sư vẻ mặt, vậy đã nhìn ra. Sở Tâm Vân cầm trong tay, như đầu lâu kích cỡ tương đương tảng đá, tuyệt đối là hiếm thấy chi vật. Đây là đá xả văn A, nhìn xem cái này trên đá, phiêu miểu như du long đường vân, không cần quá nhiều nghiệm chứng, nhất định chính là đá xả văn. Trang Thanh tiến lên, tướng đá xả văn nâng trong tay, yêu thích không buông tay bộ dáng. Trang lão, chúng ta. Ngươi nhìn, ha ha, văn sĩ trung niên gặp Trang Thanh bưng lấy tảng đá bộ dáng, đứng ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Biết, cái này cũng là vật chứng, đến giao cho các ngươi chấp pháp ti đảm bảo. Trang Thanh phất phất tay, gọi tới một tên đạo văn sư. Mang tới một cái chế tác tinh tế hắc đàn một hộp, tướng đá xả văn cẩn thận gói kỹ, để vào trong hộp gỗ, cũng khóa lại dán lên giấy niêm phong, đá xả văn có thể ngộ nhưng không thể cầu, cái này hộp gỗ không thể tùy tiện mở ra. Trang lão, ngươi làm như thế, chúng ta không tốt thẩm vấn kiểm chứng A. Văn sĩ trung niên nói thầm nói ra. Trong hộp gỗ liền một khối đá, các ngươi còn cần kiểm chứng cái gì? Thanh Phong Các chỉ cần cùng đạo văn thạch tương quan, hết thảy công việc đều do Huyền Thạch Đường làm chủ, lão phu có quyền lực này. không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc khối đá này. Nếu muốn đánh mở cái này hộp gỗ, nhất định phải Lao Phu ở đây. Trang Thanh nói xong, quay người hướng Sở Tâm Vân cười nói, ngươi yên tâm đi, chìa khóa thả ta chỗ này. Cái này mai đá xả văn là ngươi tất cả, nếu như muốn mở ra, ta sẽ để cho ngươi cũng ở tại chỗ. Dạng này a, cái kia liền đa tạ tiền bối. Sở Tâm Vân chắp tay nói ra. Văn sĩ trung niên vậy chắp tay cáo tử, bởi vì Trang Thanh duyên cớ, Sở Tâm Vân không có bị khóa lại xiềng xích. Hắn cùng Yến Linh, Yến Trương chắp tay, quay người tại chấp pháp ti hộ vệ áp giải dưới, ra doanh trướng, rời đi mà đi. Bởi vì Trang Thanh lên tiếng, văn sĩ trung niên không có làm khó Sở Tâm Vân, cho an bài một gian tốt hơn nhà tù, để cho người quét sạch sẽ, trải lên sạch sẽ đệm chăn, phảng phất khách sạn đồng dạng. Ngày đó lúc ban đêm, chấp pháp ti người liên can bắt đầu thẩm vấn Sở Tâm Vân, hỏi thăm hắn tại Thanh Phong Cốc công việc. Từ hắn cùng Trương Tinh Nguyệt động thủ bắt đầu, về sau mỗi một thiên, mỗi một canh giờ, mỗi một khắc đi qua, toàn bộ muốn nói rõ ràng. Việc này vốn là không phải hắn gây nên, cho nên Sở Tâm Vân cũng không cần giấu giếm, hỏi gì đáp nấy, toàn bộ đi qua đều nói ra. Phía trên ngồi mấy vị thẩm vấn người, trông thấy Sở Tâm Vân đối đáp trôi chảy, thốt ra không thêm bất luận cái gì suy tư, trong lòng đều âm thầm gật đầu. Sở Tâm Vân, nếu để cho ngươi coi trận xác nhận, ngươi có thể đem cái này mấy thiên kinh qua đường trình, một lần nữa đi hết một lần. Văn sĩ trung niên vấn đạo. Sở Tâm Vân gật đầu chắp tay, khởi bẩm đại nhân, đương nhiên là có thể. Đã như vậy, vậy liền không cần trì hoãn, trong đêm khởi hành tiến về Thanh Phong Cốc, chư vị nghĩ như thế nào? Văn sĩ trung niên nhìn chung quanh tả hữu người, vấn đạo. Những người khác nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý chấp pháp ti người lập tức chuẩn bị, một nhóm hơn 10 người, trong đêm hướng Thanh Phong Cốc mà đi. Một đường bay chỉ, mấy ngày sau, chúng nhân chạy tới Sở Tâm Vân cùng Trương Tinh Nguyệt bọn người, chém giết sơn động vị trí. Núi động bên trong cự xà tàn thi, bị ma thú gặm đến sạch sẽ, chỉ còn lại một chút xương cốt, phát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Sở Tâm Vân tướng tất cả đi qua nói một lần, có người nghi vấn mảnh, hắn cũng nhất nhất trả lời. Ba tên chấp pháp ti văn thư, vận dụng ngòi bút viết nhanh, tướng đi qua ghi xuống. Tiếp xuống mấy thiên, Sở Tâm Vân dẫn chúng nhân, tướng lộ trình một lần nữa đi một lượt. Hắn phát hiện trong đó có hai tên láo giả, thực lực thâm bất khả chắc, nhìn về phía hắn ánh mắt, lộ ra một cô âm lãnh hận ý đối với hắn thuật đi qua, cũng là đủ kiểu địa truy vấn. Đưa ra một chút xảo trá mảnh, muốn hắn lập tức giải thích rõ ràng. Cũng may những chuyện này, đều là hắn tự mình kinh lịch, không cần suy nghĩ, lập tức liền đáp đi ra. Tất cả lộ trình, đều đi một lượt, nên hỏi lớn nhỏ mảnh, cũng đều toàn bộ lên tiếng hỏi. Sở Tâm Vân lại được đưa về chấp pháp ti lao ngục, nhốt bắt đầu. Cũng không biết là ai đã giết Trương Tinh Nguyệt, giá họa tại trên đầu ta. Còn có hai tên lão giả kia, ánh mắt thâm cừu đại hận đồng dạng, đến tột cùng là người nào vậy? Sở Tâm Vân trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, tướng tinh lực chuyên chú vào mình tu luyện. Bản nguyên tâm hải mù quáng trung nhân nhân, truyền thụ kiến thức, Sở Tâm Vân đã hoàn toàn thuần thục. Đặc biệt là thực lực đạt tới viên mãn về sau, Sở Tâm Vân cảm giác kiến thức càng thêm thuận buồm xuôi gió, quả thực là nhớ kỹ trong lòng bên trong, điều khiển như cánh tay đồng dạng. Tiến vào bản nguyên tâm hải, Sở Tâm Vân hỏi thăm trung nhân nhân. Cùng lúc trước đồng dạng, hắn không có đạt được trả lời, trung nhân nhân liền một câu, nếu muốn biết đáp án, liền chiến thắng hắn. Sở Tâm Vân vẫn là cẩn thận địa hỏi thăm, nếu như mình thua sẽ như thế nào. Khi hắn biết được liền xem như thua, cũng không có trở ngại thời điểm, liền quyết định cùng trung nhân nhân động thủ, phân cao thấp. Theo Sở Tâm Vân, trung nhân nhân truyền thụ, có chút kỳ quái. Đối với hắn một chút nghi vấn, rất ít chính diện trả lời, mà là niệm tụng ra một chút thư tịch ghi chép, hoặc là công pháp điển tịch đoạn ngắn, để chính hắn từ đó tìm kiếm đáp án. Trung niên nhân liền là một điều bí ẩn, mà muốn lấy được đáp án biện pháp duy nhất, liền là chiến thắng đối phương. Tiền bối ở trên, đã thua vô sự, vạn bối liền cả gan hướng tiền bối thỉnh giáo. Sở Tâm Vân đứng tại bản nguyên tâm hải thạch quật trước đó, hướng trung niên nhân chắp tay, truyền ra một đạo ý niệm. Bản nguyên trong tâm hải, vạn vật tùy tâm ý thức suy nghĩ mà biến, ngươi có thể rút kiếm. Trung niên nhân truyền đến một đạo hỏi thăm ý niệm. Tiền bối chỗ thụ tâm pháp, sớm đã thuần thục, suy nghĩ chuyển động ở giữa, có thể diễn hóa. Sở Tâm Vân trong lúc nói chuyện, đưa tay hướng vồ vào không khí. Rõ ràng là hướng trong hư không đưa tay, Sở Tâm Vân lại phảng phất níu lại thực chất chi vật đồng dạng, một thanh sáng như tuyết trường kiếm, từ trong hư không rút ra. Ngâm. Kiếm minh im ắng, nhưng lại tại bản nguyên tâm hải dập dờn, chấn động tại ý thức thân ở, giống như không linh thất truyền đồng dạng. Trung niên nhân nhẹ nhàng nâng đầu, trên hai mắt vải trắng, chạy qua gương mặt hai đạo huyết ngân, nhiều hơn mấy phần túc sát uy áp. Vô hình ánh mắt, mang theo lạnh lẽo sát ý, hướng Sở Tâm Vân phương hướng nhìn tới. Giết đến đây, gặp nguy hiểm. Sở Tâm Vân trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm, trung niên nhân rõ ràng còn ngồi ở đằng kia, nhưng hắn cảm giác đối phương đã hướng hắn đi tới, cũng xuất thủ công sát. Hắn bị một cái nhìn không thấy đối thủ, lấn người tới gần. Trong một chớp mắt, Sở Tâm Vân vội vàng huy kiếm, phòng thủ ngăn trở phía trước. Phanh! Một nói lực lượng khổng lồ nhào tới trước mặt, Sở Tâm Vân cảm giác mình nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, nhìn gặp mình đã nằm ở nhà tù trên giường. Bên cạnh có ba tên chấp pháp ti người, văn sĩ trung niên vậy ở trong đó. Chương 39, tu luyện, bảy đại kiếm thức. Sở Tâm Vân từ trong hôn mê tỉnh lại, bên cạnh ba tên chấp pháp ti người, đều nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt ngươi tỉnh chuyển lại đây, không phải chúng ta tại các chủ trước mặt, đúng là không có cách nào bàn giao. Văn sĩ trung niên như chút được gánh nặng, nhẹ gật đầu. Tu luyện quá mức, cho nên hôn mê, làm phiền phí tâm. Sở Tâm Vân nằm ở trên giường chắp tay, cảm ơn ba người. Tất cả mọi người cho là ngươi bị người ám toán, lập tức hướng lên bẩm báo, ngay cả các chủ đại nhân đều bị kinh động. Hiện tại biết không sao, ta muốn đi bẩm báo các chủ đại nhân, trần thuật đi qua. Văn sĩ trung niên để Sở Tâm Vân nghỉ ngơi thật nhiều, phân phó tả hữu cực kỳ chăm sóc, quay người rời đi mà đi. Văn sĩ trung niên sau khi đi, những người khác căn dặn vài câu, vậy quay người rời đi. Sở Tâm Vân nằm ở trên giường nhắm mắt lại, đi vào bản nguyên tâm hải, hỏi thăm trung niên nhân đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Trung niên nhân nói cho hắn biết, thua không có trở ngại, bởi vì hắn thực lực quá yếu, cho nên muốn hôn mê nửa canh giờ mới sẽ tỉnh tới. Hiện tại ngươi đã là trúc thể cảnh viên mãn thực lực, có thể tu luyện một bộ khác kiếm thức. Trung niên nhân nhẹ nhàng nâng tay, một điểm ánh sáng hướng Sở Tâm Vân vọt tới, không có vào hắn ấn đường cái chán bên trong. Sở Tâm Vân toàn thân chấn động, trong trí nhớ nhiều một bộ kiếm mới thức. Bộ này mới vô danh kiếm thức, cùng bộ thứ nhất kiếm thức có chút tương tự, cảm giác liền là bộ thứ nhất kiếm thức tiến giai. Hắn lập tức thử một chút, cảm giác kiếm mới thức độ khó, vượt qua bộ thứ nhất kiếm thức mấy lần không ngừng. Tiên bối, một bộ này vô danh kiếm thức, vì gì gian nan như vậy? Cùng bộ thứ nhất kiếm thức so sánh, cảm giác vượt qua nhất trọng núi giống như. Sở Tâm Vân vấn đạo. Trung niên nhân nói cho hắn biết, bộ thứ nhất kiếm thức, chỉ là tu luyện cơ bắp bền bỉ. Một bộ này vô danh kiếm thức, chia làm 7 cái đại kiếm thức, chuyên môn tu luyện thân thể chi cốt, cùng toàn thân kinh mạch, là thối cốt cảnh công pháp, cho nên cảm giác bên trên muốn khó khăn mấy lần không ngừng. Nhưng theo lấy thực lực tấn thăng, tu luyện gian nan, sẽ từ từ địa làm dịu xuống dưới. Sở Tâm Vân còn muốn hỏi, trung niên nhân lại phảng phất đọc thuộc lòng đồng dạng, tướng một đoạn tu luyện văn tự truyền lại đây. Sở Tâm Vân tĩnh tâm ngưng thần tướng văn tự ghi lại, lưu lại chờ về sau trong tu luyện, từ từ suy nghĩ lĩnh hội. Thanh Phong Các, một chỗ đỉnh viện ban công. Thanh Phong Các chủ Tuân Thiên, ngồi tại bàn trước, đạt được bẩm báo. Ngồi tại bàn trước, còn có một lão giả, chính là đề cử Sở Tâm Vân tiến vào Thanh Phong Các Hà lão. Sở Tâm Vân cũng không phải là bị người an toán, mà là tu luyện quá mức, cho tới đã hôn mê. Hiện tại đã vô sự, ta cũng yên lòng. Hắn trần thuật đi qua không có sơ hở, hai tên Trương gia tộc nhân vậy cùng nhau tùy hành, tại chỗ nghe trần thuật, đều cho rằng Sở Tâm Vân không phải xuất thủ người, hiện tại đã trở về. Tuân Thiên mặt mũi hiền lành, một mặt tường hòa chi khí, phảng phất sơn thôn lão ông giã tẩu đồng dạng. Việc này cũng coi là kết thúc, kết quả vậy làm người vừa lòng. Cảnh Sơn, Sở Tâm Vân là ngươi đề cử. Liên quan tới hắn lai lịch, ngươi hẳn là rõ ràng. Hắn có thể chiến thắng Trương Tinh Nguyệt, cũng là ta Thanh Phong Các nhân tài, không thể nếu như hắn phổ thông học sinh đồng dạng, cần một cái cẩn thận hồ sơ. Tuân Thiên nói dứt lời, cười nhìn về phía Hà Lão. Kỳ thật lúc trước ta cũng không coi trọng Sở Tâm Vân, chỉ là muốn cùng sau lưng của hắn vị kia kỳ nhân, kéo lên một chút quan hệ. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn có thể trưởng thành như vậy, chiến thắng trung học trên bảng trước 10 nhân vật, thật là để cho người ta sinh mục kết thiện. Cảnh Sơn ra sao lão danh tự, hắn nghe được các chủ Tuân Thiên nói chuyện, vây dâu vừa cười vừa nói. Có thể bị một tên kỳ nhân xem trọng, Sở Tâm Vân há lại đồng dạng hạng người. Xem ra lần này ngươi là lầm. Các chủ Tuân Thiên vừa cười vừa nói. Lúc ấy chỉ gặp kiếm thức tinh diệu, cái khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Hà Lao gật đầu nói, bộ này kiếm thức rất là huyền diệu, ngoại trừ công sát lăng lệ bên ngoài, đúng là một bộ tu luyện công pháp. Có thể giúp võ giả từ trúc thể cảnh sơ kỳ, rất sắp tu luyện đến viên mãn. Nhưng đã đến cảnh giới viên mãn về sau, kiếm thức tác dụng liền chậm rãi yếu bớt, đối với thối cốt cảnh tu luyện, không có chút nào tác dụng, thật sự là làm cho người tiếc hận. Có thể làm cho võ giả tại trúc thể cảnh nhanh chóng tăng lên, đã thuộc không dễ. Ngươi đang còn muốn thối cốt cảnh vẫn có hiệu quả, ha ha. Tuân Thiên cười lắc đầu, bất kể nói thế nào, kiếm này thức sau này sẽ là ta Thanh Phong Các bí truyền, có thể giáo hóa vô số đệ tử, nhất cử vượt qua Lăng Vân Các. Hai người chính đang nói chuyện, bên ngoài tiến đến một người. Vội vàng đi lại đây. Có thể không trải qua thủ vệ thông báo, trực tiếp tiến vào đình viện người, tại Thanh Phong Các không đủ 10 người số lượng. tại Huyền Thạch Đường đảm nhiệm thứ nhất khách khanh Trang Thanh, liền là một người trong đó. Hà Cảnh Sơn ngươi cũng ở nơi này. Ha ha, thật là đúng dịp. Trang Thanh đi lại đây, hướng hai người gật đầu, ngồi ở bàn trước, xem ra là đã rõ ràng, Sở Tâm Vân cũng không phải là kẻ giết người. Các chủ đại nhân, ta có một chuyện thỉnh cầu. Trang Lão A, bí mật ngươi vẫn là gọi thẳng tên của ta, Lão Phu cảm giác thư thái một điểm. Ngươi gọi ta các chủ đại nhân, không biết muốn phát sinh cái đại sự gì, làm ta ẩn ẩn cảm thấy không lành a. Tuân Thiên vừa cười vừa nói. Bên cạnh nâng chén trà lên uống Hà Lão, cũng là gật gật đầu, cười. Mà bắt đầu. Tốt ta, ta liền nói thẳng, ta muốn đem Sở Tâm Vân thu nhập Huyền Thạch Đường. Kẻ này thiên phú kinh người, đợi một thời gian, tất nhiên là một tên vô tiền khoáng hậu đạo văn sư. Trang Thanh nói ra. Lại là Sở Tâm Vân. Tại Lão Phu trong trí nhớ, ngươi Trang Thanh rất ít khen người, nhưng lại đối Sở Tâm Vân không tiếc lời tán dương, trong đó có gì nguyên do. Tuân Thiên khẽ giật mình, nhìn qua đối phương vấn đạo. Trang Thanh vê dâu một cười, đem việc trải qua nói cho Tuân Thiên, Hà Lão nhị người. Cũng để Tuân Thiên tướng Sở Tâm Vân mang đến, mở ra đá xả văn hồ gỗ, các ngươi cũng đừng cùng ta tranh, đá xả văn là Lão Phu trước trông thấy, lẽ ra về Lão Phu tất cả. Trang Thanh, đây chính là ngươi không phải, thân là đạo văn sư, làm sao không hiểu quy tắc đâu. Đạo văn thạch thuộc về, từ trước đến nay là người trả giá cao được. Mấy ngàn năm truyền thừa quy tắc, từng cái đạo văn sư trong lòng tự hạn chế, ngươi muốn lật đổ sao? Hà Lão cười nói. Dù sao đá xà văn, ta nhất định muốn chiếm được. Trang Thanh lắc đầu nói ra. Tuân Thiên ha ha một cười, ngừng hai người tranh chấp, vẫn là trước đem Sở Tâm Vân mang đến, mở ra hộp gỗ về sau, làm tiếp định đoạn. Sau nửa canh giờ, Sở Tâm Vân đi tới trong đình viện, gặp được Thanh Phong các chủ Tuân Thiên. Tiến lên gặp qua các chủ Tuân Thiên, Sở Tâm Vân sẽ cùng Hà Lão, Trang Thanh chào, cảm ơn tiến cử tri ân, còn có viện thủ tri đức. Sở Tâm Vân, ngươi sự tình đã điều tra rõ ràng. Trương gia tộc nhân vậy đi theo tiến vào Thanh Phong Cốc, nghe ngươi xác nhận trần thuật, cho rằng hung thủ một người khác hoàn toàn. Cho nên ngươi bây giờ vô tội, ủy khuất ngươi. Tuân Thiên vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân không người chắp tay, cảm ơn các chủ đại nhân anh minh. Trang Thanh ở bên cạnh chen vào nói, đi qua sự tình không cần nhắc lại, hiện tại mở ra đá xả văn hộp gỗ, mới là chính sự. Hắc đàn một hộp đặt ở bàn bên trên, Trang Thanh lấy chìa khóa, mở ra hộp gỗ, tướng đá xả văn biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhìn xem đá xả văn bên trên trời sinh đường vân, Tuân Thiên, Hà Lão, Trang Thanh ba người, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Sở Tâm Vân gặp tình hình này, cười cười, tiến lên muốn giải thích trong đó đến tột cùng. Chương 40, phế phẩm đá xả văn. Đá xả văn bên trong chất chứa chi vật, đã trôi mất. Sở Tâm Vân cũng không muốn giấu giếm, tiến lên vừa cười vừa nói, khởi bẩm các vị tiền bối đại nhân, khối này đá xả văn. Cái này mai đá xả văn người trả giá cao được, Tâm Mây à, dù sao không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Trang Thanh đánh gãy Sở Tâm Vân nói chuyện, cười híp mắt nói ra, lấy ngươi không đến thối cốt cảnh thực lực, tảng đá kia đối ngươi tác dụng quá nhỏ, không bằng bỏ những thứ yêu thích. Ta cảm thấy điểm công lao số, đối ngươi càng là thật hơn tại một chút, ha ha. Sở Tâm Vân nghe vậy, nội tâm lập tức kinh ngạc. Hắn bản ý là muốn nói cho ba người, khối này đá xả văn bị mình làm phá, giá trị có lẽ không đúng hạn đợi lớn như vậy. Nhưng nghe gặp Trang Thanh nói như vậy, ngược lại không tiện mở miệng. Khối này đá xả văn, ta ra 30.000 điểm công lao số. Đây cũng không phải là Thanh Phong các mua vào, mà là ta tư nhân cất giữ, điểm công lao số cũng là từ ta danh nghĩa thanh toán. Tuân Thiên song mắt thấy đá xả văn, gật đầu nói. Ta ra 4 vạn điểm công lao số. Ha ha, Lão Phu vậy động tâm. Hà Lão vừa cười vừa nói. 50.000. Trang Thanh không có nhường cho ý tứ, lập tức báo giá đi ra. Sở Tâm Vân ở một bên nghẹn họng nhìn chân chối, vốn không tâm lừa gạt, muốn nói phá toàn bộ câu chuyện trong đó, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên không muốn nói phá. Ba người báo ra điểm công lao số, lệnh Sở Tâm Vân trong lòng chấn kinh. Phải biết lần này Thanh Phong Cốc nhiệm vụ, tốn thời gian 30 thiên, sau khi hoàn thành, mới chỉ có thể được đến hơn 500 điểm công vân. Mà bây giờ một viên phế đi đá xà văn, liền có thể thu hoạch mấy vạn điểm công lao số. Đây là thiên ý, tướng chỗ tốt đưa đến trong ngực hắn, cái gọi là thiên bẩm không lấy, tất nhiên có tội trạng. Sở Tâm Vân chấn kinh sau khi, quyết định vẫn là thuận theo tự nhiên, dù sao không phải ta có chủ tâm lừa gạt, là chính các ngươi vội vàng địa đấu giá. Có cái này mấy vạn điểm công lao số, về sau tu luyện cần dược vật, có thể không cần sâu mượn. Cũng không cần làm gì nữa nhiệm vụ, chuyên tâm tu luyện là được rồi. Ba người không ai nhường ai, một phen tranh chấp về sau, đã xả văn bị Trang Thanh lấy 100.000 điểm công lao số, thu nhập trong túi. Mà xem như đối Sở Tâm Vân bất công trấn an, Tuân Thiên trả lại cho Sở Tâm Vân đến trường thân phận, Thanh Phong các khảo hạch kiểm nghiệm, chỉ là tuyển bạn học sinh một loại thủ đoạn. Ngươi có thể chiến thắng Trương Tinh Nguyệt, liền đã có dạng này thực lực, cũng liền không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra khảo hạch, dù sao ngươi cũng có thể quá quan. Sở Tâm Vân mừng rỡ trong lòng, chắp tay cảm ơn Tuấn Thiên. Sở Tâm Vân, ngươi tới Huyền Thạch Đường, ta cam đoan ngươi về sau là nổi tiếng thiên hạ đạo văn sư. Trang Thanh Vê Dâu nhìn về phía Tuân Thiên, ý tứ là Tuân Thiên lấy các chủ mệnh lệnh, để Sở Tâm Vân tiến vào Huyền Thạch Đường. Cái này không tốt lắm đâu. Ta cảm thấy việc này, hẳn là từ Sở Tâm Vân mình quyết định. Tuân Thiên lắc đầu nói ra. Có phải hay không ta vừa rồi đoạt ngươi đấu giá, ngươi liền cố ý qua loa tắc trách tại ta. Sở Tâm Vân có thiên phù à, dạng này người không tiến vào Huyền Thạch Đường, ngày sau cũng là thành phong các tổn thất. Trang Thanh lớn tiếng nói. Ta nhìn Sở Tâm Vân tư chất, vẫn là càng có lợi hơn tại vũ đạo. Hà Lao ở bên cạnh phản đối nói ra. Trang Thanh lập tức biểu thị dị nghị, cùng Hà Lao tranh chấp. Sở Tâm Vân vội vàng biểu thị, trong lòng mình càng muốn vũ đạo tu luyện, hai người cái này mới dừng lại tranh chấp. Tiến vào Thanh Phong Các đã mấy tháng, Sở Tâm Vân lo lắng người nhà, hướng Tuân Thiên xin nghỉ, muốn về nhà trông được nhìn. Tuân Thiên cười gật đầu, cho phép Sở Tâm Vân hành trình. Sở Tâm Vân trong lòng mừng rỡ, cảm ơn Tuân Thiên, lại hướng Trang Thanh, Hà Lao chắp tay, cáo lui rời đi mà đi. Tới trước đến nội phủ ti, Sở Tâm Vân đưa lên có Tuân Thiên ấn ký văn thư, dẫn tới đến trường tư cách thân phận chúc bài, tướng đạt được điểm công lao số, chuyển tới mình danh nghĩa. Nội phủ quản sự trông thấy 100.000 điểm công lao số, cũng bị giật nảy mình, lặp đi lặp lại so sánh vững tin không sai về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí làm hoàn tất. Trở lại trụ sở, Sở Tâm Vân gặp gỡ Yến Linh, Yến Trương tỷ đệ hai người. Hai người một mực tại nghe ngóng Sở Tâm Vân tin tức, nhưng Thanh Phong Các nghiêm cách phong tỏa, không chiếm được nửa điểm tình hình thực tế, bây giờ nhìn gặp Sở Tâm Vân vô sự, vậy liền yên lòng. Ba người ngồi xuống nói chuyện. Yến Trương, Yến Linh hai người vẻ mặt tươi cười, có phần có vẻ đắc ý. Nhìn các ngươi tỷ đệ hai người thần thái, hẳn là hoàn thành một cái nhiệm vụ, thu hoạch tương đối kha a. Sở Tâm Vân cười vấn đạo. Thực không dám dâu dếm, ta hai người đã hoàn thành khảo hạch, tấn thăng đến trung học. Yến Trương cười ha hả nói ra. Tiểu sở, kỳ thật lấy thực lực ngươi, tấn thăng trung học dễ như trở bàn tay, ngày mai chúng ta theo ngươi đi tư cách khảo hạch. Yến Linh vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân nghe tiếng ngạc nhiên, kinh ngạc Yến Linh đối với mình xưng hô. Chúng ta quan hệ, gọi tên đầy đủ Thái Sinh Sơ, nếu không ta bảo ngươi tâm mây tốt. Yến Linh vừa cười vừa nói. Dâu dịa, tùy tiện tốt. Sở Tâm Vân không lại dây dưa, vừa cười vừa nói. A, đây là thân phận của ngươi chúc bài, ta xem một chút. Yến Trương trông thấy Sở Tâm Vân thân phận chúc bài, tiện tay cầm đi tới nhìn một chút, lập tức ngây dại. Còn chờ cái gì nữa, cầm cho ta xem một chút. Yến Linh một thanh cầm qua chúc bài, nhìn thấy phía trên đến trường đánh dấu, lập tức cả kinh đứng lên, đến trường. Ngươi làm sao có thể tấn thăng đến đi học? Cái này, cái này, cái này. Bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, xem như đặc biệt tấn thăng, ha ha. Sở Tâm Vân nguyên bản định giấu giếm, dù sao người khác vui tươi hớn hở địa tới nói cho hắn biết, đạt được trung học thân phận, chính mình nói ra đến trường thân phận, sẽ chỉ làm bằng hữu khó xử. Nhưng chưa từng nghĩ thân phận chúc bài, bị Yến Trương nhìn thấy. Yến Linh tính cách, luôn luôn không câu nệ nhỏ, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy không có ý tứ, đến trường thân phận nhà, ha ha, chúc mừng tiểu sở, chúc mừng Tâm Vân huynh. Chúng ta tỷ đệ hai người đâu, cũng hẳn là cố gắng nhiều hơn, không phải không đuổi kịp Tâm Vân huynh bộ pháp à, ha ha. Sao dám, sao dám. Sở Tâm Vân chắp tay cười nói. Ba người lại hàn huyên một trận, Yến Linh, Yến Trương liền cáo từ rời đi mà đi. Sở Tâm Vân vậy thu thập vật tùy thân, hướng Thanh Phong Các đến trường khu vực mà đi. Đến trường khu vực là Thanh Phong Các để cho tiện học sinh an tâm tu luyện, dùng tường thành vây đi ra một mảnh đơn độc khu vực. Phiến khu vực này chỉ có đến trường thân phận học sinh mới có thể tiến nhập, vô cớ tiến vào người, đem bị trọng trách. Đi vào cửa thành, Sở Tâm Vân đưa lên thân phận chúc bài, thủ vệ nghiệm chứng về sau cho đi. Đi vào tường thành bên trong, Sở Tâm Vân tìm tới quản sự, nhận cần thiết chi vật, được an bài tại một chỗ đơn độc trụ sở. Thanh Phong Các đến trường học sinh, hết thảy chỉ có hơn 5.000 người. Mỗi người đều có mình đơn độc gian phòng, phảng phất khách sạn đồng dạng, cần gì phân phó, lập tức liền có hạ nhân đưa đi lên. Thanh Phong Các học sinh chỉ có đi đến một bước này, mới có thể tiến nhập Thanh Phong Các pháp nhãn, bị chân chính coi trọng. Sở Tâm Vân tại mình mới trụ sở, ở một đêm, sáng sớm hôm sau rời đi mà đi. Ven đường quan phủ dịch trạm, chuẩn bị tốt nhất lương câu, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, bất luận kẻ nào đều có thể thuê. Sở Tâm Vân lòng chỉ muốn về, giá cao mướn lương câu, một đường khoái mã mau chóng đuổi theo, hơn 10 ngày về sau, liền về đến gia tộc. Dọc theo đá xanh đường, Sở Tâm Vân đi đến cửa nhà mình, trông thấy một đám người vây quanh ở chỗ cửa lớn, nghị luận ầm ĩ. Đã không phải là Sở gia nhân, liền không nên ở lại chỗ này. Đây chính là Sở gia cơ nghiệp, nên trả lại Sở gia. Họ khác người đã sớm nên dọn đi rồi. Nghe gặp chúng nhân nghị luận, Sở Tâm Vân vì đó khẽ giật mình, đột nhiên nghe thấy quát mắng âm thanh truyền đến, lập tức trong lòng giận dữ, gạt mở đám người đi vào. Cao giọng quát mắng người, là Sở gia một tên trưởng bối lão giả, ta đã cho các ngươi thời gian, hôm nay nói cái gì cũng không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải cho ta dọn đi. Tộc bá, ta đã cho ca ca đưa tin đi, hắn nhận được tin tức liền hội về nhà, ngươi giơ cao đánh khẽ, chờ ca ca sau khi về nhà, lại làm xử lý tốt không tốt. Sở Linh Nhi hai mắt có nước mắt, hướng lão giả nói ra. Cái này đã là lần thứ ba, quá tam ba bận, nói không chừng Sở Tâm Vân cái kia cái bại gia tử, đã chết ở bên ngoài. Nếu như vĩnh viễn không trở lại, ta chẳng phải là muốn vĩnh viễn địa chờ đợi. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể đợi thêm nữa. Lão giả trầm giọng quát mắng, phảng phất quát mắng gia nô đồng dạng. Con ta sẽ không chết đi, hắn nhất định hội trở về. Mẫu thân Sở Thị nghe thấy lão giả nguyền rủa, tiến lên lớn tiếng nói. Lão giả lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Sở Thị, khinh thường nói, ta nhìn nhất định là chết, hắn dạng này đồ hôn trướng, chết mới. Hắn lời nói chưa nói xong, đột nhiên bị người từ phía sau đạp một cước. Thân thể lăng không bay ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất. Sở Tâm Vân đứng ở trong sân, nhìn hằm hằm lão giả, đằng đằng sát khí. Chương 41, tức giận, rút kiếm mà lên. Sở Tâm Vân đứng ở trong sân, hai mắt hung quang, liếc nhìn bốn phía chúng nhân. Ca, ngươi trở về. Sở Linh Nhi trên mặt lộ ra mừng rỡ, tật bộ lại đây, bắt lấy Sở Tâm Vân tay. Sở Thị nhìn xem Sở Tâm Vân, trên mặt lộ ra vui mừng, vừa lúc nói chuyện, Sở Tâm Vân tiến lên đỡ lấy. Mẫu thân đại nhân không cần nói thêm cái gì, chỗ này có ta, mọi chuyện đều giao cho ta tốt. Nói chuyện hoàn tất, Sở Tâm Vân ra hiệu muội muội vịn mẫu thân, vào nhà trước nghỉ ngơi, đừng đi ra. Sở Linh Nhi hiểu ý, vội vàng giúp đỡ mẫu thân, đi vào trong phòng. Lão giả bị té ngã trên đất, đang muốn đứng lên tới. Sở Tâm Vân một bước tiến lên, một cước đạp tại hắn trên thân, đem gắt gao ép tại mặt đất. Lúc này lão giả mới nhìn rõ người tới đúng là Sở Tâm Vân, nhịn không được chỗ thủng mắng nói, ngươi. Ngươi, lại là ngươi cái này bại gia hôn trướng, dám đối trưởng bối xuất thủ. Sở Tâm Vân lạnh lùng một cười, đưa tay một cái nhấc lên lão giả, chính phản âm dương trưởng, ba ba ba. Tả hưu khai cung, phiến ở trên mặt. Đối phương một cái đầu, đang đả kích phía dưới, phảng phất chống lúc lắc đồng dạng. Khuôn mặt lập tức sưng đỏ sung huyết, phảng phất lên đỏ thâm thuốc màu giống như. Hô hô. Sau lưng hai đạo vang lên tiếng gió, hai tên nam tử xách đao tập sát, từ phía sau công sát mà tới. Ca. Ngươi cẩn thận sau lưng. Sở Linh Nhi cách lấy cánh cửa khe hở, lớn tiếng kinh hô lên. Sở Tâm Vân buông ra láo giả, thuận quay người chi thế, rút kiếm vung đi, bang. Một đạo hàn quang phá không, hai tên nam tử trường đao, bị cùng một chỗ đẩy ra, mũi kiếm vét quần áo rách, máu tươi từ vết thương báo tố bắn ra. A, a. Hai tiếng kêu thảm thiết, lão đảo thân ảnh hướng lui về phía sau đi, hai tên nam tử che vết thương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Tâm Vân lại dám ra tay đả thương người. Còn đem tộc nhân giết đến máu tươi chảy đầm địa, cái này còn cao đến đâu, muốn phiên thiên. Chu Vi xem chúng nhân toàn bộ bị kinh hãi, e ngại lui lại, không ai dám lên trước xuất thủ. Đều tránh ra cho ta. Đám người bên ngoài một tên nam tử đưa thân tiến đến, nhìn trước mắt tình hình, huy kiếm hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Chanh chanh chanh. Kiếm quang thiểm thước, trong nháy mắt giao phòng, trường kiếm hô kích, thanh âm âm vang gấp rút. Sở Tâm Vân thân hình chấp động. Thu kiếm huy quyền, phanh. Nắm đấm vững vàng rơi vào đối phương trên mũi. Nam tử một tiếng hét thảm, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, ngửa mặt ngã trên mặt đất, mũi nước gãy, máu chảy ồ ạt. Dạng này thực lực, cũng dám tiến lên đưa kiếm. Sở Tâm Vân trên mặt lạnh cười, khinh thường lắc đầu. Các ngươi đều lên cho ta đi, cầm xuống tên bại hoại này. Lão giả bị người đỡ qua một bên, lớn tiếng hô. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau, không dám lên trước, phản mà lùi về sau mấy bước. Lấy nam tử thực lực còn bị trọng thương, những người khác đi lên, hạ chàng có thể nghĩ. Sở Tâm Vân hừ lạnh một tiếng, hướng lão giả đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sở Tâm Vân, ta chỗ này có gia tộc văn thư, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, thu hồi Sở gia sản nghiệp. Các ngươi đã không phải là Sở gia nhân, thổ địa lẽ ra quy gia tộc tất cả. Lão giả trong lòng kinh hãi, không ngừng mà lui lại, vội vàng nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến vài tiếng thét dài, có mấy người đi về phía bên này. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi à, Sở Tâm Vân ngươi cái phế vật này ngu xuẩn, ha ha. Một tên nam tử trẻ tuổi, cùng Sở Tâm Vân tuổi tác tương tự, cất bước đi đến, lộ ra giữ tật cười, tại Lăng Vân các thời điểm, ngươi mất hết Sở ra mặt. Ta đã sớm muốn dạy dỗ ngươi, làm sao một mực không có cơ hội, hiện tại vừa lúc, bắt ngươi thử một lần ta gần đây tu luyện kiếm pháp. Vừa dứt lời, nam tử rút kiếm nơi tay, kiếm quang lôi ra một đạo sáng như tuyết vết tích, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Bang! Một đạo tiếng len keng, trận bên trong bóng người cuồng thiểm. Nam tử phát ra một tiếng kinh hô, trường kiếm tuột tay mà bay, thân hình rút lui, chân đứng không vững té lăn trên đất, lộn nhào hướng bên cạnh tránh ra. Ngươi, nam tử một chiêu thất thủ, nội tâm kinh hãi tột đỉnh, thần sắc phảng phất ban ngày gặp quỷ nhất. Kiếm đều cầm không vững, còn không biết xấu hổ đứng ra khoe khoang. Sở Tâm Vân một bước tiến lên. Trường kiếm điểm tại nam tử trên ngực, người này là Sở gia đích truyền một mạch tử đệ, cũng là Lăng Vân các học sinh. Tại Lăng Vân các thời điểm, liền mấy lần hướng Sở Tâm Vân khiêu khích, hiện tại vừa lúc tính toán ghi nợ. Ngươi không có khả năng. Không có thể thắng được ta, ngươi đến cùng phải hay không Sở Tâm Vân? Nam tử thất kinh, ngữ khí run rẩy. Ngươi tới nhà của ta khiêu khích, quỳ xuống cho ta, vì ngươi hành vi nhận lầm. Sở Tâm Vân mũi kiếm, đâm rách đối phương quần áo, trầm giọng nói ra. Và ngươi, mơ tưởng. Nam tử cảm thấy khuất nhục, la lớn. Hô. Một đạo hàn quang đảo qua, nam tử cảm thấy da đầu lạnh lẽo, cắt tóc tán lạc xuống, máu tươi từ da đầu chảy xuôi, thuận khỏe mắt nhỏ giọt xuống. Ngươi dạng này uy hiếp một cái thất bại người, cảm thấy có ý tứ sao? Sau lưng truyền đến thanh âm, một nữ tử đi lại đây. Đương nhiên là có ý tứ, ta đứng ở chỗ này, hắn quỳ xuống cho ta nhận lầm, chẳng lẽ đây không phải một kiện rất có ý nghĩa sự tình sao? Sở Tâm Vân nhận biết đối phương, cũng là Lăng Vân các học sinh, Sở gia đích truyền một mạch thiên kiêu chi nữ, Sở Thu Thủy. Ngươi chính là Sở Tâm Vân, ta nhớ được ngươi là bị đuổi ra khỏi Lăng Vân các. Người khác đều nói ngươi là phế vật, hiện tại xem ra vậy không hoàn toàn như thế. Sở Thu Thủy cũng không nhận ra Sở Tâm Vân, giống nàng dạng này thiên tài từ trước tới giờ không nhìn xuống phía dưới, song phương mặc dù là đồng tộc, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện qua, không hề có quen biết gì. Ngươi muốn ra tay liền ra tay đi. Không cần nói thêm cái gì. Sở Tâm Vân nói ra. Vậy thì tốt, ta muốn đem ngươi bắt về Sở gia tổ phòng, giao cấp gia chủ thẩm vấn, lại phản ngươi nhiễu loạn gia quy chi tội. Sở Thu Thủy rút kiếm nói ra. Tiểu gia ta đã không phải là Sở gia nhân, ngươi chủ nhà họ Sở, dựa vào cái gì có thể phán ta chi tội. Thật là thiên đại tiếu thoại. Sở Tâm Vân lạnh cười nói. Sở Thu Thủy ánh mắt run lên, trường kiếm huy động, khí thế hiển lộ ra, là trúc thể cảnh đỉnh phong thực lực, siêu. Kiếm quang hóa thành một điểm tinh mang, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân trường kiếm với tới, kéo ra một đạo kiếm hoa, bang. Kiếm tích khoác lên đối phương trên trường kiếm. Sở Thu Thủy chỉ cảm thấy trường kiếm châm xuống, áp lực thật lớn rơi vào trên trường kiếm, phảng phất có vô hình bàn tay lớn, bắt lấy mình trường kiếm, hướng ra phía ngoài cấp đi. Chỉ trong một chiêu, liền bị đối phương khắc chế, Sở Thu Thủy giật mình phía dưới, thu chiêu lui lại. Sở Tâm Vân đắc thế không tha người, há lại cho nàng tùy tiện rút đi. Thân hình tiếp thân đi qua, trường kiếm thuận thế đảo qua, hô. Kiếm mang tường áo cắt vỡ, lộ ra bên trong màu đỏ áo lót. Sở Thu Thủy hoảng hốt, không ngờ rằng đối phương kiếm thức, vậy mà lăng lệ như vậy, dưới chân bộ pháp lập tức lộn xộn. Phanh. Sở Tâm Vân nhân cao mã đại, thân thể lấn người đi qua, tướng Sở Thu Thủy đụng trên mặt đất. Hắn tiến lên một bước, đưa tay tướng đối phương gắt gao đè xuống đất, tại chỗ bắt được. Thả ra người tay. Sở Thu Thủy xấu hổ đan sen, khuôn mặt đỏ bừng. Sở Tâm Vân lạnh cười, đang muốn nói chuyện nhục nhã một phen, đột nhiên nghĩ đến mâu thân cùng muội muội tại sau lưng, đối phương dù sao cũng là một nữ tử, liền rút tay về trở về, tướng trường kiếm đặt ở đối phương trên gáy. Vung ra tiểu thư nhà ta. Bên cạnh truyền đến một tiếng quát mắng, hô. Theo tay háo tiếng xe gió, một bóng người vọt trên không trung, trường đao hướng hắn công sát mà tới. Chương 42, cường địch xuất hiện, chiến. Trong hư không truyền đến tay háo tiếng xe gió, một bóng người tay cầm trường đao. Công sát mà tới. Sở Tâm Vân quay người huy kiếm, bang. Đao kiếm va chạm ở giữa, thanh âm xé rách hư không, liên tục mà đi. Chu vi xem chúng nhân, đều bưng kín lỗ tai, ngăn cản chói hai tiếng len keng, không tự chủ được ngược lại lùi lại mấy bước. Giữa sân hai đạo nhân ảnh hướng bên cạnh tránh gấp, đối phương hướng lui về phía sau mở, Sở Tâm Vân vậy né qua một bên. Xuất thủ người là một tên ngân tu bố mũ, màu xanh áo dài lão buộc, lại là trúc thể cảnh viên mãn thực lực. Sở Tâm Vân hai mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đối phương lão buộc trong lòng chấn kinh, vượt qua Sở Tâm Vân, không che giấu chút nào trên mặt kinh hãi. Hắn khó có thể tin, một tên bị đuổi ra khỏi gia tộc phế vật, lại có thực lực như thế. Nếu như Sở Tâm Vân là phế vật, cái kia Sở gia từ trên xuống dưới, tất cả hậu bối, đều là đồ con lợn. Sở Tâm Vân, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác đích thân tay hoàn trả. Sở Thu Thủy vẫn là xấu hổ bộ dáng, bị xé rách áo ngoài, lộ ra áo lót áo ngực. Đây là nàng trước kia chưa bao giờ có sỉ nhục, thù này tất báo. không có thực lực, còn nói cái gì khoác lác. Xem ra ngươi là không có học ngoan. Sở Tâm Vân lạnh hừ một tiếng, bước lên phía trước. Sở Tâm Vân, ngươi là ta. Lão Bộc thấy thế, trường đao huy động, chạy giết mà tới. Bang. Sở Tâm Vân trường kiếm huy động, một chiêu ép ra lão Bộc, gần đất xa trời lão giả, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Trong lúc nói chuyện, Sở Tâm Vân toàn thân khí thế đại biến, trường kiếm chỉ phía xa, bày ra một cái kiếm thức. Lão Bộc bản muốn tiến lên, trông thấy Sở Tâm Vân kiếm thức, trong lòng lập tức sợ hãi, sắc mặt đại biến. Tại thời khắc này, hắn phảng phất gặp gỡ thiên địch đồng dạng, đột nhiên kinh dị, hướng lui về phía sau đi. Ngâm. Sở Tâm Vân kiếm thức phát động, mũi kiếm phát ra kỳ dị tiếng gào, thừa dịp đối phương lui lại sát cái kia, lấn người đoạt công mà lên. Chanh chanh chanh. Liên tiếp số 10 kiếm công sát, kiếm ảnh giống như tấm lụa đồng dạng, phá không mà giết, cùng dã tuyệt luân. Đối phương hoàn toàn ở vào bại thế, trái che phải cản, miễn cưỡng chống đỡ, hô hô hô. Từng mảnh vải rách lăng không bay múa, râu tóc tán loạn. Đục trên thân hạ bị cắt tới thất linh bát lạc, bố mũ không có, quần áo tả tơi, tóc sợi râu cũng bị gọt đi không ít. Lao ra hỏa, ngươi phục vẫn là không phục. Nếu như không phục, chúng ta lại đến qua. Sở Tâm Vân cầm kiếm mà đứng, lớn tiếng vấn đạo. Ngươi, ngươi, ngươi. Đồ hỗn trướng. Lão Bộc bị tức đến kém chút thổ huyết, mình mặc dù người hầu thân phận, cùng Sở gia không có huyết mạch quan hệ. Nhưng không có người nào đem hắn coi như người hầu, đều là tôn kính có thừa, coi hắn là trong nhà lão nhân. Bây giờ bị Sở Tâm Vân nhục mạ, có thể nói là bình sinh lần thứ nhất, tức giận ở giữa, bật thốt lên về mắng lại đây. Xem ra ngươi là không phục, một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Sở Tâm Vân đi thẳng về phía trước, đúng lúc này, hắn biến sắc, trong lòng đột nhiên cảnh giác, thân hình tại chỗ lượn vòng, trường kiếm hàn quang lôi ra một đạo hoa mắt tấm lụa, hướng sau lưng công tới. Bong bong. Một viên phá không mà tới cục đá, tại mũi kiếm phân giải, đá vụn hạt tròn khí thế không thay đổi, kích xạ mà tới. Suy suy suy. Mấy quả vẩy ra thạch cặn bã, rơi vào Sở Tâm Vân trên quần áo, lôi ra mấy lô lớn. Là thối cốt cảnh thực lực. Sở gia cường giả đến. Sở Tâm Vân trong lòng thầm run, cảm giác da thịt ẩn ẩn đau nhức. Nếu không phải trường kiếm kịp thời ngăn trở, để cục đá không bị nẹt cản địa rơi tại trên thân, mình đã thụ thương.